Chương 389, tiếp trước 2 chương 389, tiếp trước 2, nhưng vào lúc này, Tạ Khuyết thủ hạ, một tên cứ gọi Độ Nguyên Chân Quân cũng là tới đây bẩm báo. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, chính là nói, Phật tử điện hạ, theo Vạn Tượng Thương hội lời nói, quanh mình hải vực tựa như là ra một số chuyện. Nói, hắn liền hai tay trình lên một viên ngọc giản, trong đó chính thức ghi chép một ít tin tức. Cái gì? Tạ Khuyết đem tiếp nhận, lập tức tới tại mi tâm. Tám đầu chi long. Tạ Khuyết không khỏi mày nhăn lại. Ở trong đó tin tức, chính là nói một vùng biển bên trong xuất hiện một đầu mọc lên tám cái đầu lâu yêu long. Toàn này hải vực bị hắn tàn phá bừa bãi, lực lượng phá hủy hầu như không còn, mấy chục cái tông môn đều đã hủy diệt, trong đó không thiếu Dương Thần Chân Quân cấp bậc cường giả thế lực lớn, nhưng cũng tùy tiện bị cái này yêu long hủy diệt. Ở nơi này trường hạo kiếp bên trong, vô số sinh linh bất luận là người là yêu, toàn bộ gặp nạn. Phàm là cái này yêu long chỗ trải qua chi địa, lưu lại chỉ có một mảnh hoang vu phế tích. Tin tức truyền tới con đường càng làm cho lòng người kinh run dậy. Một tên tông môn đệ tử, lấy mạng sống ra đánh đổi, thiêu đốt thần hồn vừa rồi có thể đem truyền vào Vạn Tượng Thương hội. Mà Vạn Tượng Thương hội khi lấy được tin tức về sau, chỗ phái đi thám tử, vậy đều có đi không về. Tạ Khuyết nhìn một phen cái này yêu long xuất hiện địa khu, cung cựu linh quần đảo tính không được quá xa. Không phải là Vạn Thánh công chúa làm ra sao? Tạ Khuyết suy tư, cảm giác độ khả thi cực lớn. Tuy nói bây giờ Hải Thần Điện có vào phạm vi thế lực, nhưng Vạn Thánh công chúa cũng biết cựu đầu trùng ngủ say chính là cùng Tín Ngưỡng có quan hệ. Mà toàn bộ Không Vũ Hải bên trong, đối Hải Thần Tín Ngưỡng vẫn là tràn lan. Không ít tông môn lao tổ, sống được xa xưa. Vậy vẫn như cũ đối Hải Thần bốn có thực lực sinh ra cực cao kính sợ, đến nay đem cung phụng tại tông môn, thậm chí cao hơn rất nhiều tổ sư. Đây là vài vạn năm ở giữa lưu truyền xuống tập tục, trong lúc nhất thời vô pháp cải biến. Cho nên phá hủy Tín Ngưỡng mau lẹ nhất phương thức, chính là giết chết tín đồ rồi. Tạ Khuyết sâu than ra một hơi tới. Lấy Hải Thần Điện thực lực, làm ra như vậy một đầu yêu long, cũng là cực kỳ đơn giản sự tình. Hắn thủ hạ có 6 cảnh tôn giả, chỉ sợ liền sẽ không ít hơn so với 50. Muốn diệt đi những tông môn này, lại là dễ dàng đến cực điểm. Nhưng bây giờ Vạn Tượng Thương hội gặp phải vấn đề, chính là cái này yêu long tàn phá bừa bãi địa khu phạm vi càng phát lớn. Chỉ sợ là không gian nửa năm, liền sẽ lan đến gần Vạn Tượng Thương hội bản bộ. Bất đắc dĩ, vừa rồi cầu cứu tại Luân Chuyển Đạo. Tạ Khuyết trầm âm, chính là trực tiếp đối Độ Nguyên Chân Quân lời nói, việc này không nên chậm trễ, liền để Tu Thiện Chân Quân cùng ngươi đi xem một chút tình huống đi. Tu Thiện Chân Quân tuy nói chỉ là linh tướng, nhưng bất tử đặc tính liền đủ để cho vô số tôn giả nhức đầu. Càng chớ luận hắn chỗ sống thuế nguyệt lâu đời, đủ để cho rất nhiều tôn giả cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Lại Tu Thiện Chân Quân chính là lĩnh ngộ nhập vi đại năng, tại một đám tôn giả bên trong đều gọi được là cường giả. Cho dù hắn không địch lại yêu long, vậy ứng có thể giữ được tính mạng. Tu Thiện Chân Quân chính là lĩnh mệnh, theo Độ Nguyên Chân Quân đi. Mấy ngày thời gian trôi qua, liền lại có mấy vị chân quân báo lại, Tây Nam Vương hướng Vạn Tuế Mạch cũng là có kết quả. Hắn còn vô chủ, nhưng đã bị mấy cái tông môn coi trọng. Nhưng nghe nói là Luân Chuyển Đạo Phật tử điều động tới, bọn hắn lúc này liền hành quân lặng lẽ, không còn dám có ý đồ gì. Chỉ là kia Vạn Tuế Mạch quanh mình ngàn dặm, cũng không có đảo nhỏ. Tạ Khuyết vậy không kỳ quái, dù sao Không Vũ Hải rộng lớn vô ngần. Biển lớn màu xanh lam mới là nơi đây thiên địa chủ lưu, lục địa chi là bật làm nên thôi. Bây giờ bản thân lĩnh ngộ từ trường chuyển động thần thông, ngược lại cũng không sợ cái này gốc dạng. Chỉ cần bản thân tiến thêm một bước, liền có thể chuyển đổi ngũ hành, ở trên biển sinh tái tạo ra một mảnh đại lục cũng được. Chỉ là kia yêu long sự tình, khiến cho Tạ Khuyết trong lòng phảng phất bao phủ lên một tầng mây đen. 7 ngày thời gian, Tu Thiện Chân Quân đúng là không có một đầu tin tức truyền về. Nếu không phải linh hồn lửa chưa diệt, Tạ Khuyết đều coi là hắn thân tử hồn tiêu rồi. Hắn thở dài, nhìn về phía một bên đang ngồi thê tử. Trưởng công chúa từ thức tỉnh về sau, làm việc trở nên vậy quái dị rất nhiều. Ngày bình thường chưa từng thấy hắn đạt tọa luyện khí, bây giờ đúng là có thể chịu được tính tình. Trong một ngày tu hành thời gian liền chiếm cứ hơn phân nửa. Trùng hợp lúc này, Cố Tử Hà cũng là từ trong tu hành rời khỏi trạng thái, hai con ngươi đối lên Tạ Khuyết. "Phu quân, thế nhưng là có việc." Tạ Khuyết lắc đầu, "Vô sự, chỉ là ngươi như vậy chuyển biến, ta cũng không biết hẳn là cao hứng hay là như thế nào." Lời này giải thích thế nào? Cố Tử Hà lộ ra vẻ mỉm cười. Tạ Khuyết nghĩ nói, đơn giản mà nói, ngươi giống như là biến thành người khác vậy. Hắn lời nói này thành khẩn, nhưng chính Tạ Khuyết biết được. Mấy ngày nay đến, bản thân ý niệm xâm nhập thê tử thần hồn bên trong vô số lần, nhưng cũng không có tìm tới bất cứ gì thường nào. Cho nên hắn cũng không biết, vấn đề này mấu chốt xuất phát từ nơi nào. Chính là chỉ có thể thành khẩn mà đối đãi. Nếu là thê tử vô sự, như vậy chuyển biến cũng là chuyện tốt, dù sao cái này vừa rồi phù hợp một cái người tu hành tâm thái. Nhưng nếu thật sự là Vạn Thánh công chúa động tay chân, chính mình nói không được còn phải lại đại náo một lần Hải Thần Điện. Trưởng công chúa rất nhỏ lắc đầu, phu quân không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là ta trong đầu. Giống như nhiều một chút sự tình thôi. Ta vẫn là ta, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, nhiều một số chuyện. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, phu quân tin tưởng kiếp sau cùng kiếp trước sao? Tạ Khuyết đấy lòng không khỏi siết chặt, mặt ngoài lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là gật đầu, tự nhiên, Luân Vương 6 Lâm Trần Hoàn, chính là dựa vào luân hồi. Trưởng công chúa chính là trong mắt mang theo một tia phức tạp, có lẽ ta chính là bởi vì tu vi đến một bước này, vậy khôi phục trí nhớ của kiếp trước đi. Tạ Khuyết truy vấn lấy, kiếp trước là dạng gì ký ức đâu? Hắn lúc này cũng có chút mơ mịt, hẳn là thê tử thật sự là ở nơi này một lần sự kiện bên trong, bị tỉnh lại cái gọi là trí nhớ kiếp trước sao? Vẫn là nói Vạn Thánh công chúa ở tại thể nội lưu lại một loại nào đó khó mà phát hiện hạt giống. Nói, Tạ Khuyết chính là không tự chủ được lại lần nữa đem ý niệm rót vào thê tử thần hồn. Chỉ là lần này kết quả cùng trước đây bình thường, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Trưởng công chúa lúc này biểu lộ trở nên hơi hoang mang, không phải là cái gì rất tốt ký ức. Kiếp trước, ta chết rất thảm. Nói đến đây, nàng hai hàng nước mắt chính là không tự chủ được chảy xuống, người nhà của ta. Vậy đồng dạng chết được rất thảm. Tạ Khuyết nghe vậy, lúc này liền là đúng thê tử một phen an ủi. Hắn không biết được đây là cái gì dạng ký ức, nhưng hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện cái này cùng bạn thánh công chúa không có quan hệ. Nếu không, bản thân thê tử biến thành một viên bom hẹn giờ lời nói, bản thân thật đúng là khó xử lý. Sau đó, Tạ Khuyết chính là nghe thê tử nói bản thân trước kia. Theo lời nói, hắn kiếp trước chính là một con nhỏ thủy yêu, khó được tu luyện có thành, nhưng là bị đi ngang qua người giết cả nhà. Tạ Khuyết nghe xong không khỏi im lặng, chắc không được bản thân thê tử trở nên cố gắng như vậy, thâm trầm. Hắn chỉ là thở dài, nếu là ngày khác ngươi có thể tìm về kiếp trước cựu địch, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Tạ Khuyết không có đi hỏi nhiều thê tử liên quan tới hắn kiếp trước vấn đề. Dù sao từ hắn trải nghiệm nghe tới, hẳn là không có cùng bạn thánh công chúa, thậm chí hải thần điện tin tức tương quan. Thậm chí Tạ Khuyết vậy hỏi qua hắn làm thủy yêu, có đúng hay không hải thần tín đồ lời kiểu này. Nhưng Cố Tử Hà lại là từng cái hủy bỏ. Điều này cũng mới khiến cho Tạ Khuyết nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thê tử cũng chỉ là đơn thuần thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước thôi. Dù sao chuyện thế này không cảm thấy kinh ngạc. Đại đa số người cũng đều cho là mình kiếp trước chính là thần vật. Liền ngay cả sư tổ của mình, không phải cũng là chuyển thế mấy lần đại năng sao? Chỉ là Tạ Khuyết đấy lòng như cũ tồn tại nghi hoặc, thật sự như vậy xảo sao? Thê tử từ bạn thánh công chúa trong tay vừa được cứu ra, trùng hợp liền khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hắn bất đắc dĩ biết, nhưng cũng là đem lại đem thê tử lời nói tổ hợp, chính là lấy được một cái làm hắn kinh dị vạn phần đáp án. Chương 390, Phật môn yêu long. Chương 390, Phật môn yêu long. Ngươi kiếp trước, họ gì tên gì, là một cái gì thủy yêu? Tạ Khuyết nội tâm còn ôm lấy một tia hy vọng, chính là đối cái này thê tử hỏi. Cố Tử Hà ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, ta không rõ ràng, ta không biết. Ta ký ức đứt quãng, mỗi lần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền sẽ thêm ra một đoạn. Tạ Khuyết thở ra một hơi, lại là truyền âm cho Nan Đà Long Vương, có biện pháp có thể tại không cho thần hồn động tay chân tình huống dưới, đem ký ức ấy ghép người khác trong đầu sao? Mà lại tại sau đó, cũng làm cho người vô pháp phát giác được, thậm chí ở tại thần hồn bên trong, cũng vô pháp nhìn trộm đến đoạn này ký ức. Nan Đà Long Vương không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời, hẳn là có, nhưng muốn làm được, chí ít cũng là bảy cảnh mới có thể thành tựu. Tạ Khuyết nghe vậy, cũng là im lặng. Vạn Thánh công chúa tinh tu thần hồn một đạo mấy chục và năm, muốn làm được điểm này, chỉ sợ đối nàng cũng không phải rất khó. Cái này ức, có biện pháp tiêu trừ sao? Tạ Khuyết lại lần nữa hỏi. Giờ này khắc này, hắn cũng là vô pháp từ thê tử thần hồn bên trong đọc đến đoạn này thuộc về hắn kiếp trước ký ức. Nhưng rõ ràng, Cố Tử Hà đời này kiếp này bất quá 20-30 năm tuế nguyệt, mà lên trong trí nhớ miêu tả kiếp trước lại chí ít cũng là ngàn vạn năm kế. 20-30 năm tuế nguyệt ở nơi này ở giữa, bất quá chỉ là nho nhỏ một cái đoạn ngắn. Có lẽ vẫn còn so sánh không lên một giấc mơ, hoặc là một lần bế quan tu hành mà đến ký ức muốn tới khắc sâu. Nếu thật là để cái này ước hoàn chỉnh bao trùm ở Cố Tử Hà trong đầu, Tạ Khuyết chỉ sợ là thê tử thật sự liền sẽ biến thành một người khác rồi. Nhưng Tạ Khuyết lo lắng nhất một chuyện, chính là cái này ước chính là Vạn Thánh công chúa cố ý hành động, dùng phương pháp này công Tạ Khuyết tâm trí. Bất quá nếu là như vậy, hắn liền nghĩ xóa. Tạ Khuyết trong lòng biết, trưởng công chúa tuy nói có thể ảnh hưởng chính mình, nhưng nếu thật sự là đến không thể vãn hồi tình trạng, bản thân cũng là có thể vứt bỏ. Tin tưởng Phong Dụ Đế cũng là có thể lý giải hành vi của mình. Nan Đà Long Vương trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ta cũng không dám đánh cược, chỉ có thể thử một chút. Tạ Khuyết thần hồn truyền âm cũng là trở nên hơi bất lực, cứ việc nếm thử một phen đi. Cho dù là tổn thương một chút thần hồn, cũng không cái gọi là rồi. Chỉ cần có thể xóa bỏ cái này ước lời nói. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tạ Khuyết vậy không đi quản thê tử là có hay không là trí nhớ kiếp trước khôi phục rồi. Cho dù là thật, vậy một khi thức tỉnh, có lẽ trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ dẫn đến hắn ở đâu một ngày liền sẽ rời đi. Hiện nay bất quá là trả giá một chút nho nhỏ đại giới. Lấy luân chuyển đạo thực lực, chỉ cần thần hồn bất diệt, vẫn còn tồn tại một kia, cũng còn có thể cứu. Các loại có thể khôi phục thần hồn thiên tài địa bảo đối với Tạ Khuyết mà nói, cũng là không thiếu. Nói, Nan Đà Long Vương chính là lấy một tia thần niệm trốn vào Cố Tử Hà thần hồn bên trong. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Thật là quái ư. Nan Đà Long Vương không khỏi thở dài một tiếng, cũng là truyền âm cho Tạ Khuyết, ta cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này ước nếu là thật sự, chỉ sợ thật sự là tự nhiên chuyển thế đoạt được. Loại này ký ức, đều là từ chân linh tới, nguyên nhân khó từ tìm tới vết tích. Chân linh chính là thế gian hết thể sinh mệnh nhất là bản chất đồ vật. Hắn chính là sinh cơ cùng trí tuệ đầu nguồn, chỉ có chân linh vẫn còn tồn tại, mới có thể tu vi tiến bộ, có thể chuyển thế đầu thai. Chân linh bị diệt, thân thể thần hồn tuy nói không bị ảnh hưởng, nhưng kỳ thực bên trên nhưng là bị rút tuổi dưới đáy nổi, một khi có trên lệch sai, liền trở tại từ đây trên thế giới hoàn toàn biến mất, không còn phục sinh khả năng. Tạ Khuyết nghe vậy, cũng là thấy chính ngẩn người lấy Cố Tử Hà. Nội tâm không khỏi run lên, kia nếu là muốn loại trừ cái này ức, lại nên trả giá như thế nào đại giới? Từ chân linh mà đến ký ức, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bóp méo. Nan Đà Long Vương trầm ngâm, có lẽ duy có đem thần hồn diệt tận, tái tạo sinh hồn, từ nguồn cội giải quyết vấn đề, mới có cơ hội lao đi cái này ức. Thần hồn diệt tận, lại tố sinh hồn chi pháp, Tạ Khuyết là không muốn đi làm. Nếu là như vậy, lại tạo nên ra tới trưởng công chúa, tương đương với biến thành người khác. Chỉ là ký ức hoàn toàn giống nhau, giống như là một cái người nhân bản. Tạ Khuyết thở ra một hơi đến, chỉ là lại cùng thê tử nói mấy câu. Cố Tử Hà lúc này vậy phát hiện Tạ Khuyết dị thường, không khỏi đưa tay nâng lên, đặt ở trên mặt của hắn, phu quân than thở, thế nhưng là có việc. Tạ Khuyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật đấy, ngươi phải trí nhớ của kiếp trước, ta cũng không biết cái này đối ngươi tới nói là tốt là xấu. Cố Tử Hà chỉ là nhìn xem hắn con mắt, thật lâu vừa rồi cười một tiếng, yên tâm đi, cái này ức với ta mà nói, mơ hồ vô cùng. Giống như là nhìn một quyển cuốn sách chuyện giống như, đối với ta bản thân tới nói kỳ thật không có ảnh hưởng gì. Nhưng Tạ Khuyết biết được, điều này cũng bất quá là an ủi. Mấy ngày nay đến, thê tử mỗi ngày thức tỉnh, đều là trong đầu liên quan tới kiếp trước đoạn ngắn trở nên càng nhiều, cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Bây giờ chẳng qua là cách một tầng mê chướng, mới vừa rồi không có bị cái này ức bản thân bị lật lối. Tạ Khuyết lắc đầu, nhìn xem thê tử, ngươi kiếp trước chỗ sống thuế nguyệt quá mức lâu đời, nếu là nắm giữ ngươi phần lớn ký ức, ngươi lại khó biết ngươi vẫn là ngươi. Trưởng công chúa nghe vậy, vẫn là quật cường, ta có thể làm của chính ta. Thở dài một tiếng, Tạ Khuyết nói tiếp, nhưng ta cũng không biết, trí nhớ của ngươi là có hay không chính là đến từ kiếp trước cũng vẫn là nói hải thần điện cho ngươi động tay chân. Ta cũng không biết cái này ức phải chăng đến từ kiếp trước, nhưng từ nơi sâu xa nói cho ta biết, đây chính là ta trước kia. Trưởng công chúa trong ánh mắt lộ ra một tia hoang mang, chỉ có thể nhìn Tạ Khuyết, nhẹ nói, nếu là bị động tay chân, nên lại như thế nào? Tạ Khuyết ngước mắt nhìn về phía nàng, có lẽ theo trí nhớ của ngươi dần dần rõ ràng, ngươi liền sẽ biến tính tình. Ngươi sẽ đem ta coi là cựu nhân, đem lúc trước bằng hữu coi là sâu kiến. Nghe vậy, Cố Tử Hà thân thể không khỏi có chút run rẩy, ta sẽ không. Tạ Khuyết thở dài, đem ôm, ta vậy tin tưởng ngươi sẽ không, nhưng này Hải Thần Điện tinh thông thần hồn chi pháp, ta cũng là vô pháp có thể thông hiểu ngươi cái này ước đến tuột cùng đến từ nơi nào. Nếu là ta muốn đem ngươi trước đây thế ký ức lao đi, ngươi có bằng lòng hay không? Cố Tử Hà lúc này nhẹ gật đầu, bất quá một chút không có quan hệ gì với ta sự tình, không quan hệ chi vật, ngươi cứ việc lao đi là được. Chỉ cần có thể để cho ta nhớ được ngươi, nhớ được huynh trưởng, nhớ được phụ hoàng mẫu hậu, vậy liền là đủ. Tạ Khuyết thở dài một tiếng, chính là truyền âm cho chờ ở bên ngoài chân quân. Tu Thiện Chân Quân có từng trở về. Sau 7 ngày, Tu Thiện Chân Quân vậy cuối cùng trở lại rồi. Thân hình chán nản, thần hồn mỏi mệt, chỉ là mới rơi xuống đất liền trực tiếp đã hôn mê. Loại trạng thái này đối một vị năm cảnh cường giả mà nói, chỉ có một loại tình huống dưới mới có thể như thế. Đó chính là bản thân suy nghĩ bị diệt đi hơn phân nửa, còn sót lại suy nghĩ không chiếm được một thành thời điểm, mới có thể khiến cho thần hồn không tự chủ được lâm vào ngủ say. Chờ đợi 3 ngày, dùng rất nhiều chữa trị thần hồn linh chân, thậm chí Tạ Khuyết còn mời được Nan Đà Long Vương đem những này dược tính trực tiếp rót vào Tu Thiện Chân Quân thần hồn bên trong. Vừa rồi khiến cho hắn thức tỉnh. Tu Thiện Chân Quân mới tỉnh lại, liền từ trên giường lật bên dưới, không người nói ra một câu khiến cho Tạ Khuyết kinh dị chi ngôn. Kia yêu long, chỉ sợ là bình thường thần Phật đến rồi cũng vô pháp đem làm sao. Tạ Khuyết mày nhăn lại, bây giờ bản thân mới tới Khung Vũ Hải, không chỉ có là Hải Thần Điện cái này một đại địch, đúng là lại giống như này cường đại yêu long làm loạn. Chương 390, Phật môn yêu long 2 chương 390, Phật môn yêu long 2 thật đúng là thời buổi rối loạn. Tạ Khuyết than ra một hơi đến, cũng không biết cái này yêu long phải chăng cùng Hải Thần Điện có quan hệ rồi. Chỉ giáo cho hắn nhìn về phía trước mắt Tu Thiện Chân Quân. Tu Thiện Chân Quân chỉ là lời nói, ta cách hắn trăm dặm, kia yêu long chỉ là trong đó một đầu, hướng ta nhìn qua liếc mắt, ta liền bỗng cảm giác thể nội lục dục phóng đại. Lại nhìn qua liếc mắt, thể nội suy nghĩ chính là bị sinh sinh ma diệt một nửa. Ta quyết đi vài bước, lời ấy thật chứ? Tu Thiện Chân Quân nhẹ gật đầu, không giả được, ta lấy đế thính thần thông nhìn trộm, lại là phát giác hắn như cùng thiên thượng Phật Đà tương quan. Phật Đà? Ta quyết nhíu mày. Lấy thân rồng thành Phật người, còn không ít. Nguyên bản Nan Đà Long Vương chính là trong đó một vị. Cái khác long chủng thành Phật, thành Bồ Tát cùng La Hán, cũng đều có mấy vị. Tạ Khuyết kiểm lại một cái trên trời Phật Đà, cũng là chưa phát giác, vị nào Long Phật, mới có 8 cái đầu lâu. Hắn hỏi ẩn thân meo hư không bên trong Nan Đà Long Vương, đối phương cũng là không biết. Bất quá Tu Thiện Chân Quân cũng là mang đến một đầu tin tức tốt. Dựa theo tình huống đến xem, kia yêu Long tuy nói thực lực khủng bố đến cực điểm. Nhưng là có một cọc chỗ tốt, hắn muốn đem một vùng biển toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt tận, mới chịu bỏ qua. Bất luận nhân cùng yêu quái, đều là hắn mục tiêu. Điều này cũng làm cho đưa đến ở nơi này vùng biển vô tận bên trong, cái này yêu long tốc độ bị thật lớn lôi kéo ở đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mấy tháng, đủ để Tạ Khuyết thực lực lại lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Chỉ là có thể hay không đối kháng được rồi cái này yêu long vẫn là ẩn số. Chí ít Tạ Khuyết tự nghĩ, bây giờ còn không thể như kia yêu long bình thường. Hoành cách trăm dặm, đem thực lực đứng ở 6 cảnh đỉnh phong Tu Thiện Chân Quân đánh cho trọng thương. Tạ Khuyết chỉ có thể đem vấn đề này để coi như thôi, lại hỏi, ngươi nhưng có biết, người nào am hiểu thần hồn chi đạo? Tu Thiện Chân Quân trầm ngâm một phen, luân chuyển đạo bên trong, am hiểu thần hồn công phạt một đạo người rất nhiều, giống ta cũng là trong đó một vị. Nói đến đây, hắn vậy ẩn ẩn có thể đoán ra Tạ Khuyết mục đích, nhưng nếu là lao đi ký ức, trị liệu thần hồn lời nói, vậy còn phải là vô phương chân quân. Chân quân? Tạ Khuyết lộ ra một tia nghi hoặc. Tu Thiện Chân Quân nhẹ gật đầu, hắn tuy chỉ là nắm cảnh, nhưng sống được so với ta còn phải xa xưa hơn. Toàn thân suy nghĩ theo truyền văn, chính là có 12 nguyên số lượng. Một khi phá vỡ mà vào 6 cảnh, thực lực không thể coi thường. Bình thường Dương Thần Chân Quân pháp thân công thể đại thành, hắn toàn thân suy nghĩ cũng bất quá nhất nguyên chi số thôi. Cái này 12 nguyên số lượng, có thể nói là cực kỳ khủng bố rồi. Liền ngay cả lúc trước Diêm La Phật tử cũng có chút không kịp, chỉ là miễn cưỡng đạt tới 10 nguyên tả hữu suy nghĩ số lượng. Nhưng dù vậy, Diêm La Phật tử đã là thần hồn như nhở cây như biển, không thể đánh giá, khó mà ma diệt. Nếu không phải là Tạ Khuyết có quỷ thần bất xâm bất diệt kim thân trở không ngừng thần hồn công kích loại này suy nghĩ, thắng bại cũng có phân. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu vẫn là có chút không yên lòng, làm phiền chân quân, dùng lại một lần thần thông. Tu Thiện Chân Quân nhẹ gật đầu, lập tức thần hồn lại vào u minh. Một lát, hắn chính là hai con ngươi linh quang lóe lên, vẫn là lắc đầu, kết quả một dạng, phu nhân hẳn là vô sự. Tạ Khuyết không ngoài sở liệu, chỉ là gật đầu. Mà gần đây tấp nập sử dụng đế thính thần thông tu thiện chân quân, trên thân thể thì là bị kín một tầng mê mẩn xương đen. Đây là tử khí, oán khí tập kết mà thành. Phàm là tăng lữ siêu độ vong hồn, đều là cần vì vong hồn gánh chịu những thứ này. Tạ Khuyết búng tay, sinh cơ đem quanh mình tử khí diệt đi, những cái kia oán khí, cần phải ngươi lấy công đức tiêu trừ. Tu thiện chân quân không người mà tạ, đa tạ bệ hạ. Nếu là vô sự, liền giúp ta đi tìm đến kia Vô Phương chân quân đi. Tạ Khuyết cảm thấy có chút lửa xém lông mày, chính là lại phân phó. Vô Phương chân quân chính là thần hồn đại gia, hắn từng dạy bảo qua một vị quỷ tu, thành tựu tôn giả chi cảnh. Hắn am hiểu nhất chính là trị liệu thần hồn sở thụ tổn thương. Ngày xưa luân chuyển đạo phát sinh qua một đợt Phật tử đổ thành án, chính là do Vô Phương chân quân thi triển nhất pháp, chớp mắt lao đi mấy chục vạn phạm nhân ký ức, mà lại chính xác chỉ lao đi liên quan tới Phật tử đổ thành một đoạn này, khiến cho những phạm nhân này vẫn là thành kính sa môn tín đồ. Tạ Khuyết không xa ngàn dặm vạn dặm, chính là phái người bỏ ra gần gũi một tháng thời gian, mới từ Ma Ha thành mời đến vị này Vô Phương chân quân. Hắn muốn lệ thuộc Hắc Đàn pháp vương dưới trướng, bởi vì tinh thông thần hồn chi pháp mà có thụ coi trọng. Tạ Khuyết tuy là Phật tử, nhưng cũng là hao tốn cái giá không nhỏ, thậm chí thỉnh giáo Xích Long pháp vương vừa rồi đem mời đến. Mà ở một tháng này thời gian bên trong, Cố Tử Hà trong đầu ký ức cũng là tại không ngừng tăng nhiều. Từ ba ngày trước, thê tử cũng đã bắt đầu dần dần cùng Tạ Khuyết xa lánh. Vốn ước định cẩn thận, mỗi ngày vì đó kể rõ trí nhớ của mình, Cố Tử Hà cũng chỉ cho là đã quên bình thường, đối với lần này không hề để cập tới. Nhưng mặt ngoài, Cố Tử Hà vẫn là biểu hiện được không có bất kỳ cái gì dị thường, vẫn là biểu hiện được cùng Tạ Khuyết ân ái có thừa dáng vẻ. Nhưng Tạ Khuyết trong lòng biết, hắn rất nhiều động tác đều sẽ tiềm thức bắt đầu tránh né chính mình, như là bản thân cũng không phải là hắn trợ phu, mà là một cái người xa lạ bình thường. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa biến trở về cười nói ngâm ngâm dáng vẻ. Cái này trạng thái chỉ là kéo dài nửa ngày, liền bị Tạ Khuyết phát giác. Mà ở sau một ngày, Cố Tử Hà vậy sửa lại, trở nên cùng lúc trước một dạng, tựa như hắn chưa từng có từng thu được cái gọi là trí nhớ kiếp trước bình thường. Bất quá điều này cũng không thể gạt được Tạ Khuyết, hắn biết được thê tử lúc này đã là diễn xuất đến rồi. Trong mắt đối phương kia thần sắc, là đã từng thê tử vô luận như thế nào đều chưa từng có. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết liền đem thê tử thần hồn đánh cho bất tỉnh, tạm thời đặt ở một nơi ngọc thạch phía trên. Đây là Vô Phương chân quân tự mang, nghe đồn chính là một giữa thiên địa tự phát tạo ra chí bảo. Phàm là nằm ở phía trên, liền có thể thông hiểu bản thân trước kia. Chỉ là lão giả ăn mặc Vô Phương chân quân lại là lắc đầu thở dài, Phật tử đại người, lệnh phu nhân kiếp trước là cá nhân, không phải là cái gì thủy yêu. Vạn thánh công chúa. Tạ Khuyết trong lòng không khỏi trầm xuống, lờ mờ hỏi, nàng kia trong đầu trí nhớ kia có thể hay không tiêu trừ? Còn mời Phật tử chờ một lát. Vô Phương chân quân lại điểm Cố Tử Hà cái chán, lại là mặt bên trên lộ ra mê mang, quái thai. Hắn trong đầu ký ức không nhiều, sợ là chỉ có 20-30 năm. Hắn nắm thật chặt thân sắc, Phật tử đại người, lệnh phu nhân, thật không là giả vờ, muốn lừa gạt ngươi chịu miễn sao? Vô Phương chân quân gặp được rất nhiều, tự xưng mất trí nhớ hoặc là nhiều chút ký ức người, bọn hắn đơn giản đều là muốn thu hoạch được thê tử hoặc là trượng phu chịu miễn thôi. Tạ Khuyết lắc đầu, thê tử kia thần sắc trạng thái, lại là vô luận như thế nào đều không thể giả vờ. Vô Phương chân quân chỉ là thở dài, lão phu vô năng, Phật tử tặng cho, lão phu sẽ một điểm không lưu lui về. Tạ Khuyết cũng là thở dài, hắn đưa đi Vô Phương chân quân, ánh mắt hướng về chân trời. Nơi đó là Cửu Linh quần đảo phương hướng. Chương 391, thần quỷ có tử. Chương 391, thần quỷ có tử. Chương 391, thần quỷ có tử. Hải thần điện. Tạ Khuyết trong miệng khẽ đọc, lập tức gọi đến Tu Thiện chân quân. Kia yêu long, bây giờ ra sao? Hắn ngậm miệng không còn đàm luận liên quan tới thê tử đệ, mà là trước hỏi đến. Mấy ngày nay đến, hắn đã là cảm thấy kia yêu long mang tới uy hiếp to lớn, trên thực chất đã lửa xém lông mày. Coi như xa xôi mấy trăm vạn dặm, nhưng Tạ Khuyết cũng có thể cảm giác được yêu khí không hiểu hội tụ. Tu Thiện chân quân lời nói, theo vạn tượng thương hội truyền đến tin tức, xung quanh không ít tông môn đều đã rút lui. Kỳ thực bên trên, ngược lại là khiến cho cái này yêu long ý động khoảng cách càng phát nhanh. Vẹn vẹn ba ngày, hắn liền hướng phía vạn tượng thương hội phương hướng đi tiếp cơ hồ 10 vạn dặm. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, đây là không thể làm gì cử chỉ. Thật đến nguy cơ sớm tối thời khắc, cái gì tông môn trụ sở cũng chỉ là không quá quan trọng. Nhưng cái này yêu long những nơi đi qua, cơ hồ là sinh linh diệt tuyệt. Cũng không biết hắn mục đích thực sự ra sao. Tạ Khuyết thở dài một tiếng, không khỏi không hiểu nhớ lại kia chiếc thiên giới thuyền. Hắn chính là nhiên đăng cổ Phật vì diệt tuyệt tín đồ, chỗ từ thiên giới hạ xuống. Hẳn là kia yêu long cũng là như thế. Tạ Khuyết càng nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng này. Hắn hít sâu nhập một hơi, có lẽ bản thân đã biết được, Tu Thiện chân quân vì sao lấy được kết quả. Chính là cái này yêu long cùng trên trời Phật đã có quan hệ. Tạ Khuyết không dám nói rõ chính mình suy đoán là chính xác, nhưng là cảm thấy 8-9 phần 10 rồi. Chỉ là ở tại sau lưng, là vị nào Phật đã, vậy thì có đợi nghĩ sâu xa. Cứ ép lấy cơ hội là muốn tiêu diệt tuyệt giới này sinh linh như thế, chỉ sợ không phải cái gì tiểu thần. Tạ Khuyết trầm âm, lập tức phân phó Tu Thiện chân quân nói, ngươi tiến về luân chuyển đạo, nhìn xem cái nào một giáo mạch tín đồ có chút dị thường. Luân chuyển đạo bên trong tín ngưỡng trăm hoa luôn ở, nhưng trừ tứ đại pháp vương bên ngoài, luân vương lại là không có trên thực chất bái thần tín đồ. Theo giáo nghĩa mà nói, phàm là tín Phật chính là luân vương tín đồ, cho nên đầy trời chư Phật bên trong đủ khả năng làm người biết được danh hiệu, cơ hồ đều ở đây luân chuyển đạo bên trong tìm được tín đồ bóng người. Tu Thiện chân quân lĩnh mệnh, lúc này liền đi. Tạ Khuyết cảm thấy mình cũng không thể ngồi chờ chết, chính là truyền âm cho Nan Đà Long Vương nói, lần trước ta đi trước chỗ kia hư không long cùng, ngươi khả năng đủ mang ta tiến vào. Tạ Khuyết cảm thấy đã là vạn thánh công chúa đều có thể mang đến cho mình một cái kim sắc dòng chữ. Chỉ sợ là kia vạn thánh lao long vương, nói không chính xác cũng giống như thế. Chỉ là lần trước mình ở kia hư không trong long cung đợi thời gian quá ít, không có tìm được hắn chân linh thôi. Nan Đà Long Vương gật đầu nói, tự nhiên có thể. Nhưng này phương không gian kỳ lạ, còn có trùng điệp trận pháp, Phật tử nếu muốn không bị phát hiện, tốt nhất là rút đi thân thể, lấy thần hồn chi thân theo ta tiến về. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, có được côn trùng trăm chân dòng chữ bản thân, không ý kỵ tí nào sinh tử. Chỉ là đơn thuần thần hồn hủy diệt, ngày thứ hai liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi. Tạ Khuyết lúc này thần hồn từ thể xác bên trong rút ra, chỉ để lại mấy vạn suy nghĩ trưởng khống thân thể. Thế tử bây giờ trạng thái như vậy, Tạ Khuyết không phải rất yên tâm, còn cần lưu lại một chút lực lượng coi chừng nàng. Dứt lời, Nan Đà Long Vương chính là từ trong hư không diễn sinh ra một cỗ hấp lực, nháy mắt đem Tạ Khuyết kéo vào trong đó. Màu tím mở mịt bên trong, neo hư không bên trên tán phát ra băng hàn lênh quang. Nan Đà Long Vương như một tôn màu vàng sáng điêu khắc, sừng sững tại neo hư không tán phát lực trường bên trong. Kỳ lạ nhất chính là Tạ Khuyết cảm giác mình thị giác tựa hồ biến đổi, trước mặt hóa thành như âm dương đồ bình thường hai mặt, địa giả vì thế giới hiện thực. Phật cung hách nhưng sừng sững ở trong mắt chính mình, thiên giả thì làm hư không, phản chiếu ra bóng đêm vô tận. Đây chính là hư không tường kép sao? Cũng thật là kỳ lạ. Tạ Khuyết cảm khái, nếu là có thể trường kỳ ở vào hư không tường kép, cơ hội liền có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao chỉ cần qua loa động đậy, liền có thể trở lại thế giới hiện thực, hoặc là lọt vào trong hư không. Nhưng nơi đây phương pháp đi vào hà khắc, nếu không phải là neo hư không, Nan Đà Long Vương cũng là vô pháp tùy tiện tiến vào bên trong. Nan Đà Long Vương nhẹ gật đầu, nơi đây huyền diệu không ít, ta ở chỗ này ở lâu, đối với hư không lĩnh ngộ cũng là nhiều hơn rất nhiều. Tạ Khuyết không khỏi kinh ngạc, cỡ nào huyền diệu, đúng là nhường ngươi như vậy một cái hư không thần linh đều có thể có chỗ tiến bộ. Nan Đà Long Vương ngữ khí thâm trầm, ta thấy được, hư không tựa hồ đang cùng thế giới dần dần hòa làm một thể, đang thay đổi lấy thế giới quy tắc. Nói là dung hợp, không bằng nói là hư không ngay tại ăn mòn thế giới hiện thực. Cái gọi là linh cơ biến hóa, cùng hư không ăn mòn cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Hư không ăn mòn thế giới hiện thực sao? Tạ Khuyết thì thầm, không khỏi tinh tế quan sát hắn cái này thiên địa giao thoa đạo này dấu vết trên mặt tới. Chính như Nan Đà Long Vương lời nói, hư không lại là đang không ngừng tại chen nhập thế giới ở trong, liền như là ở một cái đổ đầy hạt cát trong thùng, rót vào nước bình thường. Cái này vật chứa chính là thế giới, linh khí thì làm hạt cát, mà nước chính là hư không rồi. Nước làm ướt hạt cát, chính là như hư không thay đổi linh cơ. Bây giờ thế giới quy tắc, cùng ta trong trí nhớ rất nhiều nơi đều trở nên không giống nhau lắm rồi. Nan Đà Long Vương nặng nề nói, tại trong trí nhớ của ta, tại nguyên bản Nan Đà Long Vương trong trí nhớ, thần Phật dù lấy hương hỏa làm thức ăn, nhưng cái này thần tính đối với thần linh ảnh hưởng không nên to lớn như thế. Lại như linh khí, cũng làm mỏng manh rất nhiều. Đã từng luyện khí sĩ, không có cái gọi là tôn giả cảnh giới, cũng là không có cái gọi là nhận biết chứng ngại, làm thần hồn chuyển thành thuần dương, liền có thể sớm bắt đầu vì thành thần làm chuẩn bị. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, nhớ lại mình và Triệu Nguyên nhận biết chứng ngại. Hắn không nhịn được hỏi, hư không có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực can thiệp sao? Nan Đà Long Vương nhẹ gật đầu, tất nhiên là có thể. Tạ Khuyết lại hỏi, kia có thể dẫn người xuyên toa không gian, thậm chí thời gian sao? Vấn đề này tựa hồ là dính đến Nan Đà Long Vương điểm mù, hắn không khỏi sững sờ. Trong đầu lập tức lóe qua ba đạo phô thiên cái địa bóng người, mấy vị này chính là chúa tể hư không quân chủ. Tại hư không sinh mệnh nhóm trong truyền thuyết, mấy vị này ba vị quân chủ chính là có thể tái tạo cổ kim, hòa giải căn khôn. Nhưng đối với phải chăng có thể trở lại lúc ban đầu, xuyên qua tương lai, Nan Đà Long Vương cũng có chút hoang mang. Thời gian một loại quy tắc, cho dù là đối với hắn, vẫn là lộ ra như vậy hư không phiêu miểu. Nhưng hắn không khỏi nhớ lại Tạ Khuyết tương lai vô sinh trưởng, chính là không khỏi nói, Phật tử ngài đều có thể đến tương lai. Hư không, đương nhiên cũng là có thể a. Ngữ khí của hắn không có khẳng định như vậy, nhưng Tạ Khuyết là người nghe lưu ý, chính là khẽ gật đầu, có lẽ có thể chứ. Đơn giản cho chuyện qua đi, chính là mông lung vầng sáng. Trước mặt màu tím mờ mịt nương theo lấy một trận xoay chuyển, tràn ngập châu quang bảo khí hư không long cung thình lình lại lần nữa xuất hiện ở Tạ Khuyết trước mắt. Hắn giờ phút này chính là hồn thể xuất khiếu tới đây, cũng không nhục thân gánh vác. Chính là theo Nan Đà Long Vương một ý niệm dưới sự dẫn lĩnh, lặng yên lọt vào vài tòa san hô bảy, đi tới long cung cửa hang. Chỉ là làm Tạ Khuyết hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này long cung giờ phút này tựa hồ cũng không bố trí phòng vệ. Chương 391, thần quỷ có tử 2 chương 391, thần quỷ có tử 2 chương 391, thần quỷ có tử chỉ là một phiến yên tĩnh. Nguyên bản ở đây phòng thủ mấy cái tiểu yêu, cũng không thấy bóng dáng. Tạ Khuyết thần hồn quét qua, càng là không có phát giác bất luận cái gì sinh linh tung tích. Hắn sát mặt biến phải có chút kỳ quái, không khỏi truyền âm cho Nan Đà Long Vương. Nan Đà Long Vương cũng là nghiêm chỉnh thần sắc, sau một lát, cũng là lắc đầu, Phật tử, ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh khí tức. Tạ Khuyết lúc này, vậy không còn ngụy trang, ngược lại là trực tiếp lấy thần hồn càn quét quanh mình mấy chục dặm. Nhưng là phát giác, cho đến cái này Long cung biên giới, đều là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Liên phảng phất là như Diêm La cốt như vậy tử vực một dạng, bất kỳ cái gì sinh linh phàm là xuất hiện ở đây, cũng sẽ bị khô héo nhục thân, diệt đi thần hồn. Tạ Khuyết sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn trực tiếp nơi đó xông vào trong Long cung. Lưu ly trên bàn chén ngọc trưng bày, quỳnh tương ngọc dịch vẫn là thịnh tại trong chén. Đây là ngàn vạn loại chân quý linh dược luyện chế, thần hồn người bị thương ăn vào liền có thể một ngày thương thế toàn bộ khép lại. Nếu là thần hồn vô thương, phục dụng liền có thể chống giống gia tăng mấy trăm đạo suy nghĩ. Tạ Khuyết lúc này thần hồn chỉ là đứng ở hắn bên cạnh, liền cảm giác một trận phiêu hương lở lở, thần hồn không nhịn được lớn mạnh hơi yếu một điểm. Vạn Thánh Lao Long Vương làm vị tu, như thế bổ dưỡng nhất là tăng cường hắn nội tình. Như thế thần dịch cũng bị lãng phí ở nơi này sao? Tạ Khuyết càng cảm chuyện quái dị, không khỏi hít sâu nhập một hơi. Hắn lại lần nữa một đường xâm nhập, lại là phát giác sự tình càng phát quái dị. Trừ sinh linh bên ngoài, cái khác phải có chi vật đều là ở đây. Rất nhiều bảo vật để Tạ Khuyết trong mắt đáp ứng không xuể. Thần dược, pháp bảo, chân tài, thậm chí cả có thể mang đi tụ linh trận pháp. Những này đều an tĩnh đợi ở nơi này trong long cung, không chút nào động. Liền ngay cả những cái kia thủ hạ thủy yêu nhóm kho binh khí, cũng đều không có bất kỳ cái gì biến động. Không phải chạy trốn. Tạ Khuyết im lặng. Cái này đã rất rõ ràng, nếu là Vạn Thánh Lão Long Vương đi tuần, hoặc là bởi vì nguy hiểm từ đó thoát đi hư không, không có khả năng một cái bảo vật đều không mang đi, liền bạch bạch đặt ở cái này trong hư không. Tạ Khuyết có chút bối rối. Liền ngay cả Nan Đà Long Vương cũng là có chút không hiểu. Tạ Khuyết lại vào kia kho sách, lại là vẫn như cũ như thế, giữ vững hoàn chỉnh, nhưng là không có bất kỳ cái gì sinh linh tại đây. Hắn từ kho sách xông ra, không nhịn được hít sâu nhập một hơi. Nếu là nơi đây thật sự là không người, chứ không đi tìm tòi nghiên cứu hắn nguyên nhân. Vẹn vẹn là trong đó bảo vật, chính là một bút cực lớn gia tài. Vạn Thánh Long Vương vậy cơ hồ là mấy chục vạn năm trước liền đã có danh hào này rồi. Long cung phú giáp thiên hạ, cũng không phải nói chơi. Hắn chỗ để dành đến tài phú, chỉ là sơ sơ rút ra một cọng lông, cơ hồ liền có thể so sánh bất luận một vị nào bây giờ tôn giả. Tạ Khuyết cũng bất quá là trở thành Phật tử về sau, vừa rồi thu rồi rất nhiều hạ lễ, cũng không tiếp tục thiếu tài nguyên. Giống như là bản thân trở thành Phật tử trước đó, liền ngay cả bổ sung khí huyết thường ngày đồ ăn loại thịt, cũng phải cần tự nghĩ biện pháp đi giải quyết. Nếu là được rồi cái này trong Long cung tài phú, bản thân cơ hồ là lập tức liền có thể ngồi vững luân chuyển đạo nhà giàu nhất cái này một tên số. Cho dù là tứ đại pháp vương, cũng đừng hòng ở phương diện này cùng mình so sánh. Phát đạt. Tạ Khuyết thì thầm, trong lòng mừng rỡ, nhưng lại vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Nơi đây quỷ dị, còn không biết được nguyên nhân. Hắn cũng không có dám đi xúc động bất luận cái gì đồ vật. Nếu thật là cái này trong Long cung có một loại nào đó vô hình kinh khủng tồn tại, vừa rồi khiến cho Vạn Thánh Long Vương cùng hắn dưới trướng thủy yêu biến mất không thấy gì nữa. Nói không chính xác ở trong đó cái nào đó vật phẩm, chính là dẫn phát hắn xuất hiện cơ quan. Chỉ là Nan Đà Long Vương đều không thể xuất hiện, cái này không khỏi khiến cho Tạ Khuyết có chút dùng mình. Phật tử, phát hiện một chút đồ vật. Nan Đà Long Vương đột nhiên truyền âm đến Tạ Khuyết trong hai. Cái gì? Tạ Khuyết không khỏi sửng sở, lập tức treo lên 10 vạn phân tinh thần đuổi tới Nan Đà Long Vương vị trí. Kia là một mảnh trống rỗng hư không, một tôn to lớn thạch quy sừng sững trong đó. Trên đó nhờ bà cự thạch, thình lình bị điêu khắc thành rồi bia đá hình dạng, đồng thời hợp với bi văn. Cha mẹ khóc lóc đau khổ, thiên địa sáng bất tỉnh. Tuổi vừa mới 3000, con ta mới vào chân quân, lại là buông tay nhân gian, được tin tức như lôi sâu đỉnh, như thiếu tim phổi, thật đoạn gan ruột. Hôm qua ngày, lấy trở thành mẫu tội nghiệt, sinh mà không thể nuôi, thân mà không thể lợi, đau mà không còn lại. Tạ Khuyết mảnh đọc, lại là phát giác, cái này rõ ràng là một tôn cha mẹ cho nhi tử lập xuống bia đá. Phía sau nội dung, lại là đang nói mẫu thân trách nhiệm. Ủy thân tiên tiên chính là cực âm, chỗ thai nghén anh hải rất khó bảo vệ được. Tạ Khuyết mà nhìn, liền lập tức rõ ràng rồi. Nơi đây, sợ là Vạn Thánh công chúa lúc trước cùng cựu đầu trùng chỗ dựng dục ra đến hải tử. Hắn không nhịn được liên tưởng đến chính mình lúc trước tại kia kho sách bên trong chứng kiến hết thảy, nhưng hắn không nghĩ tới. Một thân một ủy, vẫn còn thật sự là phá vỡ trên sinh lý chứng ngại, thậm chí phá vỡ âm dương giới hạn, dựng dục ra một con. Tạ Khuyết không khỏi cảm khái, cái này vợ chồng cũng thật là chấp nhất. Nhưng xem cái này bi văn nội dung phía sau, lại là đang nói hải tử sinh ra về sau, chính là hình người. Vốn là nam nhi, lại là bởi vì mẫu thân thể phách cực âm, xâm chiếm bộ phận, cho nên dẫn đến sinh ra tới hải tử loài lưỡng tính. Đồng thời từ nhỏ đến lớn đều là người yếu nhiều bệnh. Nhưng làm hải thần điện chủ nhân, cái này hai vợ chồng có lẽ cái gì đều thiếu, nhưng nhất định không thiếu hụt thiên tài địa bảo. Khung vũ hải gần gũi vô tận, trong đó cơ hồ là bất luận cái gì chân quý dược liệu đều có thể tìm được. Tăng thêm hắn cha làm thần linh, hắn mâu đem thần hồn một đạo đã đạt đến hóa cảnh. Bất luận trên người vấn đề vẫn là nói tiên thiên thần hồn phương diện không đủ, cha mẹ hai người đều có thể vì đó bổ túc. Cứ như vậy, làm ở rể cựu đầu trùng, hải tử chính là đi theo Vạn Thánh công chúa được rồi, cũng được đặt tên là Ngao Hưng. Hắn ý chính là hy vọng hắn đại biểu ra mẫu hai người, một lần nữa chấn hưng Vạn Thánh Long Cung. Ngao Hưng từ nhỏ đến lớn, mặc dù là không thiếu bất kỳ thiên tài địa bảo, nhưng là vẫn như cũng người yếu nhiều bệnh, mỗi lần bị bệnh cũng đều là muốn mạng người bệnh nặng. Bất quá hắn cha mẹ cũng coi như tận trách, Ngao Hưng mới sinh thời điểm, Vạn Thánh công chúa không tiếc thiêu đốt thần hồn, bảo vệ được hắn nhược phong bên trong tàn lửa giống như hồn linh. Sau đó Ngao Hưng, trừ người yếu nhiều bệnh điểm này tiên thiên mang tới cái vấn đề bên ngoài, cũng coi như hăng hái tranh giành. Có cơ hội là thần linh cấp bậc cha mẹ, hắn một tuổi lên liền bị mở linh trí, bắt đầu luyện khí. Một năm nhập đạo, 3 năm đăng đỉnh. Nhưng ngay tại đem thần hồn chuyển thành thuần dương một bước này, bởi vì hắn trời sinh thể chất vấn đề, lại là vô luận như thế nào đều không bước qua được. Vạn Thánh công chúa lượt thiên hạ điện tịch. Cuối cùng, có một thâm niên, cựu đầu trùng phát hiện rơi vào khung vũ hải bên trong thuyền biển dụng. Cũng từ đó hấp thu đến một tia ma Phật chi khí. Cái này không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Cái này ma Phật khí tức, lại cũng là như Ngao Hưng như vậy, thuần âm công dương. Tạ Khuyết biết được, đây là Tĩnh Huyền thời điểm chết vốn là không có gì tu vi, trực tiếp lấy quỷ tu tể tiểu thiên hạ thương sinh oán niệm. Cựu đầu trùng sau đó, chính là bắt chước làm theo. Đem từ ngàn vạn hương hỏa bên trong, loại bỏ ra tới thất tình lục dục như vậy tạp chất, đều nuôi nấng cho Ngao Hưng, dùng làm hắn sinh dưỡng đồ ăn. Chương 392, Yêu Long chân tướng chương 392, Yêu Long chân tướng đến đây kết thúc, tòa này bia đá đến tiếp sau nội dung lại là trống rỗng, phản phất bị thời gian báo cắt bà món, lột trần bình thường. Nhưng mà, nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể lờ mờ phát hiện phía trên còn lưu lại đã từng ấn khắc qua vết tích, phản phất bị lực lượng nào đó phá hủy, lưu lại không trọn vẹn vết tích. Ngao Hưng Tạ Quyết nhìn chăm chú mảnh này trống không, trong lòng dâng lên một trận sương mờ. Hắn tại chính mình nhìn thấy qua lịch sử trong điện tịch, chưa hề tìm tới qua liên quan tới cái tên này ghi chép. Hơn 3 vạn năm trước, Ngao Hưng xuất sinh về sau, chính là luân chuyển đạo cùng Hải Thần Điện khai chiến lúc. Tạ Quyết suy đoán, có lẽ mâu thuẫn khởi nguyên chính là cùng Ngao Hưng có quan hệ. Mà càng làm cho người chú mục là, trường tranh đấu này nguyên nhân gây ra, chính là Hải Thần Điện chủ động hướng luân chuyển đạo tuyên chiến cái này phá vỡ Tạ Quyết vốn có nhận biết. Dù sao lấy hắn đối bạn thánh công chúa nhận biết mà nói, hắn chính là rất cẩn thận một người. Tạ Quyết đống nhiên có một loại trực giác, vị này thần quỷ chi tử có lẽ chính là chiến tranh lên lộn xộn. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến luân chuyển đạo không thể không đem liên quan tới trận chiến đấu này hết thể đều lao đi. Tu Thiện Chân Quân trong miệng nhắc tới Luân Vương đích thần tới, vây nuốt Hải Thần lấy được thắng lợi, cố nhiên là sự thật. Nhưng cái này thắng lợi đại giới là cơ hồ bên trên một vòng lúc Phật tử cơ hồ chết tận, pháp vương nhóm cũng cần nghỉ ngơi nuôi gần gũi vạn năm vừa mới khôi phục. Tại Tạ Quyết nhận biết bên trong, Hải Thần Điện cố nhiên cường đại, nhưng là không đến mức có thể đem luân chuyển đạo tổn thương sâu như thế. Huống chi ngày đó chính là Luân Vương đích thần tới, đều không thể đủ đem Hải Thần cầm xuống. Mà ở sau đó, Hải Thần chính là bắt đầu rồi điên cuồng khuyết trương hắn tín ngưỡng lĩnh vực. Mà cái này cũng không phải giống một cái thất bại thế lực có thể làm ra được sự tình. Nếu là Hải Thần Điện chiến tranh thất bại, tiểu đầu trùng sao lại dám điên cuồng khuyết trương giáo khu, dẫn đến bản thân lâm vào ngủ say. Giờ này khắc này, từng đoàn theo nhau mà tới xương mở bắt đầu bao phủ tại Tạ Khuyết trong lòng. Hắn hít sâu nhập một hơi, tiến lên dậm chân mà ra. Đây là Huyền Vũ cấm địa, phía trước tất có thần đạo. Từ lần trước ở trong hư không trải nghiệm phổ hiền Bồ Tát chi mộ về sau, Tạ Khuyết đối với lần này loại mộ táng học vậy hiểu rõ một chút tri thức. Trong hư không ngăn cách không khí cùng linh khí, bất luận linh cơ như thế nào biến động, thi thể đều có thể vĩnh hằng bảo trì bất hủ. Nguyên nhân bình thường có thân phận địa vị người, mộ táng tất nhiên đều sẽ lựa chọn trong hư không. Tất nhiên là trong hư không như thế nào chọn lựa một nơi tốt táng địa, cũng là một môn học vấn, tên là hư không phong thủy. Loại này học vấn, Tạ Khuyết chính là không thể nào đi hiểu rõ rồi. Chỉ là ngầm trộm nghe, hư không cùng chỗ đối ứng thế giới vị trí, phong thủy hoàn cảnh vừa lúc tương phản. Như thế giới hiện thực nơi đây vì đại hùng chi địa, nhưng trong hư không chính là đại cát. Dọc theo thần đạo, Tạ Khuyết không ngừng xâm nhập, lại là đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn tự tay một chảo, lại là vài miếng tàn thừa nát ngọc lạc vào trong tay. Âm lên ngọc, Tạ Khuyết thì thầm đọc lấy. Loại này ngọc thạch bình thường làm bên ngoài quan tài sử dụng, có thể ngăn cách giữa thiên địa hết thể dương khí. Nhưng bây giờ ngọc thạch này nát, Tạ Khuyết lập tức thần hồn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về phía trước cấp tốc chạy như bay, Mercedes mà đi. Không bao lâu, hai bên liền đống nhiên có tượng đá thủy yêu đứng lặng. Hắn đều thân hình trong trượng, vô cùng uy mãnh, giống như hộ pháp thiên thần. Đây là trấn ma trừ tà sử dụng, cùng sở hữu chín đầu, chính là cho thấy nơi đây mộ chủ nhân địa vị thân phận cao thượng sử dụng. Nhưng ở cái này chín đầu yêu giống về sau, Tạ Khuyết lại là gặp được làm chính mình nhận ẩn phát lạnh một màn. Bản tắc làm thủ mộ người thịt ông trọng, kia là một đầu gần đuôi hơn 10 dặm dài cự đại giao long. Cái chán hai sừng lăng lệ, nhưng là nằm ngang nơi đây. Hắn thi thể cũng bị gặm tàn khuyết không đầy đủ, khắp nơi đều là hiện lộ ra bạch cốt. Quả nhiên, Tạ Khuyết hàm răng cắn chặt, nhìn xem thịt ông trọng chỗ thủ hộ mộ đạo cầu. Lúc này cũng bị trắng trợn phá hư, cơ hồ chính là hóa thành một vùng phế tích. Đây rốt cuộc là? Tạ Khuyết đầu óc có chút đứng máy. Theo kia bi văn nội dung phía trên tới nói, Ngao Hưng trên lý luận là đã chết đi rồi. Nhưng bây giờ lại là phát hiện hắn có lẽ đã từ trong lăng mộ trốn chạy mà ra, mà lại trấn áp hắn thi thể, chính là một đầu luyện hóa làm thịt ông trọng tôn giả cấp bậc đại yêu. Nhưng giờ phút này, cái này giao long rõ ràng là bị xem như đồ ăn gặm ăn hơn phân nửa. Trong lăng mộ cũng là một mảnh trống rỗng. Nơi này, ngay tại giây lát ở giữa, Tạ Khuyết ngầm trộm nghe đến một tiếng hơi yếu kêu gọi. Làm thân hồn thể xác, Tạ Khuyết nhất định là không thể nào nghe lầm. Huống hồ thanh âm này cũng là trực tiếp truyền vào đến bản thân suy nghĩ. Nhưng bé nhỏ yếu, còn không bằng khắp nơi thổi qua hư không loạn lưu đến kịch liệt, lại là rất dễ dàng khiến người xem nhẹ quá khứ. Ở nơi này giao long trong thi thể, Nan Đà Long Vương rũa ra to lớn long chảo, chỉ cái này tàn tạ giao long thi thể đầu lâu. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, lập tức liền đem một tia thần hồn rũa ra, trực tiếp thăm dò vào trong đó. Cái này cử chỉ, trực tiếp là để Nan Đà Long Vương nhìn được lông mày thẳng run. Như vậy hành vi, cơ hồ là đem chính mình đưa vào hồ khẩu. Nếu là trong đó ẩn náu lấy nào đó kinh khủng tồn tại, có lẽ một lát liền có thể xâm chiếm thần hồn, chiếm cứ thể xác. Nhưng Tạ Khuyết có quỷ thần bất xâm dòng chữ, đối với mấy cái này vậy không sợ hãi chút nào. Theo Tạ Khuyết thần hồn dẫn dắt, một đạo cái bóng hư ảo vậy từ đó xuất hiện. A, Tạ Khuyết không nghĩ tới qua, bản thân từ đó lôi ra kia yếu ớt suy nghĩ, đúng là vạn thánh lao long vương. Nhưng hiện tại vậy đã không còn bản thân mới gặp lúc đó con hải, càng không ngày đó kiêu căng thần sắc, có chỉ là nhỏ yếu, phẫn hận. Lao long vương, Tạ Khuyết có chút không rõ. Vạn thánh lao long vương nhưng là đúng Tạ Khuyết không có hiện lộ ra mảy may địch ý dáng vẻ, chỉ là thở dài, nguyên là Phật tử đến tận đây. Phật tử đã đi đến nơi đây, cái kia cũng hẳn là rõ ràng một ít chuyện. Tạ Khuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Chương 392, yêu long chân tướng 2 chương 392, yêu long chân tướng 2 lão long vương nhìn xem Tạ Khuyết, thần sắc có chút phức tạp. Trong đó có oán hận, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều thì là có chút bất đắc dĩ. Phật tử diệt đi ta nữ chân linh, đây là thiên đạo luân hồi. Dù sao luân chuyển đạo cùng Hải Thần Điện chính là thủ chuyển kiếp, bản vương cũng là có thể lý giải. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi lông mày nhảy lên, hắn không có nghĩ đến, cái này Lão Long Vương đúng là như vậy rộng lượng sao? Lão Long Vương nhìn xem Tạ Khuyết thân sắc, không khỏi cười khổ, chỉ có thể lại chắc tay, bây giờ ta bộ dáng như vậy, chỉ có ba lượng đạo suy nghĩ kẹp chân linh mà của mệnh, trước đây mấy chục vạn năm chỗ tinh tu thần hồn, đều là vẫn diệt. Cho dù là hữu tâm, cũng khó đối Phật tử làm chút gì đó. Tạ Khuyết nghe, lại là cái này lý. Nhưng làm đến tuổi như vậy cảnh giới, vô luận như thế nào, cũng không giống là cho người túi đầu tính cách. Lão Long Vương lại thở dài, ngày xưa, bản vương cùng tiểu nữ đã là chết qua một lần người. Nếu không phải con rể liệu mình cứu rút, cha ta nữ hai người sợ là sớm đã quy thiên. Mà lại tiểu nữ làm quỷ tu, mất chân linh, dù cũng không còn cách nào tiến bộ, nhưng chỉ cần dựa vào ta kia con rể, định cũng sẽ không có cái này lo lắng tính mạng. Nói đến chỗ này, Lão Long Vương thân hình không khỏi trở nên hơi mở đi. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, chính là để lấy ra bộ phận thanh tịnh lực lượng thần hồn giao cho Lão Long Vương. Nếu không bổ sung lại một phen, cái này Lão Long Vương sợ là truyền âm đều có chút khó khăn. Tại Lão Long Vương một bên nói lời cảm tạ, Tạ Khuyết vậy đồng thời đặt câu hỏi, kia Long Vương cớ gì ở đây, trong lòng cùng những người kia đâu? Lão Long Vương cũng không có hỏi Tạ Khuyết tới đây duyên cớ. Dù sao song phương chính là cựu địch văn gia, Tạ Khuyết có muốn đem Hải Thần Điện nhổ tận gốc tâm tư đúng là bình thường. Lão Long Vương thở dài, đều chết hết, bản vương vậy suýt nữa chết rồi. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi thần sắc khẽ giật mình, cớ gì chết đi? Lão Long Vương chậm chạp dạ bước, chỉ là lời nói, Phật tử dù cùng ta Hải Thần Điện là oan gia đối đầu, nhưng lần này sự lớn, nếu là xử lý bất thiện, chỉ sợ là cái này khung vũ hải đều sẽ sinh linh đổ thán. Đừng nói cái gì Hải Thần Điện rồi, chỉ sợ là ngươi luân chuyển đạo cũng muốn gặp nạn. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng thình thịch, không khỏi nhớ lại kia bên ngoài tàn phá bừa bãi yêu long. Lão Long Vương lại tiếp tục thở dài nói, chỉ là Lão Long ta vốn cam nguyện lấy thân thể ở đây toa chấn, lấy bảo toàn tôn nhi chân linh, lại chưa nghĩ lại là. Tạ Khuyết vội vàng truy vấn, có thể hay không là Ngao Hưng chạy ra ngoài? Lão Long Vương không khỏi gật đầu. Tạ Khuyết đến hút vào một luồng lương khí, kia tám đầu yêu long thân phận cơ hồ là liền có thể xác định, vô cùng có khả năng chính là Ngao Hưng biến thành. Cho nên bản thân trước đây suy đoán, cái này yêu long cùng Hải Thần Điện ở giữa còn quả thật có liên hệ, chỉ là không có nghĩ tới là cái này yêu long thân phận thật sự lại là vạn thánh công chúa cùng cựu đầu trùng chỗ sinh con tự. Lão Long Vương nói đến đây, tựa hồ vậy không còn nguyện ý nhiều lời, chỉ là cho Tạ Khuyết chắp tay, kia trong long cung bảo vật liền đều lưu cho Phật tử rồi, chỉ là hy vọng Phật tử dơ cao đánh khẽ, cho ta đi một chuyến cựu linh quần đảo. Tạ Khuyết sắc mặt âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão Long Vương lại thở dài một hơi, nhìn về phía một bên bị cắn xé phế phẩm giao long thi thể, đáng tiếc bản vương thi hải nhưng là bị tôn nhi tổn hại, không được toàn thây. Tạ Khuyết không nhịn được nhìn về phía kia thi hải, một bên hỏi hướng Lão Long Vương, Long Vương đã là như thế, vì sao còn muốn đi cựu linh quần đảo? Lão Long Vương khoát tay áo, thấy Phật tử phương mới thần thái, chắc là Ngô Tôn mặc lên ra ngoài, chọc nhiễu loạn. Hiện nay, sợ là chỉ có hắn mẫu có thể giải quyết chuyện này. Việc này không nên chậm trễ, làm mau chóng xuất phát, để tránh bên ngoài sinh linh đổ thán. Lão Long Vương lời nói này từ bi, nhưng Tạ Khuyết lại là không quá tin tưởng. Dù sao Lão Long Vương những lời này nói đến, đơn giản chính là như chính mình bán thảm, cùng với biểu đạt bản thân cũng không có cái gì địch ý, nhưng chân chính có giá trị nội dung lời nói, lại là một điểm cũng không có nói. Chỉ có Ngao Hưng một chuyện vẫn là bản thân nửa đoán nửa suy luận, hỏi Lão Long Vương vừa rồi biết được. Hắn dạo bước hư không, thân thể dần dần tới gần kia tàn tạ thi hải. Chắc không được. Vạn Thánh công chúa nói mình một nhà đều là yêu, vừa rồi lâm nạn. Tạ Khuyết trong lòng tự nói, cái gọi là Vạn Thánh Long Vương, cũng thật là sẽ cho trên mặt mình tiếp vàng. Bất quá là sống qua vạn năm giao yêu thôi, lại dám tự xưng giao long. Nếu không phải là hắn có cái con rể tốt, chỉ sợ là dám dùng này danh đầu, đều sống không quá mấy ngày. Dù sao dưới gầm trời này long chủng, coi trọng nhất danh tiếng. Giống như là Ngao Bính, hắn thậm chí bởi vì xích Long Pháp Vương bái thần một chuyện, liền cảm giác hắn làm bẩn long tộc huyết mạch. Đối với giao dám xưng long nhất sự, Ngao Bính biết được tất nhiên sẽ càng buồn bực hơn, nói không chính xác chính là trực tiếp diệt cái này Vạn Thánh Long Cung. Nhưng không có cách nào chính là, Vạn Thánh công chúa tìm cho mình tốt lang quân. Thực lực ngập trời, thật đúng là đem cái này Long Cung tên tuổi cho khiên xuống tới. Ngươi muốn làm gì? Lão Long Vương nhìn xem Tạ Khuyết dần dần tới gần mình thi hải, chỉ cảm thấy không khỏi làm hắn có chút sợ sợ. Phản phất có một loại nào đó thời khắc sinh tử đại khủng bố sắp giáng lâm. Long Vương làm gì như thế hoảng sợ, bất quá là nhìn xem ngươi trên thân thể kia vết thương thôi. Tạ Khuyết thuận miệng địa chuyện, chính là trực tiếp đưa tay thả đi lên. Tuy nói bản thân chỉ là thần hồn tới đây, nhưng thẩm tử đồ lục lại là trực tiếp lạc ấn tại chân linh bên trong. Trong chốc lát, Tạ Khuyết trong đầu thẩm tử đồ lục chính là lại lần nữa lật ra một trang mới. Giao long được mưa, màu tím dòng chữ, tại mưa giữa chưa lúc, ngươi lực lượng tăng lớn 3 lần. Tạ Khuyết không khỏi sửng sở, xem ra chính mình thiệt thòi. Không nghĩ tới cái này, Lão Long Vương đúng là cho mình chỉ là cung cấp một cái màu tím dòng chữ. Hắn thở dài một hơi, nếu là sớm biết, chính là không bằng đem chân linh lưu lại, ngày sau tế thiên, lại sẽ có dùng màu tím dòng chữ thăng cấp thành kim sắc. Nhưng hắn nhìn xem cái này dòng chữ duyên cớ, lại là không khỏi cười một tiếng, cái này lao yêu giao tự xưng Long Vương, thật đúng là cho là mình thành Long Vương, đúng là bích ba đầm quanh mình ngàn dặm, đều là hắn tự mình hành vân bố vũ. Chắc không được đắc tội tại trời, ngày sau cơ hội là thảm tao diệt môn. Nương theo lấy Lão Long Vương chân linh tiêu tán, hắn muốn hơi yếu kia mấy đạo suy nghĩ chính là rốt cuộc duy trì không ngừng. Hắn dù cùng bạn thánh công chúa như vậy, đều là quỷ tu, nhưng là không có giống nữ nhi một dạng, có thần linh che chở hộ thể. Cho dù là mất chân linh, cũng có thể sống sót. Huống chi, Lão Long Vương vốn là bị thương rất nặng, cơ hội chính là nọ mạnh hết đà. Bây giờ đương theo lấy chân linh bị hấp thu, lại là trực tiếp suy nghĩ tản ra, biến thành hư vô. Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, lại lần nữa mở ra thẩm tử đồ lục, tiêu hao mấy chục đạo thần tính, cũng là giải khai cái này lão Long Vương ký ức. Bản thân trước đây biết được thần tính thực chất về sau, chính là rất ít đi duyệt đọc người khác ký ức rồi. Dù sao những ký ức này đối với mình, nếu không phải là tu vi cần thiết, đều chỉ là trong đầu tạp chất thôi. Nhưng sự ra khẩn cấp, kia tám đầu yêu long là duyên cớ nào, Tạ Khuyết đã là không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ. Mà vạn thánh công chúa chân linh, hắn tuy được rồi, nhưng vạn thánh công chúa bây giờ lờ mờ vì hải thần che chở, hắn ký ức cũng chỉ là một mảnh luận mã. Theo một trận sương khói bốc lên, lão Long Vương ký ức cũng ở đây Tạ Khuyết trước mắt bắt đầu hiện hiện. Cựu đầu trùng lấy ma Phật làm bản gốc, vốn định đem chính mình nhi tử vậy đúc thành thành như thế thân thể. Dù sao từ thượng cổ truyền thuyết đến xem, ma Phật dù ác, nhưng là Phật môn lời nói. Thấy nó làm bì, lại là chí ít có thể có cái này rõ ràng trí tuệ. Kết quả là, lấy các loại oán niệm làm thức ăn ngao hưng, chính là bắt đầu thuế biến. Hắn chỗ ngưng tụ mà thành pháp thân, cũng là biến thành một đầu màu đen giao long. Hắn có lẽ là kế thừa người cha thân huyết mạch, pháp thân mọc ra chín đầu. Nhưng cái này chín đầu bên trong, lại là có một đầu tại sơn ngưng pháp thân thời điểm, chính là lùi về thể nội, chỉ chừa tám đầu bên ngoài. Mà cái này tám cái đầu lâu, nhưng cũng bởi vì cha mẹ lấy Phật kinh vì đó vững chắc pháp thân nguyên nhân, đem thể nội rất nhiều oán niệm phân chia, biến thành bên trong Phật môn, lời nói tám khổ. Mà pháp này thân, cũng bị hắn cha cựu đầu trùng mệnh danh là Bát Kỳ Long thân. Giống như là viên thứ nhất đầu lâu, chính là ngưng tụ sinh khổ, danh xương oán hận đứng đầu. Các loại bởi vì xuất sinh nguyên cớ có oán, giống như là mẫu thai bên trong chết đi, khó sinh mà chết, ra thai lúc bởi vì lạnh nóng gió chúng sinh bị bệnh, hoặc là bởi vì mới sinh tướng mạo có tàn huyết, mà tâm tình oán niệm, liền thống nhất xương là sinh khổ. Viên thứ hai đầu lâu thì làm cổ hủ xương đầu đại biểu giàn mua. Như là loại này, đều là ngao hưng lực lượng nơi phát ra. Chương 393, 3 vạn năm trước chiến tranh chương 393, 3 vạn năm trước chiến tranh 2024-01-21 tác giả, Phạm A Lâm, cái khác 6 đầu, phân biệt đối ứng ốm đau, tử vong, hóa ghét, ly biệt, cầu không được cùng với năm lấy vận khổ. Cái này 8 cái đầu lâu, đều có thần thông. Cái này liền khiến cho ngao hưng tuy là đơn giản ngưng kết pháp thần, nhưng lực lượng càng là trực tiếp nguồn gốc từ phụ thân thần tính tạp chất. Cái này bên cạnh đưa đến thực lực mạnh, quả thực là làm người kinh hãi. Mà cựu đầu trùng hai vợ chồng, lúc bắt đầu đợi, cũng là không ngừng nghỉ đem sở hữu từ hương hỏa bên trong loại bỏ ra tới tạp chất. Bất luận số lượng, đều là như nhồi cho vị tan bình thường nhét vào ngao hưng thể nội. Ngao hưng bởi vì vốn là loài lương tính, nhưng cùng lúc đó, cũng càng là vì đó mang đến điều hòa âm dương năng lực. Chứ hương hỏa tín ngưỡng loại bỏ ra tới những cái kia tình cảm tạp chất, phàm là oan hồn nghiệp chướng, hắn cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong đó mỗi một phần oán hận, đều là ngao hưng lực lượng nơi phát ra. Cứ như vậy đi qua mấy trăm năm, ngao hưng mặt ngoài xem ra vô sự, nếu là không hiện lộ hắn bản thể pháp thân, liền chỉ là một thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng thôi. Lại loài lương tính lại vì đó mang đến mấy phần âm nhu, khiến cho hắn giống mạo khí chất phá lệ xuất chúng. Làm hải thần điện thần tử, ngày sau ngao hưng vậy tất nhiên là hải thần điện chủ nhân. Nhưng ngao hưng lại là vô tâm ở đây, ngược lại là đắm chìm tại hấp thu mà đến các loại che mặt cảm xúc, sinh nỗi khổ, ốm đau nỗi khổ. Đây đều là hắn muốn là thể nghiệm qua đồ vật. Nhưng dư cảm xúc cũng là khiến cho hắn sa bảo, khó mà tự kiềm chế. Bởi vì bản thân loài lương tính, mang tới tự ti không ngừng phóng đại. Nó là thần tử, trong hải thần điện vốn không người dám khinh thường ngao hưng. Nhưng hắn mỗi cảm thấy có mắt thần rơi xuống trên người mình, đều phảng phất đứng ngồi không yên. Tất cả ánh mắt đối với ngao hưng mà nói, tất cả đều là xem thường, xem thường. Tại kia thời gian mấy năm bên trong, hải thần điện tự dưng bị tổn thất cực kỳ lớn. Vẹn vẹn là chết trên tay ngao hưng dương thần chân quân, liền có không dưới trăm vị. Thậm chí ngay cả tôn giả cấp bậc yêu vương, đều có 3 vị. Cho dù là kẻ bái thần, danh xưng bất diệt, nhưng sủng ái ngao hưng cựu đầu trùng cũng là không quan tâm những này cấp thấp kẻ bái thần. Trực tiếp xử tử, lại có làm sao? Vất vả mấy chục vạn năm vừa rồi có được dòng dõi, cái này nào chỉ là già mới có con rồi. Cựu đầu trùng hai vợ chồng đối với ngao hưng cương triều, không chút nào cảm thấy. Nhưng như thế tiêu căng, lại là để tâm lý vặn bẹo ngao hưng không có cảm giác được yêu. Tại hải thần điện to lớn trong cung điện, ngao hưng bóng người lộ ra như thế cô tịch. Hắn đứng tại trước tế đàn, nhìn chăm chú lên xa xa thương cùng, trong lòng dũng động vô tận buồn khổ. Làm hải thần điện thần tử, hắn vốn nên tôn vinh vô cùng tồn tại, lại bởi vì sinh mà tàn quyết, dẫn đến mình và những người khác khác biệt. Ở đây, ngao hưng chính là giấu giếm cha mẹ, đi hỏi ngoại tổ phụ vạn thánh lão Long Vương. Lão Long Vương chỉ là thở dài, bởi vì yêu thương tôn nhi, liền cùng hắn nói rõ ngọn nguồn. Một cha một mẹ, một thần một quỷ, tất nhiên là không có khả năng có được dòng dõi, nhưng cựu đầu trùng lại là nghịch thiên mà đi, lấy âm dương điều hòa chi pháp, tế lấy vạn thiên thủy yêu huyết thịt. Lập tức hải thần lấy trong lòng chi huyết dung nhập trong đó, đem ngưng kết. Vạn thánh công chúa cũng là tách ra bộ phận hồn phách tạp nhập trong đó. Sau đó lợi dụng trộm đến Phật bảo xá lợi tử làm môi giới, đem hội tụ dung hợp, cũng để cựu đầu trùng lấy thần tính thoải mái, vừa rồi đem vững chắc. Sau đó chính là đã đản sinh ra một quỷ dị của rốn, gần là người hình. Hai vợ chồng lại lần nữa tẩm bổ 3000 năm, ngao hưng vừa rồi chân chính có thể thức tỉnh. Chỉ là mới sinh thời khắc, chính là bởi vì âm dương hòa hợp duyên phận nguyên nhân, cho nên đưa đến hắn chính là loài lương tính. Mà lại đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào sự tỉnh. Muốn kia ma thai vững chắc, liền chỉ có duy trì hắn âm dương hòa hợp. Nếu như mất cân bằng, ma thai lúc này liền sẽ sụp đổ. Khi sinh ra về sau, vì duy trì ma thai sinh mệnh, cũng là phải không ngừng đem thần tính tạp chất làm thức ăn cho ngao hưng, khiến cho hắn sinh mệnh vững chắc. Điều này cũng làm cho đưa đến ngao hưng xuất sinh đến nay, nội tâm tràn đầy tâm tình tiêu cực. Ngao hưng rõ ràng bản thân tồn tại, cũng là sinh lòng oán hận. Đã là vô pháp có dòng dõi, như vậy làm gì nghịch thiên mà đi, đem chính mình sáng tạo ra tới. Hắn cảm thấy, chính là xuất phát từ cha mẹ song phương tư tâm, vừa rồi khiến cho bản thân biến thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng. Nếu là có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không tới đây trên thế giới. Chỉ là Ngao Hưng tâm cơ thâm trầm, liền đem bản thân nội tâm oán hận giấu đi. Lão Long Vương lúc này, đối với lần này còn vẫn không biết được. Khi đó, hắn không có đến hư không xây này Long Cung. Ngược lại là tại Cửu Linh quần đảo bên trong ở chết một góc, khiêm tốn không thể lại điệu thấp rồi. Dù sao hắn nguyên nhân cái chết, bao nhiêu cùng mình phách lối, tự xưng là vạn thánh Long Vương chuyện này có chút quan hệ. Chính là nghe theo con gái con rể phân phó, đem Tôn Nhi ở lại bản thân trong Long Cung. Ngao Hưng ban đầu thời điểm, biểu hiện được cũng không có gì thường gì. Chỉ là thường thường một người đợi ở một bên. Lão Long Vương đắm chìm tu hành, cũng là không có quá nhiều tinh lực đi quản Ngao Hưng. Ngao Hưng chính là có ý thức vô ý thức, bắt đầu muốn thoát đi Long Cung. Ban đầu thời điểm, hắn đi ra ngoài mấy lần, nhưng đều là mấy ngày thời gian liền trở lại rồi. Lão Long Vương cũng không có để ở trong lòng, một vị Ngao Hưng chỉ là đơn thuần muốn ra ngoài giải sầu. Nhưng hắn không nghĩ tới là Ngao Hưng lại một lần chuẩn đi về sau, chính là mấy tháng thời gian cũng không có trở về. Lúc đó Ngao Hưng, mặt ngoài cảnh giới xem ra bất quá Dương Thần chân quân, nhưng thực tế chiến lực mà nói bình thường lĩnh ngộ nhập vi chi năng bá chủ cấp tôn giả mới là hắn đối thủ. Bất quá cho dù là tôn giả, nếu là trong lòng có chỗ không như ý phù hợp Ngao Hưng tám đầu bên trong một hộ, chính là sẽ bị hắn trực tiếp rút ra thần hồn, hóa thành hắn lương thực. Tại toàn bộ trong Hải Thần Điện, cũng bất quá hắn cha mẹ cùng lão Long Vương mới có thể ép hắn một đầu. Sau khi ra ngoài, Ngao Bính thì là bắt đầu thả nổi lên tự ta, khiến quanh mình hải vực một trận sinh linh đồ thán. Khung Vũ Hải chính trung tâm, đã từng còn có qua một mảnh dài rộng đều siêu 10 vạn dặm đại lục. Ngao Hưng chính là đi nơi đây, gây sóng gió phía dưới, cuối cùng có tín đồ tại cầu nguyện bên trong. Đã kinh động bốn tại bế quan, vì Ngao Hưng rút ra tâm tình tiêu cực cửu đầu trùng. Nhưng giờ này khắc này, Ngao Hưng cũng là bởi vì mấy tháng không có đạt được thần tính tạm chất bổ sung duyên cớ, thể nội âm dương mất cân bằng, dẫn đến hắn tâm trí mất mát, trực tiếp hiện ra tám đầu thân rồng bộ dáng, bắt đầu khắp nơi tàn phá bừa bãi. Chỗ đến, cơ hồ là không có một mảng cỏ. Phàm là sinh linh đều là hóa thành hắn lương thực. Hắn trải qua cũng đều sinh linh đồ thán. Ngao Hưng cơ hồ là không lý trí chút nào có thể nói, hắn cuồng bạo vô tình, khiến cho hết thảy sinh linh đều trở thành hắn con mồi. Chỉ là thời gian nửa tháng, Ngao Hưng chỗ thí sinh linh liền vượt qua vạn vạn số lượng. Hắn trên người đẫm máu cơ hồ là ngưng kết thành rồi thực chất, xông lên vân tiêu bản dặm. Chương 393, 3 vạn năm trước chiến tranh 2 chương 393, 3 vạn năm trước chiến tranh 2 đại lục phía trên, vốn có thành bình đạo trực thuộc đạo quan. Lại là bởi vì Ngao Hưng nguyên nhân, trực tiếp bị hủy diệt. Trong đó mấy vị đạo trưởng cũng đều thành rồi Ngao Hưng trong miệng chi thực. Lúc trước nơi đây chính là luân chuyển đạo cùng thành bình đạo giao giới vị trí. Giữa song phương, lẫn nhau tranh đấu đã không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng thành bình đạo một vị đạo trưởng lại là tính quẻ, Ngao Hưng bố trí, đều vì đại hung. Về sau tuyến nguyệt, cũng không cần lại vào khung vũ hải. Nơi đây tương lai, chính là một mảnh to lớn nghĩa địa. Lập tức thành bình đạo chính là lui đi, không còn có từng tiến vào khung vũ hải. Nhìn thấy nơi đây, Tạ Khuyết cũng không khỏi được hiểu rõ. Khung vũ hải làm song phương thế lực giảm sóc khu vực bình thường mà nói hẳn là chiến tranh không ngừng. Tuy nói có hải thần trấn áp nơi đây, nhưng song phương vô luận như thế nào, cũng phải có một ít ma sát ở đây. Chỉ là thành bình đạo giống như là triệt để diệt tuyệt thanh âm, phản phất liền không có cái thế lực này bình thường. Mà luân chuyển đạo dù nói thế nào, cũng là điều động thám tử hoặc là cái khác tới đây. Cũng là kia quẻ tượng chỗ biểu, khiến cho thành bình đạo triệt để thối lui ra khỏi đối với khung vũ hải tranh đoạt. Thành bình đạo rút lui, nhưng luân chuyển đạo còn không có. Lúc đó tuy nói khung vũ hải có hải thần, nhưng khổng lồ như vậy một khối khu vực, luân chuyển đạo vẫn là điều động mấy vị hương chủ ở đây tức đoạt tín ngưỡng. Ngao Hưng cử động lần này chính là trực tiếp giết mấy vị hương chủ. Lúc đó mấy vị này hương chủ đều là lệ thuộc vào một vị tên là Cầm Mây Phật Tử thủ hạ. Cái này Cầm Mây Phật Tử nghe mấy vị thủ hạ chết bởi một yêu long trong tay, chính là giận không kèm được, muốn động thủ diệt sát yêu long. Cầm Mây Phật Tử đồng dạng cũng là đứng ở tôn giả cấp bậc đỉnh phong nhân vật. Hắn đến cung vũ hải về sau mới có tin tức truyền đến hắn trong tai. Kia yêu long chính là Hải Thần Điện thần tử. Lúc đó Hải Thần Điện mặc dù nổi danh, nhưng là cũng không đột xuất. Cựu đầu trùng cũng chưa từng có người ở bên ngoài trước đó động thủ một lần. Cái này Cầm Mây Phật Tử chính là coi là cái này cái gọi là hải thần, bất quá là cùng cái khác đồ đằng thần đồng dạng, là bất nhập lưu tồn tại. Vẹn vẹn là bản thân, liền có thể nắm. Nhưng hắn này ra chính là muốn xóa. Tại cùng Ngao Hưng dục huyết phấn chiến 3 ngày sau, Cầm Mây Phật Tử lại là kinh hồng thoáng qua ở giữa, gặp được hắn ma thai bản chất, từ đó bị ảnh hưởng tâm trí, nháy mắt mất tính mạng. Nhưng Cầm Mây Phật Tử ở nơi này một vòng lúc nào cũng lại là thể nội dựng dục thất bại một trong. Ngao Hưng đương thời mất tâm thần, liền đem này bảo vệ nuốt vào trong bụng. Không lâu, Ngao Hưng liền bị xuất quan cựu đầu trùng tìm được, cũng lấy lượng rất lớn thần tính lần nữa khôi phục thần trí. Lần nữa khôi phục thần trí Ngao Hưng, chính là kinh dị với mình lực lượng. So với lâm vào điên cuồng trước đó, đúng là tăng trưởng mấy lần. Trong đó đại bộ phận lực lượng đều là đến từ bản thân chỗ tàn sát những sinh linh kia. Theo hắn hồi ức, hắn sát hại người, trước khi chết càng là tuyệt vọng, càng là sợ hãi, hắn có thể hấp thu đến chất dinh dưỡng cũng liền càng phát nhiều. Từ đối với lực lượng khát vọng, Ngao Hưng chính là lại lần nữa sinh muốn thoát đi tâm tư. Chỉ là cha mẹ có cảnh giác, đem mây nốt, chỉ có thể để cho tại Cửu Linh quần đảo bên trong tự do hoạt động. Ngao Hưng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn bất luận như thế nào cầu tình, đều là không có biện pháp. Hắn thế là vậy càng phát căm hận lên cha mẹ. Bọn hắn không chỉ có không cho được mình muốn, còn đem bản thân vẹn vẹn có tự do bóc ra quá khứ. Ngao Hưng chính là tại Cửu Linh quần đảo bên trong bắt đầu trắng trợn giết chóc, tùy ý phá hư thần điện, giết chết tế thi. Lúc này, hắn cha mẹ hai vợ chồng vậy cuối cùng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, chỉ sợ là Hải Thần Điện nội bộ trước phải hỗn loạn. Vạn Thánh Công chúa vậy ý thức được, có lẽ là những cái kia tâm tình tiêu cực rót vào ảnh hưởng đến Ngao Hưng tâm thần. Những quán niệm này bản chất chính là tín đồ tại cầu nguyện lúc nội tâm sinh ra tâm tình tiêu cực. Các tín đồ vậy đều là bởi vì một loại nào đó mất đi mà cầu nguyện. Sinh, tử, bệnh, cầu không được. Những tâm tình này tại cầu nguyện thời điểm vậy phóng đại đến cực hạn, hy vọng thần linh có thể làm giải quyết. Cho nên cựu đầu trùng vợ chồng nhìn hết cái này thần tính bên trong quán niệm bản chất, vừa rồi cảm thấy sự lớn, cũng không phải là bản thân tưởng tượng ra tới đơn giản như vậy. Vạn Thánh Công chúa liền đưa ra muốn lấy thân tướng thử. Trước hết để cho bản thân nếm thử những cái kia thần tính tạm chất đối tâm thần ảnh hưởng, mới có thể yên tâm cho Ngao Hưng. Nếu như thật có vấn đề, cũng chỉ có thể thay được ra, lấy biện pháp khác vững chắc ma thai rồi. Cựu đầu trùng đáp ứng rồi thê tử thỉnh cầu. Vạn Thánh Công chúa liền đem một đại đoàn thất tình lục dục tan vào thần hồn, lúc này liền trực tiếp thất thần trí. Tại trượng phu ngày đêm không cần ôn dưỡng bên dưới, 7 ngày vừa mới khôi phục bình thường. Nhưng nàng phát hiện, những cái kia tâm tình tiêu cực cũng là dính liền thần hồn, cũng không còn cách nào thoát ra. Chỉ là những này tâm tình tiêu cực cũng có chỗ tốt, có thể cho mình sử dụng, hóa thành chiến lược một bộ phận. Hai vợ chồng thương lượng một phen, quyết ý vẫn là tiếp tục dùng phương pháp này vững chắc Ngao Hưng ma thai. Nhưng mỗi lần cho ăn cho hoán nghiệm về sau, đều cần cựu đầu trùng đem ôn dưỡng nửa năm. Cứ như vậy, đi qua mấy năm thời gian về sau, Ngao Hưng bởi vì phụ thân vì đó hóa giải cảm xúc nguyên nhân, hắn vậy so trước đây tốt lên rất nhiều. Tuy nói những cái kia tâm tình tiêu cực vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đạt được hắn, khiến cho hắn thường xuyên thất vọng mất mát. Nhưng so với trước đây, nhưng cũng được xưng tụng là ánh nắng rồi. Chỉ là không nghĩ tới chính là, một vòng này lúc Luân Vương lại là xuất thế. Bởi vì thất bảo thiếu một, Luân Vương trỗi chuyển thế chi thân, lại là không đủ viên mãn. Nếu muốn hoàn mỹ tiến vào vòng tiếp theo lúc, cần phải tìm về kia Phật bảo. Nếu không, ở đây vòng lúc mới sẽ có đại kiếp hàng thế. Mà kia Phật bảo chính là lúc trước Tạ Khuyết tại cùng Vạn Thánh Công chúa giao chiến thời điểm, xuất hiện ở Vạn Thánh Công chúa trong tay điện binh bảo, có thể hiệu lệnh âm binh. Vừa lúc này, sát hại Cầm Mây Phật tử nhân thân phần bậy cuối cùng bị Luân Chuyển Đạo thám tử tra ra. Đúng là Hải Thần chi tử. Nhưng lúc đó Luân Chuyển Đạo có thể nói là như ngày cùng ngày, căn bản không có đem Hải Thần Điện để vào mắt. Lúc đó Vệ Đà Pháp Vương cũng đã cùng Xích Long Pháp Vương không hợp nhau nhiều năm. Thấy Xích Long Pháp Vương giáo khu đúng là ra việc này, mất Phật bảo, hắn chính là cao hứng đến cực điểm. Liên hướng Luân Vương tình nguyện, bắt về Phật bảo. Phệ Đà Pháp Vương lấy thân đi đầu, chính là tùy ý mang mấy tên thủ hạ Phật tử, đồng tử đến khung vũ hải bên trong. Hắn trực tiếp đến Cửu Linh quân đảo bên ngoài, khiến thủ hạ khiêu chiến. Giao trách nhiệm Hải Thần Điện trong vòng một ngày, nhất định phải giao ra Phật bảo. Nếu không, liền muốn diệt Hải Thần Điện. Ngay lúc đó, cựu đầu trùng chỉ là nhíu mày, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Hắn tin tưởng Luân Chuyển Đạo cương đại, vậy không nguyện ý khai chiến. Dù sao vợ con bây giờ chỉ là quỷ tu chi thân, nhi tử vậy vấn đề cực lớn. An ổn sinh hoạt mới là khi đó cựu đầu trùng lớn nhất tâm nguyện. Nghe này kêu gào lời nói, cựu đầu trùng chính là tùy ý lấy một đầu lâu phun nọc độc. Kia nọc độc đúng là liền ngay cả Phật tử cấp bậc nhân vật đều ngăn cản không nổi, gặp chi tắc hóa thành nước mủ. Phệ Đà Pháp Vương lại là ngăn cản xuống tới. Hắn chính là thủ đoạn cương ngạnh, đem toàn bộ Cửu Linh quần đảo bên ngoài gió bão, lấy thần thông ngừng lại. Lập tức, hắn liền gặp được đứng thẳng ở trong bảy tòa tiên sơn. Vô hình khủng bố lúc này lan tràn tại Phệ Đà Pháp Vương nội tâm. Hắn muốn chạy trốn, lại là đã muộn. Hải Thần đã cầm kích mà ra. Song phương loạn chiến ba cái hội hợp, Phệ Đà Pháp Vương liền tổn thất gần gũi một nửa suy nghĩ. Cái này nhìn được Tạ Khuyết không nhịn được có chút dùng mình. Phệ Đà Pháp Vương thực lực, cơ hồ là tại Luân Chuyển Đạo bên trong, gần với Xích Long Pháp Vương tồn tại. Nhưng ở cựu đầu trùng trước mặt, vẫn như cũ tính không được người thế nào. Cái này cựu đầu trùng thực lực, chỉ sợ là còn muốn vượt qua bản thân tưởng tượng. Chương 394, Thành Ma Chi Đường, thượng, chương 394, Thành Ma Chi Đường, thượng, 2024-01-22 tác giả, Phạm A Lâm tại Lao Long Vương một đoạn này trong trí nhớ, Tạ Khuyết đối với cựu đầu trùng chỗ bạo lộ ra thực lực cũng bất quá là kinh hồng thoáng qua. Nhưng lão Long Vương ký ức cũng không có như vậy mới thôi. Phệ Đà Pháp Vương làm kẻ bái thần bên trong đỉnh tiêm, tuy nói bị tùy tiện đánh tan, nhưng hắn cũng là có thể từ cựu đầu trùng trong tay đào thoát. Chỉ bất quá vậy bởi vì chuyện này, cựu đầu trùng liền biết được con của mình đúng là giết một vị Phật tử, đồng thời đoạt đến Phật bảo. Hắn cũng không trách tội nhi tử, ngược lại là coi đây là vinh. Dù sao cựu đầu trùng cũng là biết được, Luân Chuyển Đạo chọn lựa Phật tử hà khắc, cơ hồ đều là có thể có tỷ lệ bước vào bảy cảnh thiên tài đảm đương, lại có thể dựng dục ra luân bảo Phật tử, càng là thực lực có thể so với yếu chút thần linh. Đã là như thế, đó chính là cho thấy Ngao Hưng bây giờ thực lực cũng là đến một bước này rồi. Bây giờ Ngao Hưng tính cách vậy so với trước đây tốt lên rất nhiều. Trải qua việc này về sau, cha mẹ đối thực lực vậy yên tâm, cũng cho phép hắn có thể ra ngoài một tháng, chỉ là phạm vi giới hạn trong khung vũ hải bên trong. Hắn hóa thành vì một cái bình thường hải thần tín đồ, tiến về xung quanh đảo nhỏ. Chỉ là tại du lịch quá trình bên trong, hắn mới biết được nhân tâm quỷ quyệt hiểm ác, tính toán gian trá. Liền cảm giác cái này giữa thiên địa sinh linh, bất luận người vẫn là yêu quái, đều là bản tính đều ác, tất cả tín đồ khẩn cầu phụ thân, đều chỉ là vì thỏa mãn bọn họ tư dục. Nhưng khi hắn trở lại trong Hải Thần Điện về sau, lại phát giác trưởng bối trong nhà cha mẹ, cùng với bộ phận thân thiết người, đều là đối với hắn không chú đáo. Thế là cái này liền để lính mới tò te Ngao Hưng chạy tới trận trận hoang mang. Nguyên nhân hắn mỗi ngày đều ở đây suy tư, lòng người đến tuột cùng là vật gì? Vì sao khi thì cần gì phải như xuân gió, khi thì lại như trên trời phong vân giống như bất chắc? Ngao Hưng tin tưởng, nếu là mình có thể khám phá lòng người, liền có thể chân chính phá giải trong cơ thể mình âm dương hòa hợp, đem loại lưỡng tính triệt để đánh vỡ, biến thành nam tử thân thể thời điểm. Một lần ngẫu nhiên, trông coi Phật bảo Xá Lợi Tam bảo nương nương tới đây yết kiến cựu đầu trùng. Lại là để Ngao Hưng thấy kia Xá Lợi tử, trong đó lực lượng lại là không khỏi khiến cho hắn si mê. Cựu đầu trùng cũng là ngoại ý muốn phát giác, cái này Phật bảo đúng là có thể ngăn chặn Ngao Hưng ma thai. Cố tướng này Xá Lợi giao cho Ngao Hưng đảm bảo. Ngao Hưng vậy bởi vậy, rốt cuộc không cần phụ thân gột rửa hương hỏa tạp chất, bảo trì trong cơ thể mình âm dương hòa hợp. Hắn hữu tâm tại nhân tộc quần thể bên trong lâu dài ở lại dừng lại, chính là nhiều lần khẩn cầu cha mẹ. Mấy năm sau, hắn vậy rốt cuộc đến gật đầu. Nguyên nhân Ngao Hưng chính là đi một nơi tên là Trấn Cơ đảo nhỏ. Nơi đây cùng Cựu Linh quần đảo tính không được xa, nhưng bên trên lại là có một sa môn tương tự cũng là gọi là Trấn Cơ. Lúc đó, chính bảo Trấn Cơ chùa chiêu thu đệ tử. Ngao Hưng nghe, liền nghĩ muốn tiến đến thử một lần. Hắn chưa hề có cùng trong nhân loại người tu hành từng có tiếp xúc mật thiết, chính là muốn mượn cơ hội này đi thử xem. Hắn hóa thành 10 tuổi cốt linh giống như cậu bé, lấy cực cao tu đạo thiên phú thông qua Trấn Cơ chùa khảo hạch. Ngao Hưng nửa ngày nhập cảnh, chính là trực tiếp chấn kinh rồi môn bên trong chư vị trưởng lão. Lúc đó Trấn Cơ chùa chủ trì chính là một tôn Dương Thần chân quân, uy trấn quanh mình hải vực. Hắn có lòng muốn thu Ngao Hưng làm quan môn đệ tử, cũng truyền thụ bản môn chấn tự chi pháp. Nhưng Ngao Hưng lại là lấy bản thân chí không ở tu hành, mà ở Phật lý muốn học Phật lý, chấm dứt thương sinh tám khổ từ chối nhã nhặn trưởng môn. Chủ trì đối với lần này nói cảm thấy chấn kinh, đó căn bản không giống như là đứa bé có thể lời nói ra. Phen này tự tuyệt có lý có chứng cứ, ngược lại để chủ trì không tốt nói thêm gì nữa. Lúc đó Trấn Cơ chùa chính là khung vũ hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại phái, trong đó cao tăng nhiều, còn nhiều duyệt lượt quần thư, thông hiểu Phật lý người. Nhưng Ngao Hưng lại là một cái cũng không có coi trọng, lúc này liền muốn rời khỏi Trấn Cơ chùa, tiến về chỗ khác cầu pháp. Chùa bên trong trưởng lão vốn định ngăn cản, nhưng chủ trì lại là đem cho đi. Trấn Cơ trong chùa pháp thông huyền cảm tâm kinh đương thời danh xưng có thể nhìn trộm âm dương, giải ngũ hành bắt quái. Chủ trì chính là dùng phương pháp này vì Ngao Hưng tính một quẻ, vừa rồi nguyện ý đem thả đi. Quẻ tượng kết quả biểu hiện, lão Long Vương trong trí nhớ còn không biết được, nhưng là để kia Trấn Cơ tự chủ cầm kinh hãi. Tại Ngao Hưng trước khi đi, cái này chủ trì chính là căn dặn hắn, hỗn độn sinh ra âm dương tương sinh tương khắc, vốn là một thể, thiên hạ bí mật, bất quá đều ở lòng người, thiên đạo chính là nhân đạo. Thiện ác trong một ý niệm, ngươi trời sinh sớm thông minh, tâm trí bất ổn, liền muốn dò xét thiên đạo, cẩn thận chớ có nhập ma. Ngao Hưng bởi vì hấp thu thiên văn sổ tự bán niệm, nguyên nhân dẫn đến hắn so với bình thường nhân loại mà nói, nội tâm tình cảm muốn càng thêm mẫn cảm tinh tế. Hắn mặc dù đối với chủ trì lời nói không hiểu hắn bị, nhưng hắn có thể cảm giác được, lão hòa thượng này có lẽ đối với hắn là thật tâm thực lòng. Nhưng hắn đã là hạ quyết tâm, chính là tùy ý đi một nhà dấu ở bờ biển tiểu tự. Trong đó cũng không đạo pháp hiền thánh, chỉ có mấy cái xế chiều tuổi già hòa thượng. Bọn hắn cả đời đều là đọc hiểu Phật kinh, cũng không có tu hành qua cái gì đạo pháp Phật pháp. Nhưng xung quanh ngư dân phàm là có tăng sự, liền sẽ mời mấy cái này hòa thượng đi làm pháp. Ngao Hưng chính là thấy mấy cái này hòa thượng đang làm pháp sự lúc, tiêu tán hắn hồn linh bên trên hoàn khí, cứu hận, buông xuống đối trần thế quyến luyến, an nhiên đi đầu thai. Đây chính là hắn tiến vào cái này chùa miếu nguyên nhân. Chùa miếu vô danh, cũng chỉ có nhất là cùng khổ ngư dân vừa rồi chịu mời mấy vị này lao hòa thượng siêu độ người nhà. Phàm là có chút gia tài, đều sẽ không ngại cực khổ, xa xôi trăm dặm đi mời đến phía ngoài hòa thượng. Ai ngờ không đến thời gian 3 năm bên trong, chùa miếu bên trong vốn còn dư lại 4 cái lao hòa thượng chết rồi 3 cái. Còn đưa lại một cái bản liền đã gần đất xa trời, lại là đi làm pháp sự lúc bị ngang ngược không nói lý người nhà cắt đứt xương cốt. Tại phố xá sâm ướt bên trong, lao hòa thượng kia chính là tắt thở đi. Đến tận đây mà dừng, Ngao Hưng vẫn không có hiện lộ ra thân phận của mình thực lực. Hắn cũng không có đi làm cho này lão hòa thượng báo thủ, mà là đem táng về sau. Lẻ loi trơ trọi một người tại chùa miếu bên trong sinh sống 3 năm, vì 4 cái dạy bảo hắn Phật kinh lão hòa thượng giữ đạo hiếu, cùng tồn tại linh vị, mỗi ngày đều vì hắn dâng hương. 3 năm về sau, Ngao Hưng liền chuẩn bị đi xa cái khác đảo nhỏ. Chỉ là tuy nói mấy năm qua này, Ngao Hưng cho dù đọc hiểu Phật pháp, tại 4 cái tăng nhân dạy bảo bên dưới, đối với nhân tính cũng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Chỉ là 4 cái tăng nhân kết cục, đều là để hắn trong suy nghĩ kia cân nhắc thiện ác thiên bình bắt đầu nghiêng. Ngao Hưng đối nhân tính nhận biết cũng là bắt đầu dần dần sụp đổ. Hắn càng phát kiên định cho rằng, bản thân trước đây suy nghĩ, người sinh ra bản tính chính là hướng ác. Nhìn như Ngao Hưng, đương thời nhìn bề ngoài đã là hơn 10 tuổi thiếu niên. Chính là đi theo một nhận biết ngư hộ, bước lên một chiếc lái về phía cái khác đảo nhỏ tiến đến trao đổi vật liệu thuyền lớn. Chương 394, thành ma chi đường, thượng, hai chương 394, thành ma chi đường, thượng, hai đạp lên bong tàu một khắc này, Ngao Hưng bùi ngùi mai thôi. Tiêu ngư dân thấy, cũng chỉ là coi là đứa nhỏ này còn đang bởi vì 4 cái sư phụ chết đi mà dẫn đến. Không khỏi dùng hắn thô ráp bàn tay sờ sờ Ngao Hưng đầu, lập tức đem hắn đưa đến thuộc về mình nơi khoang tàu thu xếp tốt. Ngao Hưng không có cự tuyệt, ngược lại là an ổn ngủ thiết đi. Hắn chưa từng có ngủ được như thế an ổn, dựa theo hắn đối bạn thánh Lao Long Vương lời nói, tựa như trở lại mẫu thân trong bụng. Chỉ là trong lúc ngủ mơ lúc, lại là đột nhiên mơ tới. 4 cái lao hỏa thượng lại còn xuống tới, đem hắn bao bọc vây quanh, các giảng thuật một bản Phật kinh. Xung quanh thì là lượn lờ hương vụ, từ trong lò không ngừng bay lên. Như vậy hài hòa tốt đẹp thời gian, là hắn tại Hải Thần Điện cùng cha mẹ chung đụng thời điểm, đều chưa từng có an tâm. Chỉ là hình tượng nhất chuyển huyết hồng, 4 cái lao hòa thượng đúng là đảo mắt hóa thành thi thể. Đánh chết lao hòa thượng kia người chết người nhà truyền ra rêu cợt thanh âm, trêu tức cấm thanh. Thanh âm này sống sờ sờ đem Ngao Hưng mộng cảnh xé mở một đầu thông hướng tàn khốc hiện thực lỗ hồng, đem hắn bừng tỉnh. Ngao Hưng chính là ngồi dậy, phát giác cường đại vô song thần hồn đúng là đột nhiên tâm huyết dâng trào. Hắn còn chưa có từ mộng cảnh kia bên trong tỉnh táo lại. Kia ngư dân chính là đột nhiên vọt vào trong khoang thuyền, Ubit khẩn cấp liền lôi kéo Ngao Hưng tay, đem hắn giấu vào gầm giường. Nhưng này ngư dân lại là đứng tại trước giường, lấy thân thể che đậy chính mình. Lập tức liền có mấy vị tráng hán từ ngoài cửa xông ra. Ngư dân bất đắc dĩ, chính là quỳ rạp xuống đất, liên miên cầu xin tha thứ, chư vị hảo hán, tha mạng tha mạng. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền có một đại đoàn máu tươi chảy xuống tại Ngao Hưng trước mắt. Bén nhọn lưỡi dao đâm vào máu thịt, thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Ngư dân nằm trên mặt đất, trừng mắt trừng trừng, hắn khó khăn nghiêng người sang, ánh mắt đặt ở Ngao Hưng trên thân. Hắn không có nói chuyện, nhưng cũng là có hải tặc nằm hạ thân, đem dáng người đơn bạc Ngao Hưng từ gầm giường một thanh túm ra. Những này bọn hải tặc thấy Ngao Hưng còn nhỏ tuổi, liền không có giết hắn, ngược lại là đem dẫn tới bản thân trên thuyền. Ngao Hưng gần đất xa trời bị trói ở cột buồm, lập tức liền bị những này bọn hải tặc mang đi đi to lớn bản doanh, một hòn đảo nhỏ tự bên trên. Ngao Hưng bị thủy tặc nhóm ấn xuống thuyền về sau, tùy ý vứt bỏ đến một cái kho tủi bên trong. Lao hòa thượng cùng ngư dân chết thảm đều rõ mồn một trước mắt. Hắn có chút không hiểu, những này rõ ràng đều là người tốt, nhưng tại sao lại rơi vào như thế kết cục? Nhưng trải qua sự tình, chỉ là không ngừng để Ngao Hưng rõ ràng nhân tính vốn ác. Bốn chữ này như chân lý bình thường quen quẩn trong lòng. Tính tình của hắn vậy bắt đầu dần dần trở nên lạnh, trở nên chẳng phải thích nói chuyện rồi. Từ đó về sau, Ngao Hưng liền trở thành những này bọn hải tặc tạp dịch. Niên kỷ của hắn không lớn không nhỏ, những này bọn hải tặc chính là tại để hắn ở trên đảo đốn tuổi. Mấy năm qua, hắn nhìn như nhu thuận nghe lời, chưa bao giờ có bất luận cái gì muốn trốn chạy tâm tư. Vô luận đồng bọn tử trạng như thế nào thê thảm, hắn vậy vẫn như cũ không hề lay động. Hắn như vậy tính tình lãnh đạm, nhưng là bị mấy cái thủy tặc nhìn trúng, khăng khăng liền muốn đem Ngao Hưng mang theo ra ngoài đốt giết cướp bóc. Từ từ, Ngao Hưng liền dần dần biết được những này thủy tặc nhóm chuyện làm tội ác. Ra ngoài cướp bóc lúc, phàm là nam tử trưởng thành tất cả đều giết chết, nữ tử thì là trước vũ nhục lại giết. Nếu là hài đồng, thì mang về đến ở trên đảo. Nếu là muốn chạy trốn, liền giết. Nếu là trung thực, liền như chính mình như vậy, trước làm mấy năm tạp dịch, sau đó liền sẽ dần dần chuyển hướng thủy tặc. Đương nhiên, tại tạp dịch chuyển hướng thủy tặc một bước này khảo hạch là cực kỳ nghiêm khắc. Phàm là tạp dịch có biểu hiện ra cái gì muốn chạy trốn, hoặc là có ý định khác tâm tư, đều sẽ bị giết. Ở trên đảo có mấy vị người tu đạo, bọn hắn chấp trưởng lấy toàn bộ trên đảo định đoạt sinh sát. Ngao Hưng những năm gần đây biểu hiện xem như nhất là khéo léo vị kia, coi như để hắn giết người, hắn cũng là không nháy mắt liền nâng đao liền chặt. Chỉ là nam nữ một chuyện bên trên, thủy tặc đối Ngao Hưng biểu hiện ra cực kỳ không hiểu. Bọn hắn cảm thấy, phàm là tuổi tác như vậy thiếu niên, đối với nam nữ một chuyện đều là cực kỳ khát vọng. Nhưng Ngao Hưng lại là chưa hề đối với lần này biểu hiện ra hứng thú. Nếu không phải là bọn hắn đối Ngao Hưng y phục nhìn, không phải đều sẽ coi là tiểu tử này là nữ giả nam trang rồi. Những này thủy tặc cũng là thường xuyên trong bóng tối thảo luận, cho ra kết quả chính là Ngao Hưng là một yếu sinh lý. Chỉ có yếu sinh lý mới vừa đối với việc này có thể làm được bình tĩnh như thế. Vậy cái này có ngày tiến, vừa rồi tâm tính lãnh đạm, lần đầu giết người cũng không có phản ứng gì. Những này thủy tặc cũng đều cho rằng cái này nói chính xác, liền thường xuyên cầm việc này đến trêu chọc Ngao Hưng. Ngao Hưng đối với lần này vẫn như cũ chỉ là bỏ mặc. Một ngày thời điểm, ở trên đảo thất đương gia ngẫu nhiên đạt được một quyển Phật kinh. Hắn không biết Phật văn, nhưng là cảm thấy đây là một môn khó lường đạo pháp. Chỉ có ba cảnh tu vi hắn, chính là vì nhập đạo chính pháp vắt hết óc. Hắn chính là vì pháp này, khắp nơi hỏi thăm người. Kỳ thật cái này thất đương gia tuy là lùn cỏ, nhưng là rất có ngộ tính. Hắn nguyên bản trong nhà nhỏ khó, không có hệ thống tính trên mặt đất khoa học. Nhưng trong nhà truyền xuống một quyển đạo pháp, lại là để hắn yêu thích không buông tay, hàng ngày nghiên cứu đạo lý trong đó. Chỉ là bởi vì hắn biết chữ không nhiều, trong đó rất nhiều câu đều không thông hắn ý, càng không nói đến quan khiếu chỗ ý tứ, nhìn được lại nhiều cũng là nửa hiểu được không. Sau này hắn gặp cái này thủy tặc đại đương gia, dạy hắn một chút tu đạo khiếu môn. Hắn cũng là cực kỳ thông minh, vẫn thật là lấy cái này sách tu luyện nhập định. Lại đến sau này, hắn mặc dù vào rừng làm cướp, nhưng cũng vẫn như cũ không quên mỗi ngày vớt ve nhà kia truyền đạo pháp. Chỉ là đáng tiếc, cái này ra truyền biện pháp chỉ tới ba cảnh liền đến mặt lộ, không còn hướng về phía trước. Lại là có người cùng hắn nói, Ngao Hưng từng tại một Phật tự bên trong sinh sống mấy năm. Cái này thất đương gia lúc này tìm được Ngao Hưng, coi hắn là làm cứu tinh bình thường. Lúc này liền hỏi tới kia trên kinh Phật nội dung. Chỉ là để thất đương gia thất vọng là, cái này trên kinh Phật cũng không phải là cái gì nhập đạo chính pháp, mà là một bản đơn giản Phật kinh thôi. Ngao Hưng coi tâm tư, chính là hiểu rõ. Chính là tại lật đến mấy tờ cuối cùng lúc, bản thân qua loa sáng tạo ra vừa vào đạo chính pháp, niệm cho cái này thất đương gia nghe. Thất đương gia thấy Liêu Ám Hoa Minh, cũng là kinh hỉ bạt phần. Lúc này liền đem Ngao Hưng thân Phật lao công triệt hồi, biến thành so phổ thông thủy tặc càng cao hơn một cấp nhỏ đầu bụng. Chỉ là mấy năm, Ngao Hưng lợi dụng cái này Phật kinh làm lý do, cho thấy cường đại tu đạo thiên phú, nhập cảnh trở thành một giới chân nhân. Cái này hải tặc bên trong tu vi cao nhất người, cũng bất quá lục trọng lôi kiếp. Thấy dưới tay có thiên phú ít như thế năm, đang điều tra hắn ra cảnh, phát hiện mình thủ hạ vẫn chưa cùng cái này thiếu niên có thủ về sau, cũng là kinh hỉ. Được rồi, thất đương gia đề cử, Ngao Hưng chính là cho thấy một vị thiên tài thiếu niên muốn có thiên phú. Không chỉ có như thế, hắn còn vì rất nhiều đương gia giải quyết rồi tu đạo phương diện nghi nan tạp chứng. Tại đối ngoại cướp bóc một chuyện bên trong, cũng là dựa vào Ngao Hưng nhu tính, để thủy tặc nhóm nhiều lần biến nguy thành an. Không có chọc tới không nên dây vào đến qua đường đội thuyền. Những này vào rừng làm cướp người, mặc dù lỗ mãng, nhưng lại cực phục có tài năng người. Cương đạo nhóm đối Ngao Hưng địch ý cùng chất vấn, dần dần ít đi rất nhiều. Nhưng cũng bởi vì Ngao Hưng nhỏ tuổi, đại đương gia cũng không tốt đem xếp tới đằng sau số ghế. Chính là để hắn làm quân sư, đồng thời rất nhiều đương gia đều nhận Ngao Hưng vì mô phỏng huynh đệ, ngày bình thường ăn cùng bạn. Lúc này, Ngao Hưng vậy nhận rõ cách đối nhân xử thế một cái đạo lý, thế gian đều ác quỷ, nếu là bỏ đi viên này tâm, sẽ hay không sống tốt hơn đâu. Chương 395, thành ma chi đường, trùng, chương 395, thành ma chi đường, trùng, 2024-01-23 tác giả, Phạm A Lâm xa cuối chân trời luân chuyển đạo, là bởi vì Luân Vương bế quan không ra, cũng chậm trễ không có hành động. Dù sao dựa theo Phệ Đả Pháp Vương lời nói, kia lực lượng của Hải Thần Tuyệt không phải là chư vị pháp vương có thể chống cự. Duy có chờ đợi Luân Vương xuất quan, mới có cơ hội bắt về kia điện binh bảo. Không có quá nhiều ngày tử, Ngao Hưng tại Hải Tặc bên trong hy vọng, cũng là gần như có thể cùng đại đương gia địa vị ngang nhau. Hắn có thể chuẩn xác không sai lầm xem bói ra thời tiết, thuyền bè qua lại đi qua thời gian, cùng với tốt nhất động thủ thời cơ. Chỉ cần dựa theo Ngao Hưng chỗ phân phó đi làm, bọn hắn chưa từng có thất bại. Tại Ngao Hưng bày mưu tính kế phía dưới, tên này vì quỷ thừa đạo đoàn hải tặc sách chính là bắt đầu cấp tốc huyết trương lên. Tuy nói mấy lần cướp bóc hành động bên trong, bọn hải tặc đều bởi vì uống rượu hỏng việc hoặc là nguyên nhân khác, suýt nữa thất bại trong gang tấc mà dẫn đến thất bại. Nhưng mỗi khi bước ngoặt nguy hiểm, Ngao Hưng chính là đơn giản xuất thủ, luôn có thể đem giải quyết vấn đề. Lúc đó ở mảnh này trong hải vực, có 5 vực 8 môn thuyết pháp. 5 vực chỉ là 5 đại yêu vương chiếm cứ địa khu, 8 môn thì là 8 nhà nhân loại thế lực. Cơ hồ ngàn vạn giảm phạm vi đều về bọn hắn thống trị. Bọn hắn có thể hung hăng như vậy nguyên nhân, vậy đều là bởi vì bốn trong thế lực có một vị dương thần chân quân tọa trấn. Một lần cướp bóc bên trong, cái này bọn hải tặc lại là không cẩn thận giết một cái tuổi trẻ người tu hành. Người tu hành này bất quá mới vào bốn cảnh, nhưng thân phận tôn quý, chính là 8 môn bên trong, Ngự Giáp môn đại trưởng lão thân tôn. Nhưng càng thêm muốn mạng chính là, cái này đội thuyền bên trên chính là có mấy cái người tu hành mượn nhờ pháp bảo uy năng. Tư thủy tặc thủ hạ trốn được mệnh đi, đem tin tức này bẩm báo cho kia Ngự Giáp môn đại trưởng lão. Ngự Giáp môn đương tức tức giận, chính là tập kết thế lực không nhỏ, chuẩn bị hướng phía Quỷ Thừa đảo đánh tới. Ngao Hưng từ kia trên thuyền buôn một sống sót thiếu niên trong miệng biết được, ngày đó đại đường ra chỗ chém chân nhân, đúng là có lai lịch lớn về sau. Liên bắt đầu phòng ngừa chú đáo. Hắn cũng không có triển khai thực lực chân thật của mình quét ngang thủy vực, ngược lại là dựa vào hắn cái này một cái miệng, cùng với bản thân đối nhân tâm nắm giữ, bắt đầu khắp nơi thuyết phục. Chỉ là trong vùng biển này, tài nguyên thiếu thốn, nhưng tranh lộn xộn lại là kịch liệt. Có thể từ người tu hành biến thành cướp biển, đại đa số cũng đều là phạm tội, không dám lấy bản thân thân phận xuất đầu lộ diện. Vùng biển này bên trong hải tặc vậy không chỉ là Quỷ Thừa đảo một nhà, còn có cường đại hơn bọn hắn thế lực, càng là muốn nhiều. Lúc này, Ngao Hưng lợi dụng Ngự Giáp môn muốn dọn sạch cái này một mảnh trong thủy vực hải tặc làm lý do, lôi kéo đến rồi mấy chục cái đảo nhỏ thủy tặc, tạm thời đoàn kết nhất trí, tạo thành một cái hải tặc liên minh, chuẩn bị cùng nhau kháng địch. Ngao Hưng không ngừng buôn tẩu phía dưới, thậm chí còn tại một cái thủy tặc trong thế lực kết giao một vị tên là Đoàn Kiến Sông chân nhân. Đoàn Kiến Sông thân phận chân thật, chính là 8 môn bên trong Tuyết Phong sẽ khí đồ. Bởi vì tu hành tà pháp, lấy phàm người tính mạng vì tư lương, từ đó bị Tuyết Phong sẽ khu trục mà ra. Nhưng trùng hợp, Tuyết Phong sẽ chính là kia Ngự Giáp môn tử địch. Đoạn này xây sông chính là mò được cơ hội, vội vàng thừa dịp lúc ban đêm trở lại Tuyết Phong sẽ. Ngay tiếp theo Ngao Hưng cùng nhau trải qua thuyết phục, đúng là lại tính tạm thời đem Tuyết Phong sẽ cũng nói phục rồi. Đoàn Kiến Sông muốn hy vọng miểu miểu, nhưng hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, Ngao Hưng đúng là thật sự đem Tuyết Phong sẽ hội trưởng cho thuyết phục. Hắn chỉ biết được, Ngao Hưng chỉ là cùng chư vị cao tầng nói nửa canh giờ thời gian. Những cái kia Tuyết Phong sẽ cao tầng, chính là nhất trí đồng ý cái này hải tặc liên minh chính là tính cả Tuyết Phong sẽ một đợt, tính tạm thời liên hợp lại đối kháng Ngự Giáp môn. Sau trận này bên trong, hải tặc tử thương vô số. Trong bọn họ có quá nhiều không có tu hành qua phàm nhân. Tuyết Phong sẽ làm sơ cũng là nhìn chúng rồi điểm này, cố ý lấy những này xem thường hải tặc xem như phá hôi. Mình thì chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà Ngự Giáp môn bởi vì thế lực vốn là so Tuyết Phong sẽ mạnh lên một chút, song phương vậy đều là nguyên khí trọng thương. Từ đó về sau, vùng này thủy tặc cơ hội là tuyệt tích rồi. Ngự Giáp môn đại trưởng lão cũng biết giết chết cháu trai hải tặc đã chết, không cần thiết tiếp tục cùng Tuyết Phong sẽ liều mạng xuống dưới, chính là muốn tọa hạ cùng Tuyết Phong sẽ bắt tay giảng hòa. Song phương chính là ngồi đối diện mà nói, đồng thời đem nguyên bản những này thủy tặc chiếm đoạt lĩnh đảo nhỏ phân phối, lại bọn hải tặc chôn ở trên đảo tài phú, tài nguyên cũng là bị cái này nhị môn chỗ trở về. Tuyết Phong sẽ trưởng môn ở nơi này một trận chiến bên trong, đối bảy mưu tinh kế, đem bọn hải tặc coi là pháo hôi. Ngao Hưng cực kỳ thưởng thức, chính là đối với hắn ném ra cành ô liu, muốn đem thu nạp nhập Tuyết Phong sẽ bên trong. Nhưng tiếc nuối là Ngao Hưng cự tuyệt hắn. Hắn yêu cầu duy nhất chính là Tuyết Phong sẽ đem Quỷ Thừa đảo lưu cho chính mình. Ngao Hưng mang theo số lượng còn sót lại hơn 10 hải tặc, một lần nữa trở lại Quỷ Thừa đảo. Ngày xưa chôn giấu ở đây tài nguyên, vậy đều bị những người tu hành kia nhóm vận chuyển đi. Bây giờ trên đảo này, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Ngao Hưng biết được, đây là bản thân cố ý gây nên, vì chính là một tay mượn đao giết người. Từ đó về sau, Ngao Hưng chính là tự lập làm Quỷ Thừa đảo chủ, bắt đầu phát triển thế lực của mình, khuyết trương bản thân bản đồ. Trước đây, hắn chính là cảm thấy hải tặc như vậy tổ chức quá mức là hậu. Mấy lần thuyết phục đại đương gia, cũng không có thành công. Bất đắc dĩ, vừa rồi ra kế này mưu, một lần hành động đem quanh mình hải vực thủy tặc toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia sống sót hải tặc, vậy đều là cùng Ngao Hưng muốn tốt người. Trong đó chính là có ngày xưa Quỷ Thừa đảo thất đương gia. Chỉ là bây giờ, những này hải tặc vẫn không có nhận thức đến Ngao Hưng là người. Vẫn như cũ chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này người còn rất khá. Càng là đối với hắn bản sự đầu giảm xuống đất, nhận nó là chân chính minh chủ. Đón lấy bên trong thời gian, Ngao Hưng chính là thu nạp xung quanh còn sót lại cỡ nhỏ thủy tặc thế lực. Đồng thời đem không ít đảo nhỏ tự đều đặt vào dưới trướng. Trong đó có tu hành thiên phú người, liền bị hắn tụ tập cùng một chỗ. Hắn tự thân vì những này cướp biển nhóm chỉ điểm tu hành phương diện sự tình. Đồng thời lấy trong hải thần điện hợp kích chi pháp huấn luyện, còn chế định nghiêm khắc thưởng phạt chế độ. hơn nữa còn quy định quỷ thừa đảo chỉ đánh cướp người tu hành có quan hệ vật tư, nhưng phàm là phàm tục tài phú hết thể không động vào, trừ phi là đại ngạch có thể luyện chế pháp bảo tinh tiết quang thạch. Dân ra cái này quỷ thừa đảo bên trên thủy tặc liền vậy thay đổi diện mạo, như một chính quy tu hành môn phái bình thường. Hán Trung Hải Khấu đều là hiểu giáo dưỡng, biết tu hành hạng người. Qua thời gian 10 năm, tại Ngao Hưng tự mình dạy dỗ bên dưới, thiên phú vốn cũng không sai, ngày xưa thất đương gia chính là bị Ngao Hưng một đường dịu dắt, đến hôm nay đã nửa chân đạp đến vào Dương Thần chân quân cảnh giới. Cái này đối thất đương gia mà nói, tựa như ảo mộng. Cơ hồ là một năm một độ kiếp, đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình. Chương 395, thành ma chi đường, trùng, hai chương 395, thành ma chi đường, trùng, hai Tuyết Phong sẽ cũng không có làm nhìn xem, đối với quỷ thừa đạo phát triển bọn hắn một mực để ở trong mắt. Nhiều lần điều động cao thủ đi ở trên đảo quấy rối, nhưng lại cơ hồ đều là không công mà lui. Dân ra, Tuyết Phong hội trưởng cũng là biết được Ngao Hưng tuyệt không đơn giản hạng người. Nếu là ngồi nữa xem hắn phát triển, liền rất có thể xâm phạm đến Tuyết Phong sẽ ở cái này một mảnh trong thủy vực lợi ích. Ngao Hưng tại Tuyết Phong sẽ bên trong nằm vùng thám tử bí mật dò xét đến, Tuyết Phong sẽ đúng là liên hiệp tám môn một trong Dương gia, chuẩn bị đem quỷ thừa đảo một đám hải tặc triệt để tiêu diệt. Lúc đó, đảo thượng hải tặc nhận được tin tức, chính là bối rối. Ngao Hưng lại là đều đâu vào đấy đem an bài công việc xuống dưới. Mọi người xem đại đương gia tựa hồ đã tính trước, từ đối với Ngao Hưng tín nhiệm, cũng không có hải tặc sớm làm mệnh. Ngược lại đều lưu lại dựa theo Ngao Hưng lời nói, ở trên đảo làm chuẩn bị. Ngao Hưng mệnh lệnh thủ hạ, ở trên đảo bày ra mấy ngàn ngưng tụ hơi nước đơn giản trận pháp. Có đầu mục không hiểu, hỏi: "Chúng ta là phòng thủ, vì sao muốn phân ra nhân thủ chuẩn bị ra biển đội thuyền, nên thật tốt ra cố công sự, huấn luyện binh hình mới là?" Ngao Hưng nhưng chỉ là ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm: "Ngươi yên tâm, người hiển tự có thiên tướng. Gọi đại gia chiếu vào ta phân phó làm." Đám người mặc dù đều nghi hoặc không hiểu, nhưng trong ngày thường đại đương gia chưa bao giờ có sai lầm, liền cũng đều tâm vô bàng vụ tin tưởng hắn. Đến Tuyết Phong xảy ra kích thời gian, quỷ thừa đảo bên trên lại là không gặp một người, hoàn toàn là nồng hậu nặng nề sương mù. Tuyết Phong hội hợp Dương gia cao thủ không có tùy tiện xâm nhập trong đó, ngược lại là trước cẩn thận điều động nhân thủ tiến đến thăm dò. Chính đáng bọn hắn trên quỷ thừa đảo trong sương mù dày đặc luống cuống, lãng phí thời gian thời điểm. Lại không biết, Ngao Hưng đã sớm xuất lĩnh toàn bộ trên đảo hải tặc cùng nhau lên thuyền ra biển, đồng thời tập kích Tuyết Phong sẽ toàn bộ. Thất đương gia lấy hắn nửa bước Dương Thần chân quân tu vi, cơ hội là không thể ngăn cản. Tăng thêm Ngao Hưng tự thân vì hắn đúc thành pháp thần, khiến cho hắn vốn là do vượt qua giai tầng tác chiến thực lực cường đại. Chỉ là nửa ngày, Tuyết Phong sẽ tổng bộ chính là tử thương vô số, mà Ngao Hưng lãnh đạo rất nhiều thủy tặc, chính là chiếm lĩnh nơi đây. Tại bên cạnh hắn, tùy hắn một tay để bạt lên Tân Tấn Tam đương gia lại là lời nói: "Đại đương gia, nếu là Tuyết Phong sẽ trở lại rồi, chúng ta có thể hay không chống cự được?" Ngao Hưng chỉ là đơn giản lắc đầu: "Tuyết Phong sẽ, sợ là không về được. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau." Cái này Tam đương gia không phải người ngu, tức thời liền biết được cái gì, bắt đầu đập nổi lên Ngao Hưng mông ngựa, đều nói nhị đương gia cái thế vô địch, cũng không hiểu được đại đương gia mới là vô địch chân chính, có thể bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Tại quỷ thừa đảo bên ngoài, ngự giác môn đội thuyền đã đến, bọn hắn tập kết toàn bộ môn bên trong đại bộ phận thế lực, chuẩn bị đem toàn bộ Tuyết Phong sẽ tiêu diệt ở nơi này ở trên đảo. Chỉ là ngự giác môn cũng không có nghĩ đến, nơi này trừ ra Tuyết Phong sẽ bên ngoài, vẫn còn có một cái có thể cùng bản thân ngang hàng Dương gia ở đây. Nhưng lần này ngự giác trước cửa đến, cũng là chuẩn bị xong cỡ lớn trận pháp, đem toàn bộ quỷ thừa đảo cho vây nốt, lấy tuyệt thế pháp bảo, đem Tuyết Phong hội hợp Dương gia rất nhiều cao thủ vây giết trong đó. Cho dù Tuyết Phong hội hợp Dương gia liều chết chống cự, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là tại đã sớm chuẩn bị ngự giáp trước cửa thua trận. Chỉ là ngự giáp môn cũng chết tổn thương thảm trọng, cơ hồ là chỉ có một nửa đệ tử sống tiếp được. Đồng thời người người đều thân mang thương thế. Tham dò tình báo một vị chân nhân tại chỗ rất xa xem xong rồi một trận chiến này, chính là mừng rỡ như điên đi đến nguyên bản Tuyết Phong sẽ tổng bộ, hướng đại đương gia đi bẩm báo cái này một tình báo. Ngao Hưng nghe xong, cũng không như hắn thủy tặc một nửa vui vẻ nhẹ cẫng, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức liền lại cử động toàn thân, để thủy tặc tính cả bản thân một đợt trở lại quỷ thừa đảo, đánh chó mù đường. Ngày xưa thất đương gia, cũng chính là bây giờ nhị đương gia. Hắn pháp thân dù chưa đại thành, nhưng tên này vì vệ linh huyết thể pháp thân lại là có thể lấy suy nghĩ làm thức ăn, có thể nói là sở hữu trọng thương Dương Thần chân quân ác ngộng. Nhị đương gia liền đem ba vị thương thế quá nặng Dương Thần chân quân làm chất dinh dưỡng, nuốt vào trong bụng. Mình cũng bởi vậy một lần hành động đột phá, triệt để trở thành một tên năm cảnh cao thủ. Ngao Hưng tiếp tục thừa thắng xông lên, dẫn theo rất nhiều thủy tặc, đem ngự giáp môn, Dương gia cùng với Tuyết Phong sẽ còn sót lại thế lực một bộ tiêu diệt. Đồng thời thu nạp số lớn nhân viên nơi tay, vậy đem cái này một mảnh phạm vi gần gũi 50 vạn dặm hải vực nắm giữ ở trong tay. Từ hắn rời đi Hải Thần Điện đến nay, đã có tiếp cận thời gian 20 năm. Nhưng trong khoảng thời gian này, Ngao Hưng lại là cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra qua thực lực bản thân. Hắn vậy cho tới bây giờ cũng không có tự mình chính tay đâm bất kỳ người nào một yêu. Đơn thuần bằng vào đối với lòng người như, chính là tới mức độ này. Ngao Hưng bây giờ thế lực đã là có thể so với ngày xưa năm được 8 môn. Thậm chí đơn thuần chiếm cứ hải vực lớn nhỏ, so với mỗi một cái thế lực cũng còn phải lớn hơn không chỉ một vòng. Nhưng biểu hiện ra thế lực lại là có thể một lần hành động tiêu diệt ba nhà. Liên để những người khác mấy nhà thế lực lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể điều động thám tử dòm ngó cái này quỷ thừa đảo hư thực. Chỉ là thời gian kế tiếp, Ngao Hưng lại là làm ra một cái làm người ngoài ý muốn cử động. Hắn đem quỷ thừa đảo giao cho đến nhị đương gia trong tay, bản thân lại là độc thân rời đi. Hắn đã cảm giác được, trong trận chiến này, đại phát thần uy nhị đương gia tại rất nhiều thủy tặc trong lòng đã là chiếm cứ vị thứ nhất. Cái này nhị đương gia cũng ở đây thổi phồng bên trong, dần dần bản thân bị lạc lối, không nguyện ý lại ở lâu dưới người, khuất phục tại chính mình. Cứ việc bản thân vẫn luôn biểu hiện ra thiên cơ thần toán giống như năng lực, nhưng chưa bao giờ thấy qua tự mình ra tay rất nhiều hải tặc, vẫn là cảm thấy mình đức không xứng vị. Cảm thấy đại đương gia vị trí nên là cho nhị đương gia đi làm, bản thân chẳng qua là khi quân sư chính là đầy đủ. Ngao Hưng than nhẹ ra một hơi. Hắn tại nhị đương gia không có phát động bức thoái vị trước đó, chính là chủ động nên rời đi trước quỷ thừa đảo. Ngao Hưng đi hướng ngày xưa chỗ hướng, cũng chính là cùng kia bốn cái tăng nhân học Phật trong miếu. Cái này miếu chính là lại có 20 năm không có hơn người ở lại, chính là trở nên rách nát không chịu nổi. Ngao Hưng liền đem quét dọn được sạch sẽ, nhập chủ trong đó, trở thành một tên hòa thượng. Hắn ở nơi này mấy chục năm bên trong, cho tới bây giờ cũng không có khống chế qua dung mạo của mình biến hóa. Cái này liền khiến cho bây giờ Ngao Hưng xem ra có hơn 30 tuổi trên dưới bộ dáng. Tăng thêm quanh năm suốt tháng gió biển thổi phất, khiến cho hắn càng lộ vẻ già nua. Ngao Hưng trong vòng 30 năm sau đó, liền rốt cuộc không có đi ra cái này miếu. Hắn tự ngộ lòng người, thông hiểu âm dương, ngũ hành bắt quái lý lẽ, đúng là dùng cái này thay đổi thể nội ma thai. Cho dù là không có kia Phật bảo xá lợi tử che chở, hắn cũng là có thể bằng vào bản thân đối với âm dương hòa hợp nắm giữ, vững chắc ma thai. Hắn liền ở sau đó thời kỳ, đem bốn loại lượng tính thân thể hóa đi, trở thành một cái chân chính trên ý nghĩa nam nhân. Ngao Hưng thổn thức ra một hơi đến, chính là hơi xúc động ngàn vạn. Cái này giới tính xoay chuyển, cũng là thay đổi Ngao Hưng âm trầm tính cách. Một cái mắt, chính là khiến cho hắn tính cách trở nên hơi ngạo mạn lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian 50 năm bên trong, bản thân đúng là giải quyết rồi phụ thân làm thần linh đều không thể giải quyết vấn đề. Nhưng càng làm cho Ngao Hưng lộ ra tự phụ chính là, hắn cảm thấy mình nắm giữ lòng người, thế gian vạn sự vạn vật cũng là có thể nắm. Chỉ là có chút hắn đắn đo khó định, chính là ngày xưa kia chấn cơ tự chủ cầm đối với hắn lời nói, thiện ác nhất niệm, mệnh đồ do mình. Nguyên nhân hắn làm một cái quyết định, đó chính là độc thân tiến về luân chuyển đạo. Đi học tập Phật pháp đồng thời, cũng là nhìn xem cái gọi là luân vương, là có hay không chính vô địch thiên hạ. Chương 396, thành ma chi đường, hạ, chương 396, thành ma chi đường, hạ, Ngao Hưng vẫn chưa có nói cho cha mẹ, chính là trực tiếp rời đi khung Vũ Hải, đi hướng luân chuyển đạo giáo khu. Không chỉ có như thế, hắn còn làm ra một cái quyết định. Đó chính là lấy Phật bảo xá lợi uy năng, phong ấn bản thân ký ức. Xá lợi gột rửa hắn ký ức, cũng là rửa đi hắn trên người ma khí. Ngao Hưng biến thành một lão niên tăng nhân bộ dáng. Trong đầu hắn không có vật gì, chỉ biết thức tỉnh thời điểm liền tại một nơi trống trải chùa miếu bên trong. Hắn hôn trên thân bên dưới, chỉ chưa có một khắc lấy tuệ chỉ phế phẩm một bài, cùng với một viên trừng đầu ngón tay treo ở bộ ngực xá lợi. Mất đi ký ức, mất đi lực lượng, thấy không rõ quá khứ, cũng là tìm không đến tương lai. Đỉnh lấy tuệ chỉ như vậy một cái nói không rõ tồn tại danh tự, mang theo một viên nói không rõ đường đến xá lợi. Cái khác đều là hai bàn tay trắng. Mù tịt không biết tuệ chỉ hỏi thăm chùa bên trong người sở hữu. Sở hữu hòa thượng đều nói cho hắn biết, hắn sinh ra chính là trong miếu này tạm dịch hòa thượng. Chỉ là bởi vì làm việc bất lúc, bị vật nặng đập đến đầu, vừa rồi mất trí nhớ. Hắn tên tuệ chỉ chính là chùa bên trong cho hắn chỗ lấy. Dù sao nó bề ngoài xem ra, liền đã là dần dần già đi. Lại là không chút nào được Phật kinh chân ý, chùa bên trong một đại sư phụ cho hắn lấy pháp này hảo. Mang ý nghĩa hắn không có chút nào tuệ căn bản không thể lĩnh ngộ Phật kinh. Nghe không sai, nhưng là nhục nhã hắn ý tứ. Tuệ chỉ mộng mộng mê mê, chính là ở nơi này chùa bên trong sinh sống xuống tới. Ngày qua ngày, hắn không ngừng làm lấy việc vặt. Chùa bên trong bất kỳ công việc bận thịu mệt nhọc, cơ hồ đều là giao cho hắn đi làm. Thẳng đến 3 năm sau một ngày, một bất quá 5 tuổi nhiều hài đồng vào chùa rồi. Cái này hài đồng xuất ra nguyên nhân rất đơn giản. Trong nhà cung khổ, rốt cuộc nuôi không nổi hơn một cái ra tới hài tử. Nguyên nhân không được ra này hạ sách, đưa hắn xuất ra. Gia đình này vẫn chưa quên tiền hương hỏa, chính là dẫn đến không có một người tăng nhân nguyên nhân thu hắn làm đồ. Mà lại cái này hài đồng còn nhỏ tuổi, cũng không có ai đi mang như vậy một đứa bé con. Dựa theo chùa Trung Quý Cự, nếu là không phải sư phụ tới tận cửa, nhưng lại nghĩ chính thức học tập võ công, hoặc là Phật pháp lời nói, cần phải đi đầu tại chùa bên trong làm 3 năm việc vặt, trải qua giám viện khảo hạch mới có thể có cơ hội. Cái này hài đồng bây giờ mới vào chùa miếu, cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng cũng là cần làm mấy năm tạp dịch, chùa miếu chính là trực tiếp giao cho tuệ chỉ, để cho mang theo nam hài này đốn tuổi làm việc. Tuệ chỉ thấy nam hài này không hề giống cái khác sơ xuất nhà đứa nhỏ, khóc giống không ngừng. Ngược lại là tĩnh tâm ngưng thần, ước lượng xung quanh, chính là hỏi hắn tính danh. Nam hài này lại là chỉ có tiện danh, không có cái chính thức danh tự. Tuệ chỉ suy nghĩ, thấy cái này hài đồng tâm linh thuần khiết, sạch sẽ, chính là không khỏi nhớ tới bản thân đã từng xem qua Phật kinh, trên đó từng có một câu, chính là nói cây bồ đề không linh bất nhiễm. Nam hài này cũng giống như thế, tinh khiết, không tì vết. Dựa theo phạn văn bên trong cây bồ đề tuệ chỉ chính là làm cho này cậu bé lấy tên làm Tất Bát La. Tại phạn ngữ bên trong cũng có được cây bồ đề ý tứ. Tất Bát La rất thông minh, tuệ chỉ đơn giản dạy bảo hắn văn tự, phạn văn, hắn đều rất nhẹ nhàng liền nắm giữ. Không chỉ có như thế, Tất Bát La tuệ căn cực sâu, khiến hắn tuổi tác cực ít lúc liền đọc hiểu trăm cuốn kinh văn, cũng có thể đem đọc ngược như chạy, lại giảng giải ra tới. Chùa miếu bên trong tăng nhân đối như vậy một cái cậu bé đều lau mắt mà nhìn. Đợi thứ 10 tuổi chính là đo được Tất Bát La có tu đạo thiên phú. Lấy hắn ngộ tính, đương thời liền bị chùa Trung Phương Trượng tự mình thu làm quan môn đệ tử. Tất Bát La thành tín khẩn cầu Phương Trượng, Phương Trượng liền đem tuệ chỉ như vậy một cái nhân vật dâu dịa vậy dẫn tới chùa bên trong nội viện. Vẫn là để cho chiếu cố Tất Bát La ăn, mặc, ở, đi lại. Khi đó tuệ chỉ tuổi tác đã cao, xem ra râu tóc bạc trắng, liền ngay cả răng cũng không nhiều rồi. Nhưng Tất Bát La biết rõ, mình có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào lấy tuệ chỉ dạy bảo. Tuệ Chỉ cũng là cảm thấy, Tất Bát La không hổ cái này tục danh. Cứ việc hắn tuổi tác dần dần tăng trưởng, lại là tâm trí vẫn như cũ giống như đứa nhỏ như thế, tinh khiết bất nhiễm. Tất Bát La sơ tu Phật pháp, chính là biểu hiện ra cực mạnh thiên phú. Cái này chùa vốn thuộc về Luân Chuyển Đạo, trong chùa đại trưởng lão chính là Luân Chuyển Đạo dưới trướng hương chủ. Trải qua đại trưởng lão đề cử, Tất Bát La chính là ở tại 12 tuổi năm đó, đưa tới Xích Long Pháp Vương khảo sát, đem nhận định là Luân Chuyển Đạo dự bị Phật tử một trong. Từ đó về sau, Tất Bát La chính là càng thụ tài nguyên nghiêng. Tu vi cơ hồ là một ngày một cảnh, tuổi gần 18 thời điểm, hắn cũng đã trải qua cửu trọng lôi kiếp, chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ pháp thân. Tuệ Chỉ thì là ngày qua ngày, không chỉ là chiếu cố Tất Bát La thường ngày áo cơm sinh hoạt thường ngày, còn cần quét dọn tàng kinh các. Một ngày một lần tình cờ, Tuệ Chỉ đúng là tại tàng kinh các một ước, nhặt được một quyển nhuộm đầy cho bụi quyển vợ nhỏ. Cái này quyển vợ nhỏ bên trên nội dung đều là lấy cổ phạm ngữ chỗ lấy, chính là dẫn đến chùa bên trong không ai có thể nhận ra phía trên này viết cái gì. Nhưng trùng hợp, mất đi trí nhớ Tuệ Chỉ chính là nhận ra phía trên này văn tự. Trên đó chính là ghi lại một môn tên là Bồ Đề Tâm Chứng Nhập Đạo Chính Pháp. Tạ Khuyết nhìn đến đây, trong đó nội dung cơ hồ đều là Hải Thần hai vợ chồng ngày sau biết, đồng thời nói cho Vạn Thánh Lão Long Vương. Cho nên ở nơi này trong trí nhớ cũng không có Tất Bát La hình dạng. Nhưng căn cứ cái này một chút manh mối, Tạ Khuyết không khỏi giật mình. Cái này Tất Bát La hẳn là chính là ngày sau Tất Bát Phật tử. Tăng thêm hiện tại xuất hiện ở Tạ Khuyết trước mắt Bồ Đề Tâm Chứng càng thêm khiến cho Tạ Khuyết xác nhận bản thân phỏng đoán. Hắn tiếp tục xem tiếp. Tuệ Chỉ mặc dù cao tuổi, nhưng đây cũng chỉ là thể hiện tại hắn thể năng suy yếu cùng ở bề ngoài. Hắn tâm trí lại là vẫn như cũ thông minh. Hắn chỉ tốn thời gian nửa nén hương, liền triệt để nhớ rồi Bồ Đề Tâm Chứng bên trong nội dung. Đồng thời neo định, cái này tất nhiên là một quyển cực kỳ bất phàm phương pháp tu hành. Hắn trở lại trụ sở, đem này sách bên trong nội dung lưng cho Tất Bát La nghe. Tất Bát La năng lực lĩnh ngộ cũng là phi phàm. Lúc này liền là nghe được cái này chính là một môn cực mạnh nhập đạo chính pháp. Chỉ là bản thân bây giờ tu vi đã đến lôi kiếp chính cảnh. Nếu là muốn tu hành pháp này, chỉ có thể tự phế tu vi, một lần nữa tu hành. Tất Bát La có chút do dự, nhưng vẫn là không ngừng tỉnh giáo lấy Tuệ Chỉ, Bồ Đề Tâm Chứng bên trên một chút hắn có chút không hiểu nhiều nội dung. Tuệ Chỉ cũng là từng cái vì đó giải thích. Điều này cũng khiến cho Tất Bát La quyết định trùng tu bốn cảnh. Hắn phế bỏ tu vi của mình, cũng tại ba ngày ở giữa lấy Bồ Đề Tâm Chứng nhập đạo. Chỉ là biết được việc này chủ trì tức giận, liền đem hết thảy vấn đề đều thuộc về tội trạng đến Tuệ Chỉ trên thân. Lúc đầu Tất Bát La đã sắp muốn ngưng kết pháp thân, thành tựu Dương Thần Chân Quân. Nhưng bây giờ bị Tuệ Chỉ như vậy một phen quấy nhiễu, lại là khiến cho Tất Bát La tu vi tiến độ lập tức rơi ở phía sau hơn phân nửa. Chủ trì vậy mặc kệ Tất Bát La tu hành chính là cỡ nào pháp môn, chính là trực tiếp đem Tuệ Chỉ trục xuất chùa bên trong, để cho bên ngoài lang thang, đồng thời cùng hắn nói, Tất Bát La nếu là ngày sau không thể thành Phật, hắn chính là đảo loạn Phật tâm ma. Ma. Tuệ Chỉ nghe lời này, chính là ý niệm trong lòng không nhịn được khẽ động, như có điều suy nghĩ. Lời này, phản phất xúc động Tuệ Chỉ nội tâm, khiến cho hắn trong lòng phản phất có cái gì đồ vật muốn xông ra đến bình thường. Nhưng càng nhiều, thì là để hắn lâm vào ngơ ngẩn. Chương 396, thành ma chi đường, hạ, hai chương 396, thành ma chi đường, hạ, hai hắn không khỏi nghĩ đến một chút đồ vật. Nếu là mình thật không tuệ căn, nhưng lại vì sao có thể thông hiểu cái khác tăng nhân cũng đều không hiểu cổ phạm ngữ. Đối với bất luận cái gì Phật kinh, nhưng lại vì sao có thể hạ bút thành văn. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có chút nhớ rõ ràng rồi. Có lẽ bản thân cũng không phải là cái gì không có chút nào tuệ căn người bình thường. Nhưng mình đối với Phật Pháp, nhưng lại là nhiều lần thử qua, bản thân căn bản làm không được tu hành. Liền ngay cả Tất Bát La tay nắm tay giáo sư bản thân, mình cũng đều không thể hấp thu một tia linh khí. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đơn giản nhất thiền định, chính mình cũng vô pháp làm được. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, bản thân có lẽ thật là không có chút nào tuệ căn. Nhưng nếu là nói, bản thân có khả năng hay không, sẽ là ma đâu. Tuệ Chỉ suy nghĩ chi ma, chính là kinh văn bên trong miêu tả tâm ma. Liền ngay cả Phật tổ đều sẽ có tâm ma. Bản thân có lẽ chính là Tất Bát La tâm ma đi. Tuệ Chỉ không khỏi nhớ tới, bản thân trước khi đi, Tất Bát La đúng là lần thứ nhất tại chính mình trước mắt chảy xuống nước mắt. Hắn không nhịn được đi hướng nơi đây mà khác một nơi chỗ miếu, tên là Phong Ma. Theo truyền văn, này miếu tăng nhân thích nhất hàng yêu trừ ma. Hắn đi rồi mấy tháng, dựa vào hóa duyên có được đồ ăn kiên trì được. Làm Tuệ Chỉ cuối cùng đi tới chùa Phong Ma trước cửa lúc, nhưng là bị cổng hai cái cầm thủy hỏa côn tăng nhân cho ngăn lại. Tăng nhân hỏi cật, ngươi là người nào? Tuệ Chỉ có chút hoang mang, chỉ là trả lời, ta làm cả đời hòa thượng, nhưng là có người nói ta là ma. Một tăng nhân cười mà lắc đầu, lão trượng, nếu ngươi là ma, ngươi lại như thế nào có thể làm hòa thượng? Tuệ Chỉ hồi đáp, ta nhiễu loạn người khác Phật tâm, nguyện biển chùa chủ trì nói ta là ma. Một cái khác tăng nhân nghe lời ấy chính là nguyện biển tự chủ cầm phát ra, chính là trên mặt cẩn thận, ngươi là hòa thượng, nhưng lại như thế nào đi này tâm ma sự tình? Tuệ Chỉ thở dài, cho nên ta là hòa thượng, cũng là ma vật. Nhưng chỉ cần một ta nhưng vì sao có hai cái thân phận? Một môn tăng tiếp theo hỏi, lão trượng pháp hiệu vì sao? Tuệ Chỉ trả lời, Tuệ Chỉ. Một cái khác tăng nhân thì là hơi không kiên nhẫn. Hắn nhìn ra trước mắt lão hòa thượng cũng không tu vi bên người, hắn tuổi tác đã lớn, có lẽ là thành tâm tới đây quấy rối. Không khỏi sinh lòng phiền chán nói, Tuệ Chỉ hai chữ, trong đó không Phật, cũng là không ma, ngươi bất quá một giới người bình thường, chính là mau mau xuống núi đi. Tuệ Chỉ nói là nói, Phật bên trong vô ngã, ma bên trong vô ngã, không một là ta, lời này của ngươi trắng giảng nói vô ích. Tăng nhân kia chỉ là cười lạnh, đừng nói nhảm nhiều như vậy, lại không xuống núi, chớ để tiểu tăng côn bên dưới không lưu tình. Một cái khác tăng nhân như mày, đối với sư đệ thái độ, hắn rất là không hài lòng. Đối một bên sư đệ nháy mắt ra dấu, tăng nhân này chính là kiên nhẫn đối Tuệ Chỉ lời nói, lão trượng, ngươi liền xuống núi đi, chớ nên bỏ lỡ thời gian của chúng ta. Tuệ Chỉ lắc đầu, nghe quý tự nhận yêu biết ma, vô cùng có bản sự, ta chỉ nghĩ biết được, ta rốt cuộc là cái gì đồ vật. Kia không kiên nhẫn tăng nhân một gậy sử trên mặt đất, ngươi nghĩ biết rõ, chúng ta liền muốn trả lời sao? Tuệ Chỉ thở dài, không nhịn được nói, xem ra quý tự cũng bất quá là có tiếng không có miếng. Tăng nhân kia nghe, chính là đột nhiên phát cáu, không nói lời gì chính là một côn gõ đi lên. Bên cạnh tăng nhân sợ gây chuyện thị phi, chính là cản lại sư đệ. Thỏa đáng lúc này, chùa bên trong đại tăng lại là nghe được cấm ý, không nguyên do nhìn. Cái này đại tăng chính là năm cảnh linh tướng, là chùa bên trong hàng mà thủ tịch, mà lại hắn chính là bái thế tôn, cũng học nhất pháp dùng để chuyên môn phân biệt tâm ma. Nguyên nhân hắn đối với ma khí cũng là phá lệ mẫn cảm. Hắn híp mắt lại, nhìn trước mắt lão giả. Từ nơi sâu xa, hắn ở trước mắt trên người lão giả lại là cảm nhận được một tia ma khí. Cái này ma khí cũng không phải là cái khác, mà là tâm ma. Phàm là ngũ uẩn hừng hực người, đều sẽ có tâm ma sinh ra. Liền ngay cả chính hắn cũng đều có. Vốn dĩ một kẻ phàm nhân chi thân, hắn thể nội tâm ma đến có thể làm cho ngoại nhân phát giác tình trạng, đó chính là chấp niệm đã sâu rồi. Nếu là này giống như người chết đi, hắn đoán niệm cũng sẽ hóa thành lệ quỷ. Tăng nhân này am hiểu sâu này lý, chính là không khỏi gọi lại nâng côn tăng nhân. Hắn hỏi Tuệ Chỉ, lão trượng, ngươi tên gì? Tuệ Chỉ lại đáp, Tuệ Chỉ. Tăng nhân hỏi lại, lão trượng, ngươi tên gì? Tuệ Chỉ không khỏi sững sờ, cái gì? Tăng nhân không nhịn được thở dài, quả thật không có tuệ căn. Nhưng hắn lại hỏi một câu, lão trượng, ngươi tên gì? Tuệ Chỉ nói, ta gọi cái gì tên không trọng yếu, ta chỉ nghĩ biết được ta đến tột cùng vì sao. Tăng nhân nhẹ gật đầu, vẫn có như vậy một chút tuệ căn. Bất luận Tuệ Chỉ, Tuệ bắt đầu, Tuệ ngừng, tên là tên, ngươi là ngươi. Tuệ Chỉ như có điều suy nghĩ, không khỏi gật đầu. Thủ giáo tăng nhân còn nói, ngươi cầu Phật, ngươi hỏi Phật, Phật là Phật, ngươi là ngươi. Chỉ có hỏi mình, vấn tâm, vừa rồi được đáp án. Trái là Phật, phải là ma, ngươi hướng nơi nào đi? Tuệ Chỉ không cần nghĩ ngợi, ta đi ở giữa. Tăng nhân nhẹ gật đầu, xem ra ngươi cùng ta Phật tức có duyên phận. Tuệ Chỉ không nhịn được mày nhăn lại, Phật ở đâu? Tăng nhân cười nói, trong lòng có Phật, chỗ nào đều là Phật. Ta bây giờ khuyên đủ ngươi, ta cũng là thành tựu ngươi Phật. Trong lòng không Phật, chỗ nào cũng không có Phật. Ta nhiễu loạn ngươi tâm, ta chính là ngươi tâm ma. Tuệ Chỉ nhẹ gật đầu, chính là hạ sơn đi. Sau lưng tăng nhân kia lại là thở dài, cùng một bên hai tăng nói, lão nhân gia kia nếu không phải tuổi tác quá cao, tuyệt tu đạo đồ, nếu không có thể thu nhập chỗ tới. Lấy hắn ngộ tính, chỉ sợ là có hy vọng có thể đăng đỉnh tôn giả. Bên cạnh tăng nhân có chút không tin. Kia đại tăng nhưng chỉ là lắc đầu, thứ năm ẩn hưởng lực, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh. Hắn phàm là tiến hành tu hành, thần hồn tu vi đều có thể một ngày ngàn dặm. Hạ sơn, Tuệ Chỉ vậy không còn mở mịt. Ngược lại là một lần nữa trở lại nguyện biển chúa nguyên bản vị trí dưới núi. Tất Bát La cũng biết tin tức này, thật cũng không gấp. Hắn bây giờ tu vi ngày càng tinh thâm, muốn Tuệ Chỉ trở về lại cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng hắn biết hiểu Tuệ dừng ở nơi này chùa bên trong, có thụ khi dễ. Dự định trực tiếp mang theo tiến về luân chuyển đạo Phật quốc vị trí, cũng chính là Ma Ha Thành. Chưa tới 3 năm, Tất Bát La vậy cuối cùng bằng vào Bồ Đề tâm chứng, được tu Bồ Đề kim thân, bước chân vào nửa bước dương thần chân quân cảnh giới. Bởi vì chùa bên trong nồng độ linh khí nguyên nhân, xa xa không thể cung cấp khiến cho giờ dương thần chân quân ngưng tụ pháp thân trình độ. Tất Bát La chính là dự định đi đầu khởi hành tiến về Ma Ha Thành, tăng tốc suy nghĩ ngưng kết tốc độ. Hắn chính là mang Tuệ Chỉ cùng nhau đi tới. Lúc này Tuệ Chỉ thì là dưới chân núi rượi vào giúp nhà cùng khổ niệm tụng kinh văn, siêu độ người chết, dùng để mưu sinh. Hắn sống được cực kỳ gian khổ. Đối mặt Tất Bát La mời, Tuệ Chỉ đúng là cự tuyệt. Hắn chỉ là mỉm cười, đối Tất Bát La lời nói, ngày khác thời điểm, định sẽ tại Ma Ha Thành gặp lại. Chương 397, Tâm nguyện tâm kinh chương 397, Tâm nguyện tâm kinh. Tuệ Chỉ những ngày tiếp theo chính là tìm cái bình thường trên phố miếu nhỏ, cho miếu chủ nhân một chút ngân lượng thu hoạch được đồng ý về sau, chính là ở bên trong đả tọa tham thiền. Hắn vẫn chưa có đi chủ động đụng vào Tất Bát La lưu lại cho mình đến phương pháp tu hành. Hắn làm sự tình cũng rất đơn giản, thành tâm lễ Phật, thành tâm nhập kinh. Qua số hơn 6 năm thời gian, hắn cỗ thân thể này đã sắp đến tuổi thọ cực hạn. Cơ hồ chính là gần đất xa trời, toàn bộ hình thể vậy khô gầy được giống như một cây cần trúc. Cái này miếu là tư nhân tế tự nơi trốn, chủ nhà mấy lần đều muốn đem Tuệ Chỉ đuổi đi. Nhưng hắn mỗi lần lời đến khỏe miệng thời điểm, đều sẽ sinh lòng hổ thẹn. Như thế thành tâm một vị lão tăng người, bản thân nếu thực như thế tàn nhẫn sao? Hắn dù không nguyện ý Tuệ Chỉ chết ở bản thân trong miếu, nhưng xuất phát từ phần này hổ thẹn tâm, vẫn là để Tuệ Chỉ tiếp tục đợi tại miếu bên trong. Nhưng là ngay tại năm thứ 2 mùa xuân, xuân lôi sơ bang, Tuệ Chỉ thân thể cũng là dần dần ngừng thở. Nếu là có tu hành nhân sĩ ở đây, liền sẽ phát giác hắn thần hồn đã nhập trời. Chỉ là tại trong vòng nửa canh giờ, hắn thần hồn chính là trốn vào trong mây, trải qua mấy đạo lôi kiếp. Đợi hắn thần hồn nhập thể thời điểm, hắn dù chưa có tu hành bất kỳ nhập đạo chính pháp, nhưng thần hồn đã là chuyển thành thuần dương, có bộ phận chân quân đặc tính. Hắn dù không có cái gì lực công kích, nhưng bất kỳ bốn cảnh chân nhân muốn lấy đạo pháp tổn thương hắn đều là một cái chuyện không thể nào. Thần hồn chuyển thành thuần dương về sau, bất kỳ cái gì âm thần phát ra đạo pháp cơ hồ đều sẽ vô hiệu. Hắn thân thể cũng ở đây thần hồn thẩm thấu vào, một lần nữa trở nên sung mãn hùng mạnh. Tuệ Chỉ cả người, vậy giống như trẻ 40-50 tuổi, biến thành một cái trung niên tăng nhân bộ dáng. Hắn mở mắt ra, trong mắt vẫn chưa có bất kỳ mừng rỡ cảm xúc. Ngao hưng ký ức hắn vẫn không có khôi phục, nhưng hắn giờ phút này tối tăm ở giữa lại là biết được liên quan tới chính mình một tia thân phận. Ta thật sự là ma. hóa thành thuần dương hồn phách, giờ phút này đã phát giác bản thân tựa hồ có thể cảm ứng được vô hình khí tức từ trong cơ thể của mình truyền ra. Kia là giản mua cùng ốm đau mang tới khí tức, lại là để Tuệ Chỉ hơi có vẻ thoải mái dễ chịu. Này khí tức phản phất là để hắn trở lại mẫu thân ôm ấp bình thường. Hắn đứng lên, đẩy ra miếu thờ đại môn. Chính vào thời tiết giông tố, trước cửa người qua đường thần thái trước khi xuất phát đều là vội vàng. Tuệ Chỉ im lặng nhìn về phía cách hắn người gần nhất nữ tử, dường như mong mà không được, cũng do tự vận hướng nguyên nhân hồn sinh tử khí. Hắn trầm ngâm, chỉ tay một cái, nữ tử kia thể nội hai đạo khí tức nhưng là bị dẫn dắt mà ra, dung nhập Tuệ Chỉ trong thân thể. Tuệ Chỉ cũng không kinh ngạc, ngược lại là thần sắc bên trên lộ ra một tia hài lòng cảm giác. Ta đúng là lấy thế làm vui sao? Là ta vì người khác tản đi phiền não, mang đến cho ta vui vẻ. Hay là nói, ta vốn là vui lòng nhìn xem những này thế tục nhân loại gặp khổ nạn. Tuệ Chỉ ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ tử kia rời đi phương hướng. Hắn lại là phát giác, nữ tử kia thể nội hai cỗ bán niệm bị bản thân chỗ hấp thu về sau, lại là vẫn chưa có đoạn tuyệt căn nguyên. Ngược lại là càng thêm sâu nặng, đồng thời liên tục không ngừng từ hắn thể nội tạo ra. Hắn lại đem ánh mắt hướng về một thân khoác áo tơi lão nhân. Hắn trên thân bệnh chết cách hận tám khổ cũng tập, khép lại làm một đạo tám sắc cổ sáng vì Tuệ Chỉ lôi kéo. Lại không ngờ nghĩ, chính đang cái này tám sắc cổ sáng bị Tuệ Chỉ dẫn dắt mà ra thời điểm, lão giả kia lại là đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức ôm ngực, đúng là đột nhiên ngã xuống đất đột tử. Tuệ Chỉ lúc này có chút ngạc nhiên, nhưng hắn nội tâm lại là dâng lên vẻ vui sướng. Tám khổ tận thụ, còn sống liền đã rất thống khổ rồi. Chết đi, có lẽ còn sống yên ổn một chút. Xung quanh đám người lui tới đều là sắc mặt hờ hững, không có đi quản. Chỉ là một lát, liền có một thần sắc lén lút nam tử ngồi xổm ở lao hán bên người. Sờ sờ hắn bên hông chân về sau, nhưng cũng là một mặt thất vọng rời đi. Tuệ Chỉ ở nơi này trong mưa im lặng sừng sững, hắn đột nhiên xoay người qua, hướng phía bản thân lưu lại 6 năm lâu miếu nhỏ bái một cái, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về phía trước mà đi. Hắn lại lần nữa đi chùa Phong Ma. Kia đại tăng thấy hắn, lại là thở dài một tiếng, lập tức liền mở miệng hỏi, đạo hữu có thể đốn ngộ, Khốn Long một lần hành động thăng thiên. Chỉ là xem đạo hữu hồn thể trong suốt thuần khiết, cho dù là thanh thánh Phật khí cũng không có chút nhiễm, đoán là không có tu hành bất luận cái gì Phật pháp, thuần túy là lấy lễ Phật nhập đạo. Hôm nay đạo hữu tới đây, nhưng là muốn nhập ta cửa chùa Duy. Tuệ chỉ là gật đầu. Cái này chùa danh xưng Phong Ma, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, phải chăng có thể phong bản thân tôn này tâm ma. Đại tăng cấu đầu mỉm cười. Dù sao một vị dương thần chân quân, cho dù là toàn bộ chùa Phong Ma bên trong tăng thêm bản thân, cũng bất quá ba vị. Bây giờ thêm nữa một vị, hơn nữa còn là như vậy thiên phú kinh thế hai tụ. Chỉ dựa vào thông thường Phật kinh liền có thể nhập đạo người. Lại hắn thiên phú, ngày sau không khỏi không thể có cơ hội nhập 6 cảnh tôn giả. Tuệ chỉ vào chùa Phong Ma. Phương trưởng trực tiếp cho hắn truyền công trưởng lao thân phận, địa vị cơ hội chỉ ở cái khác cùng là 5 cảnh tu vi mấy người phía dưới. Từ đó, hắn vẫn là mặc thủ Phật quy. Quy y y, an chay, sát giới, hắn chưa hề có bất kỳ phạm giới, cho dù là biên giới tuyến vậy khoảng cách cực xa. Đại đa số đệ tử đối với dạng này một vị mới tới truyền công trưởng lão phần lớn là hiếu kỳ. Nhưng thời gian dài về sau, chính là chỉ cảm thấy người này không thú vị. Chứ đã tọa tham thiền bên ngoài, cơ hội chính là không còn bất kỳ hứng thú gì yêu thích rồi. Liền ngay cả tu hành phương diện vấn đề gặp phải, đến hỏi vị này truyền công trưởng lão, lấy được đáp án cũng không biết. Chùa Phong Ma chủ trì cùng giám viện thật cũng không gấp. Bọn hắn biết được, Tuệ Chỉ tuổi chưa quá trăm. Đối với một vị dương thần chân quân mà nói, quả thực là trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chính là bởi vì này giống như tính tình, mới có thể đạt được Phật kinh bên trong chân y. Nếu là muốn chân chính tu hành lên một môn Phật pháp lời nói, vậy chính là một ngày ngàn dặm. Không ra mấy năm thời gian, liền có thể đứng tại thuần dương chân quân đỉnh phong. Cho dù là bái thần, cũng là nháy mắt có thể trở thành đỉnh tiêm linh tướng. Nếu là chỉ bái bình thường La Hán Bồ Tát, đó cũng là vô cùng có khả năng lấy được thánh hành giả chi vị, hóa thành có thể so với 6 cảnh tôn giả thần tướng. Nguyên nhân bọn hắn không có chút nào gấp. Tuệ Chỉ lắng động càng sâu, ngày sau thành tựu cũng liền càng phát ra kinh người. Chỉ là bọn hắn nghĩ hay thật tốt, nhưng cái này ngày tốt lành lại là không dài, chưa khỏi vết thương thế xuất quan đến vệ đạo pháp vương. Không biết từ chỗ nào nghe được tin tức này, chùa Phong Ma bên trong có một tuổi chưa qua trăm, nhưng là lấy lý nhập đạo, thẳng chứng nhận thuần dương tăng nhân. Vệ đạo pháp vương lúc này liền là hướng chùa Phong Ma chủ trì truyền đi tin tức. Tuệ Chỉ, hắn coi trọng. Chương 397, Tâm nguyện tâm kinh 2 chương 397, Tâm nguyện tâm kinh 2 đối mặt luân chuyển đạo khổng lồ như vậy thế lực. Chùa Phong Ma cơ hồ là không có chút do dự nào, liền trực tiếp liền đem Tuệ Chỉ mang đến Ma Ha thành. Tuệ Chỉ cũng không có nói thêm cái gì. Chùa Phong Ma vốn là luân chuyển đạo phụ thuộc thực lực, trong đó ra bất luận một vị nào thiên tài đứng đầu, cũng phải cần thông báo cho luân chuyển đạo. Tin tức liên quan tới Tuệ Chỉ, bọn hắn lại là lựa chọn giấu giếm. Pháp vương không có trừng phạt chùa Phong Ma, chính là đã để bọn hắn mang ơn rồi. Phệ Đà pháp vương tuy là tự mình muốn tới người, nhưng cũng bất quá là bổ sung bên người lực lượng thôi. Lần trước khung vũ hải một hàng, hắn mang theo không ít nhân thủ nhưng đều là hao tổn ở hải thần trong tay. Lấy lý nhập đạo thiên tài tuy ít, nhưng đặt ở toàn bộ luân chuyển đạo chấp trưởng khu vực đến xem, nhưng vẫn là có như vậy mấy vị. Phệ Đà pháp vương chỉ là tùy ý nhìn qua liếc mắt Tuệ Chỉ, đúng là trực tiếp xem thấu hắn thần hồn số tuổi thật sự. Kia Phật bảo Xá Lợi phong ấn ngao hưng ký ức cùng tu vi, nhưng là liên quan tới 5 tháng dấu vết, khó khăn nhất ma diệt. Phệ Đà pháp vương có chút thất vọng. Hắn có thể nhìn ra, lão hòa thượng này rõ ràng là hơn mấy trăm tuổi. Chùa Phong Ma bên trong truyền ra tin tức lại là chỉ có không đến trăm tuổi. Trong đó chính lệnh chính là đủ để quyết định Tuệ Chỉ phải chăng có trở thành một tên Phật tử tiềm lực. Phệ Đà pháp vương chính là trực tiếp phân phó thủ hạ hộ pháp. đệ tuệ chỉ tu hành một chính pháp về sau bổ nhiệm vì đồng tử hoặc là hương chủ, tùy ý phái đi chấp trưởng một phương giáo khu là được. Tuệ chỉ từ chối Nhã Nhặn Pháp Vương ban cho kinh thư Phật pháp, cũng không có tu hành bản thân trong đầu kia sách cổ kim đệ nhất kinh Bồ Đề Tâm Chứng, mà là lựa chọn tự sáng tạo một môn tâm pháp, túc niệm tâm kính kinh, lấy tâm vị kính, chiếu rọi nhân thế trong khổ, viên mãn trong lòng tâm nguyện. Pháp này chia làm mẫu kinh cùng với tử kinh. Tuệ chỉ tu hành chính là mẫu kinh. Cái này tâm kinh bên trong tử kinh, tiến hành tu hành mau lẹ và phần. Chỉ là cần thu thập thường nhân trên người đoán niệm khổ sở, liền có thể hóa thành tu vi. Cơ hội là có thể thẳng tới nửa bước dương thần chân quân, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Mà mẫu kinh thì là lấy tử kinh người tu hành tổng cộng. Thậm chí có thể nói, mẫu kinh người tu hành có thể trong nháy mắt tước đoạt tử kinh người tu hành toàn bộ tu vi, chiếm cứ vì tất cả. Không chỉ có như thế, bị tước đoạt đi tu vi tử kinh người tu hành, toàn thân thần hồn cũng sẽ hóa thành đoán niệm tán khổ, cung cấp tuệ chỉ hấp thu. Nhưng phàm là tử trải qua người tu hành, cơ hội sẽ cùng tại biến thành tuệ chỉ trên con đường tu hành cung cấp nuôi dưỡng người. Này ác độc kinh văn chính là tuệ chỉ duyệt hết chùa phong ma bên trong trăm quyển liên quan tới tâm ma kinh văn, vừa rồi có thể sáng chế. Phàm là tu hành tử kinh người, bản thân liền sẽ hóa thành nội tâm tâm ma, thôn vệ tận thứ nhất dương a. Ngưng tụ công thể về sau, tuệ chỉ liền tại điều động bên trong cưỡi ngựa nhậm chức. Hắn trực tiếp bị nhảy dù đến một nơi tên là Tròn Dậy trong thế lực, dùng làm giáo chủ thân phận. Tròn Dậy thờ phụng Từ Bi Viên Mãn Nương Nương, hắn chủ thần chức chính là đứa tử. Nguyên nhân tín đồ rộng mà nhiều, tuệ chỉ lấy hắn đối nhân tâm thấm nhuần, chỉ là bỏ ra mấy tháng thời gian chính là triệt để đứng vững bước chân. Đồng thời hàng phục tròn trong giáo hai vị khác cùng là Dương Thần Chân Quân phó giáo chủ, lại đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tuệ chỉ chính là mượn nhờ chức vụ tiện lợi, thuận lợi đem bản thân tâm nguyện tâm kinh tử kinh trải tản ra tới. Đồng thời tuyên bố, pháp này chính là Phật Đà thân truyền, có thể hóa nhân gian trăm khổ. Trong lúc nhất thời, không chỉ là trong giáo đệ tử, liền ngay cả phía ngoài thế tục quý nhân thế gia cũng đều nguyện ý tốn hao giá thật lớn học tập pháp này. Dù sao nhưng phàm là học qua này trải qua đệ tử, cơ hồ cũng là có thể hóa đi bản thân sở hữu khổ sở, ốm đau, cùng người nhà tổn thương biệt ly, cầu mà không được, tăng cùng án. Phàm mỗi một loại này, phàm là tu hành tâm nguyện tâm kinh, chính là đều như phủ vân thổi qua thôi. Lúc đó có mắt sáng người đọc sách nhìn ra, này tâm pháp rất có sa môn phong phạm, chỉ là khuyên người xuất gia, chặt đứt thế tục, nhưng không có từ căn bản vấn đề bên trên giải quyết vấn đề. Thế là hắn liền đưa ra, cái này tâm kinh lao đi, bất quá là người nỗi thống khổ của mình, nhưng không có chân chính cải biến trên thân thể mình cũng đau, không có thay đổi người nhà tạ thế. Lần này ngôn luận vừa mới phát ra ngày thứ hai, người đọc sách này chính là từ nơi này trên đời biến mất. Bất luận là người nào, cũng đều cơ hồ là quên được người này cùng phát ra biểu ngôn luận. Tròn Dậy vị trí xung quanh và dặm, cơ hồ là lâm vào cung hoan. Hết thảy mọi người, bất luận là có phải có qua tu hành, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì đau đớn, đồng thời cho rằng, cho dù là chết đi, cũng là hạnh phúc và phận, không có khốn khổ. Dù vậy, tròn giáo giáo chủ tuệ chỉ thanh danh, nhưng cũng không hiện. Tựa hồ không có người biết được, cái này tâm nguyện tâm kinh tựa hồ chính là chống rông toát ra. Trong vòng một đêm, chính là tất cả mọi người bắt đầu tu hành. Đồng thời này kinh còn như đốm lửa, không ngừng hướng ngoại quyết tán. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, tuệ chỉ liền cảm giác mình thần hồn viên mãn, cơ hồ là có thể lập tức xung kích sáu cảnh tôn giả cảnh giới. Chỉ là xuất phát từ một loại nào đó dự cảm, hắn không có tiếp tục tăng lên tu vi của mình, mà là tiếp tục hướng ngoại khuyết trương giáo khu, đem tử kinh người tu hành nhân số cũng không ngừng mở rộng. Lại qua thời gian một năm, tử kinh người tu hành nhân số đã phá 30 triệu. Mỗi ngày chăn mền kinh hấp thu tan vào tuệ chỉ thần hồn đoán nghiệm cũng nhiều vô cùng, nhưng giấy là không gói được lửa. Luân chuyển đạo mơ hồ biết được tròn trong giáo phát sinh biến cố, nhưng cũng không có quá mức coi trọng, chỉ là điều động một hổ tộc thừa đến đây điều tra việc này, cũng chính là dự bị phật tử. Thật vừa đúng lúc, tới đây điều tra người cũng đúng lúc là Tất Bát La. Tất Bát La tại nhìn thấy tuệ chỉ một cái mắt, bằng vào bản thân tu hành Bồ Đề Tâm Chứng mất cảm, hắn trực tiếp liền nhận ra tuệ chỉ thân phận. Hắn bạn phần kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Lấy tuệ chỉ đối với kinh thư lý giải, cùng với đối Phật tôn trọng, hắn có thể có như vậy một ngày, là Tất Bát La không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe tuệ chỉ chính là lấy lý nhập đạo, hắn càng cảm thấy bình thường. Gặp được tuệ chỉ, Tất Bát La vậy quên đi bản thân tới đây sự tình. Hắn không có nghiêm túc điều tra, chỉ là tùy ý đi dạo mấy vòng, phát giác Tròn Dậy tín đồ đều là mỹ mãn, tu vi cũng đều không kém. Khí tức trên thân, vậy đều là chính tông Phật pháp khí tức, chính là nhẹ gật đầu, lập tức hồi báo lên. Hắn làm dự bị Phật tử, ngày thường ngược lại là trong lúc rảnh rỗi, chính là dự định trực tiếp tạm ở Tròn Dậy, cùng tuệ chỉ làm bạn. Dựa theo hắn lời nói, Ma Ha Thành những tên kia đều là không hứng thú trên đời, không bằng cùng người quen kết cái bạn. Tuệ chỉ không có phản đối, cũng không có đồng ý Tất Bát La chính là từ giác tuệ rừng ngầm thừa nhận, liền chủ động lưu lại rồi. Chỉ là mới tới này mấy tháng, hắn còn không cảm thấy cái gì kỳ quái. Chỉ là mấy tháng quá khứ, hắn chính là phát giác được. Những này Tròn Dậy tín đồ, đúng là không một lại bởi vì tài nguyên phân phối, hoặc là cái khác mâu thuẫn từ đó cãi nhau. Nên biết được, cho dù là tại Ma Ha Thành bên trong, cũng có được số lớn không sợ không có mà sợ không đều vấn đề. Chỉ cần là nơi có người, liền sẽ có tranh lộn xộn. Nhưng Tròn Dậy, lại là chân chính trên ý nghĩa làm được hài hòa ở chung, không gặp bất luận cái gì cãi lộn. Tất Bát La tuệ tâm sơ hiện, liền đem việc này ghi tạc trong lòng. Hắn lúc này, tuổi tác còn không lớn, chỉ là tin tưởng tuệ chỉ, cũng tiềm thức cảm thấy tuệ chỉ vì đó Phật kinh trị thế, vừa rồi như thế. Nhưng hắn ở chỗ này đợi thời gian dài, chính là không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Cho dù là thụ thương bị bệnh, những người kia mặt bên trên lại cũng đều là tiếu dung sao? Tất Bát La có chút dùng mình. hắn từng gặp một tăng nhân qua đời, nhưng khỏe miệng lại là mỉm cười. Như hắn tự nhiên tử vong, muốn đi trước Tây Phương Cực Lạc, kia cảm xúc cao hứng chính là bình thường. Nhưng này tăng nhân, nhưng là bị dã ngoại yêu thú tổn thương mà mất mạng. Trước khi chết vết thương cực kỳ thê thảm, như thế nào cũng không thể là như vậy vui sướng thần sắc. Tất Bát La cảm thấy, bản thân khả năng cần thiết đi tìm Tuệ Chỉ hiểu rõ một phen chân tướng rồi. Chương 398, ta lừa gạt ngươi. Chương 398, ta lừa gạt ngươi. Nương theo lấy nguyện vọng lâu nay tâm kinh lưu truyền, Tuệ Chỉ tự giác tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đạt tới tôn giả cấp bậc ngưỡng cửa. Huống hồ đây cũng chỉ là tròn dạy vị trí giáo khu, giáo đồ cùng tín đồ phản hồi về đến đoán nghiệm thôi. Nếu là có thể trực tiếp đem những này bọn giáo chúng sinh mệnh thu hoạch, cho dù là lập tức thành thần Tuệ Chỉ vậy tin tưởng. Nhưng hắn thật cũng không gấp gáp như vậy đi làm. Dù sao lúc này nếu là làm, liền tương đương với bệnh lên bản thân căn. Nhưng nếu là đảm nhiệm này tâm nguyện tâm kinh hướng ngoại lưu truyền, tu vi của mình vậy đem càng nhanh hơn hơn trướng. Coi hiện trạng, tròn dạy chỗ quản hạt ba cái thế tục hoàng triều, cơ hồ đều là bị tâm nguyện tâm kinh chỗ xâm chiếm rồi. Quanh mình mấy cái thế lực tương tự cũng là luân chuyển đạo phụ thuộc. Chỉ cần mình không rõ mắt trương gan chạy đến cái khác giáo khu, phát triển tròn dạy tín ngưỡng, cùng là hương chủ, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không tìm bản thân phiền phức. Tuệ Chỉ trầm ngâm một phen, chính là gọi tới một cái đắc lực phó giáo chủ, phân phó hắn bí mật đem tâm nguyện tâm kinh hướng ngoại quyết tán công việc về sau, chính là công bố bế quan. Kỳ thực bên trên, Tuệ Chỉ thì là nhằm vào tâm nguyện tử kinh tiến hành sửa chữa. Hắn phát hiện, tâm nguyện tâm kinh tuy nói là tại tròn trong giáo cỡ lớn phát triển ra đến rồi, nhưng bộ phận tu hành nhân sĩ đối lần kinh văn bên trong nội dung còn khinh thường. Tuệ Chỉ cũng có thể lý giải, những người tu hành kia sĩ vốn là có chính pháp tu hành, tâm nguyện tâm kinh cũng không có bộc lộ ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần thông, cũng không có phương diện khác bất kỳ ưu thế nào. Duy nhất ưu điểm chính là tiến cảnh hơi nhanh hơn một chút, nhưng rất nhiều chính pháp cũng đều có này đặc hiệu. Tuệ Chỉ dạo bước suy nghĩ, cuối cùng quyết định tại tử kinh bên trong lại kèm theo một nội dung, đó chính là tử kinh người tu hành cũng có thể từ chung quanh cái khác tử kinh người tu hành bên trong bí ẩn điều đến đoán nghiệm, lâm thời hóa thành bản thân tu vi. Nhưng mượn cũng nên còn, cái này mượn công mang tới di chứng chính là sau đó trong một khoảng thời gian tu hành đều sẽ là tốn công vô ích. Kỳ thực bên trên liền đem tự thân đoán nghiệm tu vi hoàn trả cho những cái kia bị mượn đi sửa vì người tu hành. Tuy nói là có vay có trả, vốn Di Tuệ Chỉ đối thế gian này lòng người hiểu rõ, như thế pháp môn liền cơ hồ là tương đương với phạm trần vay mượn, một khi nhiễm liền sẽ nghiện, cho dù là người tu hành cũng rất khó khắc chế. Thử nghĩ một lần, nếu là cùng cái khác ngang nhau tu vi, hoặc là tu vi hơi cao bản thân một kia người lúc giao thủ, bản thân lại là đột nhiên bộc phát ra cao thượng một cái cấp độ lực lượng, tình huống kia liền đem đột nhiên bị chuyển. Hy vọng mình có thể lấy yếu thắng mạnh là rất nhiều tu hành nhân sĩ đều có ý nghĩ. Một khi có thể thành công thi hành, Tuệ Chỉ tin tưởng cho dù là ngoan cố nữa không thay đổi người tu hành cũng đều sẽ chủ động đi tiếp xúc cái này tâm nguyện tâm kinh. Hao tốn thời gian hơn 3 năm, Tuệ Chỉ vừa rồi xuất quan. Ở nơi này trong vòng 3 năm, tròn dạy tín đồ số lượng chính là kịch liệt lên cao, nhưng là chỉ là hạn chế tại bình thường dân chúng trong phạm vi, đối với tu hành người thế giới mà nói, vẫn là không có biến hóa quá lớn. Tuệ Chỉ trầm ngâm, chính là trực tiếp đem bản mới tử kinh lập tức lại ban phát xuống dưới. Chỉ là Tuệ Chỉ cũng không còn nghĩ đến, phiền phức đến đột nhiên như thế. Bản thân vừa mới xuất quan, Tất Bát La đúng là lại tìm cửa. Thiếu niên trải qua đoạn này tuế nguyệt, đã không còn như thế trước như vậy ngây ngô. 3 năm ở giữa, hắn tỉ mỉ thăm dò dân tình dân tâm, phát giác cái này tử kinh cũng không phải là bản thân tưởng tượng như vậy phức tạp, chỉ là đơn thuần tập hợp trong lòng oán nghiệp thôi. Nhưng đau đớn, oán hận, sinh tử đầu nguồn vẫn tồn tại như cũ. Nay tâm kinh chính là bóc ra đi mọi người bộ phận cảm xúc, chỉ để lại chính diện, tích cực. Tất Bát La đọc thuộc lòng Phật kinh, biết hiểu duy có thất tình lục dục hoàn chỉnh mới là một người. Cái này tâm nguyện tâm kinh tuy nói tính tạm thời bóc đi trong đầu cảm xúc, nhưng trong hiện thực phát sinh sinh lão bệnh tử cũng sẽ không có thay đổi. Cha mẹ chết đi, hoặc là bệnh nặng nằm trên giường, nhi nữ đều chỉ là lặng lẽ nhìn nhau, phân biệt không còn đau đớn, nhưng cũng không còn hồi ức, đảo mắt liền tìm niềm vui mới. Tất Bát La chỉ là than thở, như người đều như thế, sợ thế gian này lại cùng minh phủ địa ngục có gì khác biệt. Hắn tìm được Tuệ Chỉ, cũng nói những thứ này. Chỉ là Tuệ Chỉ không có nghĩ tới là, Tất Bát La tuy nói đối tâm nguyện tâm kinh hận thấu xương, nhưng hắn vậy nhất định không tin này kinh văn chính là Tuệ Chỉ truyền xuống. Chẳng qua là cảm thấy Tuệ Chỉ gặp không may phía dưới người che đậy, vừa rồi như thế, Tuệ Chỉ cũng không có nhiều cùng hắn đều là, chỉ là lắc đầu, nhân gian cũng không gặp lại sinh tử biệt ly thống khổ, ngàn vạn dân chúng mặt bên trên chỉ có mỉm cười, chẳng phải là chuyện tốt. Tất Bát La không có trực tiếp cùng Tuệ Chỉ phản bác, chỉ là thở dài, nhưng nếu lâu dài như thế, cái này nhân gian sợ cũng không còn là nhân gian. Hắn tự giác cùng Tuệ Chỉ hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, chính là nói, Phật kinh có lời, minh tâm kiến tính. Nhưng đối với người thế tục mà nói, những cái kia nhân sinh bên trong tổn thương biệt ly cũng là bản tính một loại. Nếu là chỉ ở trong hoan lạc trầm mê, từ đó quên mất bản tính, chẳng phải là rơi vào mê trướng. Chúng ta sa môn đệ tử, như thế nào không hiểu những này? Tuệ bá, điểm này, lúc trước vẫn là ngài dạy cho ta. Tuệ Chỉ lâm vào hồi ức, nhưng hắn quyết tâm lại là vẫn như cũ không giảm, xem ra là ta lão hồ đồ. Tàng đá a, người tuệ căn cực sâu, chớ có như ta như vậy, suýt nữa rơi dụng ma đạo. Tàng đá là Tất Bát La nhập nguyện biển chùa trước đó nhũ danh. Nghe Tuệ Chỉ như vậy gọi mình, hắn cũng không khỏi run lên. Hắn nhìn xem Tuệ Chỉ một nháy mắt tựa hồ trở nên hơi còng lưng bóng người, không khỏi thở dài, Tuệ bá niên kỷ cũng không lớn, chỉ là bắt đầu tu hành lúc chậm một chút mà thôi. Lại nghe nói Tuệ Chỉ nói, ta biết được, ta sẽ giao trách nhiệm bọn thủ hạ, đem này kinh thu nạp tiêu hủy. Chỉ là truyền đi kinh, như tắt nước ra ngoài. Cho dù ta có tâm, khiến cái này phương thiên địa người không còn truyền đọc tâm kinh, chỉ sợ ngầm, vẫn như cũ sẽ có bẩn thỉu. Chỉ có tại hạ một đời, mới có thể diệt tuyệt cái này kinh văn tu hành. Tất Bát La nhẹ gật đầu, Tuệ bá không cần lo lắng, ta sẽ hiệp trợ tròn dạy xong thành những chuyện này. Tuệ chỉ là phất phất tay, ngươi chính là trở thành Phật tử người, có thể nào đem thời gian đặt ở như vậy địa phương? Ngươi vẫn là muốn nhiều tu hành mới là a. Tuệ chỉ lừa Tất Bát La. Đối hắn sau khi đi, Tuệ chỉ liền gọi thủ hạ người, đem trải qua bản thân sửa chữa qua tâm nguyện tâm kinh cầm đi. Dựa theo hắn mệnh lệnh, sẽ tại tu hành nhân sĩ trên thân bắt đầu mở rộng. Ba ngày sau, một rộng lâm môn tam kiếp chân nhân, tại một môn phái tranh lộn xộn bên trong đúng là thắng qua một đối thủ môn phái lục kiếp chân nhân. Đây không thể nghi ngờ là chấn kinh rồi phụ cận toàn bộ tu hành giới. Căn cứ cái này chân nhân chính miệng chỗ thuật, hắn nhưng chỉ là tu hành rất thường gặp tâm nguyện tâm kinh. Nhưng tâm nguyện tâm kinh bên trên, lại là mới tăng một cực kỳ khủng bố pháp môn. Đó chính là có thể khiến cho bản thân lâm thời bộc phát ra, thân thể thần hồn đủ khả năng thừa nhận cực hạn lực lượng. Tuy nói có tròn dạy chân quân tự mình thử qua, chuyện này chỉ có thể khiến cho bản thân thu hoạch không cao hơn nửa bước dương thần chân quân lực lượng. Nhưng ở tu hành giới trong phạm vi, bốn cảnh vẫn là chủ lưu. Rất nhanh, cái này chân nhân tu hành tâm nguyện tâm kinh phiên bản liền từ rộng lâm môn lưu truyền mà ra. Chỉ là mấy tháng, như thế bản mới tâm nguyện tâm kinh liền như lửa cháy đồng khô. Cơ hồ là mỗi cái tu hành nhân sĩ đều nhân thủ một quyển. Nay kinh cần thường ngày tu hành, nhưng cần thiết thời gian cũng không dài, chỉ là thời gian nửa nén hương chính là đầy đủ. Đối với rất nhiều tu hành nhân sĩ mà nói, cái này xem như bản thân thường ngày tu hành phó kinh đến xem, hoàn toàn là không thành vấn đề gì. Tông môn ở giữa tranh đấu, liền lại là triển khai hừng hực khí thế. Chương 398, ta lừa gạt ngươi hai. Chương 398, ta lừa gạt ngươi hai chỉ là thời gian nửa năm quá khứ. Tam quốc bên trong, cái khác giáo phái tín ngưỡng cơ hồ là diệt tuyệt. Còn giữ lại, liền chỉ có một nhà độc đại tròn dạy, cùng với phụ thuộc tròn dạy chùa miếu tông môn. Nhưng tròn dạy thân là luân chuyển đạo phụ thuộc thế lực, mặc cho kia mấy nhà có lời bàn thán, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận thanh âm, lập tức đi xa tha hương. Cho dù là tam quốc hoàng thất, cũng là đều biến thành thành kính tròn dạy tín đồ. Lần này qua đi 2 năm, tâm nguyện tâm kinh khuyết tán tốc độ chính là trở nên càng phát tấn mãnh. Cơ hồ là có người tu hành tồn tại địa phương, liền có thể nghe tâm nguyện tâm kinh tụng niệm. Mà người tu hành thần hồn so với bình thường người vậy cường đại không biết bao nhiêu. Trong bọn họ tâm sinh ra hoán niệm, cũng là so với phàm nhân mà nói, nồng đậm rất nhiều. Những hoán niệm này, vậy đều là bị tuệ chỉ hấp thu. Hắn không có đắm chìm tại lực lượng tăng trưởng, ngược lại đem chính mình lấy được lực lượng phạm vi lớn cho mượn. Khiến cho rất nhiều người tu hành tại mượn công thời điểm, thường thường có thể lấy được lực lượng so với bản thân dự tính càng nhiều. Mà lại theo dạng này hành vi, rất nhiều người tu hành đều phát hiện, cái này tâm nguyện tâm kinh mượn công tác dụng phụ, căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy to lớn. Tuệ chỉ dùng bản thân lực lượng cho bọn hắn bù đắp, khiến cho những này mượn công người tu hành bình thường chỉ cần 3 năm ngày cần cù, liền có thể bổ về. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, từ đó khiến cho người tu hành càng phát ra đắm chìm tại đối tâm nguyện tâm kinh nghỉ lại. Tuệ chỉ không phải là không có quá sâu nghĩ suy tính, hắn đã từng nghĩ tới, bản thân dạng này làm có chính xác không? Trên lý trí nói với mình, lần này hành vi không thể nghi ngờ là cùng mà không khác. Hắn trở thành sở hữu tu hành qua tâm nguyện tâm kinh người tâm ma. Bản thân chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem thể nội đoán niệm tính cả bộ phận thần hồn đặt vào thể nội. Nhưng trực giác cùng trong tiềm thức, nhưng lại để tuệ chỉ vạn phần hưởng thụ như vậy quá trình. Sở hữu tu hành tâm nguyện tâm kinh người, nội tâm của bọn hắn đều bị tuệ chỉ chỗ tinh tường thấm nhuần. Hắn hiểu được, lòng người đúng là như thế. Mình và tâm nguyện tâm kinh chính là cho bọn hắn mình muốn, vừa rồi khiến cho bọn hắn như thế ỷ lại tâm nguyện tâm kinh. Mấy năm về sau, Tất Bát La tái xuất quan. Để hắn không có nghĩ tới là, tâm nguyện tâm kinh đúng là truyền bá càng thêm rộng khắp rồi. Hắn ngăn không được lửa giận trong lòng, nhưng là tỉnh táo nghĩ rồi. Tất Bát La lần này không có trực tiếp đi tìm vị trí, ngược lại là tìm được mấy cái tròn dạy phó giáo chủ. Bồ đề tâm chứng nhất là có thể thấm nhuần lòng người. Mượn nhờ dự bị Phật tử thân phận, hắn rất dễ dàng liền từ một vị nửa bước dương thần chân quân cấp bậc phó giáo chủ trong miệng đã hỏi tới chân tướng sự tình. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này mấy năm ở giữa, tuệ chỉ đúng là vẫn như cũ truyền bá tâm nguyện tâm kinh. Trong lúc nhất thời, phức tạp cảm xúc từ Tất Bát La trong lòng lan tràn ra. Hắn nghĩ trực tiếp báo lên tới Ma Ha Thành, nhưng cũng nghĩ tới con trai của chính mình lúc cùng tuệ chỉ ở giữa tình nghĩa. Nếu không phải tuệ chỉ, hắn chỉ sợ là muốn tại kia kho tuổi bên trong tầm thường cả đời. Nếu không phải là tuệ chỉ, bản thân lại sao được cái tuệ căn thâm hậu tiên tuổi, như thế nào lại bị luân chuyển đạo coi trọng. Hắn hít sâu một hơi, quyết ý đi đầu tìm tuệ chỉ nói chuyện. Tất Bát La chẳng qua là cảm thấy, tuệ chỉ có lẽ là bởi vì tuổi già sức yếu vừa rồi đạp lên con đường tu hành. Trước đây bị bất công cùng bị khi phụ, chính là đưa đến hắn sinh lòng bất mãn. Vừa rồi dùng cái này kinh trả thù thương sinh. Chỉ là không có nghĩ tới là, Tất Bát La mới đến tròn dạy bảo điện trước. Chính là nghe được có người chính hướng phía tuệ chỉ báo cáo, Lâm Quốc hoàng thất đã hết tu tâm kinh. Theo giáo chủ phân phó, trong vòng 3 tháng, tâm kinh ứng có thể phủ kín toàn bộ Lâm Quốc. Đến như cái khác địa khu, còn vẫn tại trao đổi giai đoạn. Tuệ chỉ nhẹ gật đầu, thần sát thâm trầm như nước. Có kinh nghiệm về sau, hắn đem tâm kinh truyền bá chia làm từ đôi đến đầu, từ trên xuống dưới hai cái bộ phận. Phạm nhân phiên bản tâm kinh từ đôi đến đầu, người tu hành phiên bản thì là từ trên xuống dưới. Như thế, chính là cấp tốc nhất phương tiện truyền bá phương thức. Nghe đến đó, Tất Bát La chính là có chút lửa giận bên trong đốt. Hắn nhất thời liền bị che mắt lý trí, thiếu niên khí phách tỏa ra. Rút kiếm ra đến, chính là lách mình vào Đại Hùng Bảo Điện. Hai cái tới đây báo cáo người thấy người đến chính là dự bị Phật tử, lại bị dọa đến mất hồn mất vía. Tuệ chỉ ánh mắt vẫn đụng, sắc mặt nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy rồi. Tuệ chỉ là cười cười, xem ra ngươi đều nghe được. Tất Bát La chỉ là chống kiếm mà đứng, vì cái gì? Vì cái gì? Tuệ bá, ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Tuệ chỉ lắc đầu, không có vì cái gì. Ngươi không cảm thấy sáng tạo một cái không có đau đớn thế giới rất hoàn mỹ sao? Đối mặt lần này gần gũi châm ngòi giống như lời nói, Tất Bát La cũng nhịn không được nữa, đúng là cầm kiếm chém ra. Thanh thánh Phật khí chớp mắt bị Tuệ chỉ nắm tiêu tán, hắn chỉ là mỉm cười, chắp tay trước ngực, Phật tổ trước mặt, sao cho nội đấu? Ngươi ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Ngươi cũng xứng đàm Phật tổ. Tất Bát La giận ngữ vừa rơi xuống, kiếm chiêu lại như châu cơ liên miên. Tuệ chỉ một bên nhẹ nhõm ứng đối, cũng là một bên dùng ngôn ngữ không ngừng trêu chọc. Tất Bát La, thân là Phật tử, ngươi ngay cả như vậy định lực cũng không có sao? Tâm kinh tốt xấu, nhưng lại như thế nào là ngươi một lời định đoạt? Ngươi sao không hỏi nhiều hỏi cái kia chút dân chúng, nghe một chút bọn hắn nói tới. Tuệ chỉ vẫn như cũ không ngừng lấy ngôn ngữ trêu chọc, dần dần ở trong lòng chiến bên trong chiếm cứ chủ động. Tất Bát La cũng không trả lời, hắn đè nén bản thân tình cảm của nội tâm, đem tất cả cảm xúc đều thông qua trong tay dài ba thước kiếm bắn ra đi. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, ngày xưa Tuệ bá đúng là như thế. Mặc cho yêu pháp truyền xuống, lấy họa thương sinh. Hắn có chút mê ly, đây thật là lúc trước truyền thụ bản thân từ bi nhân nghĩa lý lẽ Tuệ bá sao? Chiến đấu dần dần nhiệt liệt. Tất Bát La kiếm chiêu theo cảm xúc dâng cao không ngừng, nhưng đem lực lượng cho mượn hơn phân nửa Tuệ chỉ lại là hơi có vẻ không địch lại. Hắn liền không quen dài chiến đấu, tâm nguyện mẫu kinh bên trong cũng không có bao nhiêu đối địch Phật pháp. Kết quả là, Tuệ chỉ chính là tiếp lấy thân phận của mình đến kích thích lên Tất Bát La, tảng đá, ngươi sát nghiệm đầy đủ kiên định sao? Tất Bát La chỉ là hừ lạnh một tiếng, bây giờ ngươi rơi vào ma đạo, lại là không có tư cách nữa như vậy gọi ta. Chỉ có lúc trước Tuệ bá tài năng gọi như vậy sao? Tuệ chỉ là một người, chẳng lẽ ta không phải ngươi Tuệ bá sao? Tất Bát La không có ngừng hạ thủ chúng kiếm chiêu, chỉ là ngữ khí khinh thường, ngươi cũng xứng. Ha ha ha. Tuệ chỉ điên cuồng cười một tiếng, trong tay Phật lực lưu chuyển, một trường lăng không mà đi. Nhưng khiến Tất Bát La không có nghĩ tới là, Tuệ chỉ hộ thân Phật khí đúng là như thế yếu kém, của mình kiếm đúng là xuyên thẳng mà qua. Trong nháy mắt chính là cắm vào Tuệ chỉ lồng ngực. Trên thân kiếm Phật lửa tung hành, trong nháy mắt liền bốc cháy lên Tuệ chỉ suy nghĩ hồn phách. Một nháy mắt, Tuệ chỉ thể nội suy nghĩ liền bị Phật lửa mẫn diệt mấy thành. Tức thời ở giữa, trung niên nhân giống như Tuệ chỉ đúng là hình thái cấp tốc trở nên giàn mua, giống như lúc trước. Tuệ chỉ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn vốn kiệt ngạo sắc mặt cũng bị thu nạp. Một cỗ gần đất xa trời sắp chết khí tức từ trên người hắn lóe lên mà đi. Tuệ bá, Tất Bát La lập tức thức tỉnh, hắn bứt bỏ trong tay trước kia trường kiếm. Chỉ là trên thân kiếm Phật lửa bất diệt, vẫn như cũ thiêu đốt lên Tuệ chỉ thần hồn. Tuệ chỉ là thở dài, không sao, là ta cử chỉ điên rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng là kết thúc. Không có chuyện gì, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Tất Bát La nước mắt chảy xuống, Tuệ bá, chịu đựng. Làm Phật tử, nhập luân chuyển đạo về sau, hắn một thân sở học đều là sát phạt thần thông. Đối mặt lần này tình huống, nhưng lại không biết được ứng đối ra sao. Chỉ là cuống quýt. Tuệ chỉ cười nhạt một tiếng, ngữ khí suy yếu, không có quan hệ, ta tu hành công pháp vốn là tốc thành. Điều này cũng làm cho đưa đến ta thần hồn căn cơ bất ổn. Nhưng ngươi còn trẻ, chớ nên bị thương. Dù sao, ta nhất không hy vọng tổn thương người, chính là ngươi rồi. Tàng đá. Tuệ bá. Tất Bát La si ngốc nhất nghiệm, lập tức ôm lấy Tuệ chỉ, vận lên thể nội tâm pháp, đứng dậy, ta vì ngươi chữa thương. Không cần. Trong nháy mắt, Tuệ chỉ chính là hút hết gần gũi 1 triệu người thể nội bán niệm. Dùng cái này ngưng kết ra một thanh kích lớn màu đen, nắm chắc trong tay. Chỉ là một giây lát, hắn liền đem đâm vào Tất Bát La thân thể. Ừm. Trong khoảnh khắc, Tất Bát La liền cảm giác trong đầu ý thức điên đảo, vô số tạp niệm cảm xúc tỏa ra. Tuệ chỉ nhìn xem hắn, chỉ là vô tình, ngốc tảng đá. Ta lừa gạt ngươi. Chương 399, chiến tranh chương 399, chiến tranh Tuệ chỉ không có giết chết Tất Bát La, mà là lấy lượng rất lớn lực lượng thần hồn xâm chiếm hắn thân thể, tính tạm thời mà đem khống chế. Dù sao nếu là một vị Phật tử tử vong, luân chuyển đạo định đem tức giận. Tuệ chỉ bây giờ gây nên, định cũng vô pháp che giấu đi. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục giấu giếm. Chỉ là Tuệ chỉ cũng biết, bản thân lần này hành vi không thể lại không chút kiêng kỵ rồi. Dù sao lấy luân chuyển đạo thế lực to lớn, giấy là không gói được lửa. Hắn liền gọi tới thủ hạ chư vị phó giáo chủ, phân phó đem tử trải qua truyền bá phạm vi khống chế lại. Để cho bảo trì bây giờ bán niệm thu thập tốc độ chính là đã đủ. Thứ nơi sâu xa, Tuệ chỉ có thể cảm giác, bản thân nếu muốn, liền có thể một ý niệm thu hoạch vạn vạn người tính mạng. Mà khi đó, mình cũng làm đánh vỡ ràng buộc, thẳng vào tôn giả cảnh giới, làm tròn dạy chi chủ, tâm kinh sáng lập người. Hắn bây giờ thể nội thần tính đã góp nhặt đầy đủ, nếu là mình muốn, có thể tùy thời làm ra đột phá. Chỉ là Tuệ chỉ còn cảm thấy, bây giờ nguyện vọng lâu nay tâm kinh còn không đủ viên mãn. Hắn đủ khả năng hấp thu, bất quá là phàm nhân cùng người tu hành quán niệm. Nhưng Tuệ chỉ mong muốn không chỉ là đơn giản như vậy. Hắn dã tâm dần dần mở rộng, hắn mong muốn là trưởng quản khắp thiên hạ này người sướng vui đau buồn, trở thành ngàn tỷ người trong lòng thần. Tuệ chỉ thở dài một hơi, hắn cũng không cho là mình sợ tác sở vi là sai lầm. Hắn thấy rõ nhân tính mặt tối, chán ghét hết thể sinh linh tư dục cùng tham lam, càng ghét những người tu hành kia nhóm tự cho là thanh cao, tự cho là chính nghĩa ngụy trang. Sáng lập tâm nguyện tâm kinh về sau, hắn liền không lại cho là mình là ma, ngược lại cảm thấy mình dần dần biến thành cứu vớt thế nhân thần. Nhưng Tuệ chỉ biết được, bây giờ bản thân nắm giữ, bất quá là những người này bám nghiệm, đau đớn. Nguyên nhân bản thân chỉ có thể là ma, nhưng nếu là vui cùng giận một loại cảm xúc đồng dạng rơi vào trong tay mình, đến lúc đó bản thân chính là thần rồi. Tuệ chỉ bế quan tu hành một khoảng thời gian, nhưng là đúng tâm kinh sửa chữa không có đầu mối. tuy nói không có kết quả, nhưng Tuệ Chỉ lại là không nóng nảy. Hắn chỉ là còn cảm thấy bản thân Phật pháp tạo nghệ không đủ khắc sâu, vẫn còn không thể làm ra to lớn như thế cải biến. Nguyên nhân Tuệ Chỉ làm ra một cái lựa chọn. Hắn thao túng Tất Bát La thân thể, đi hướng Ma Ha Thành. Làm dự bị Phật tử, Tất Bát La quyền hạn tự nhiên là rất lớn. Rất nhiều luân chuyển đạo chỗ chân tàng tài nguyên kinh văn, cũng không có điều kiện hướng hắn tới mở. Đi đến Ma Ha Thành Tuệ Chỉ, chính là ở đây tĩnh tu Phật pháp mấy chục năm. Muốn một lần hành động đánh vỡ tôn giả ràng buộc, lĩnh ngộ nhập vi. Dựa theo trên kinh Phật lời nói, đến nhập vi về sau, có lẽ mới có thể đến Tuệ Chỉ mong muốn như vậy năng lực. Có thể đem tâm nguyện tâm kinh sửa chữa thành hắn tưởng tượng bên trong như vậy, thu hoạch hết thể cảm xúc. Dựa theo Tuệ Chỉ ý nghĩ, hắn vốn định không tá trợ thu hoạch tín đồ ám niệm, lấy đột phá tôn giả. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bản thân đúng là không có trong truyền thuyết kia một đạo nhận biết chứng ngại. Đột phá tôn giả đối với hắn mà nói, tựa hồ là đơn giản như vậy. Giống như là thật mỏng một trang giấy, đâm một cái là rách. Làm Tuệ Chỉ sau khi đột phá, trước ngực hắn kia Phật bảo xá lợi. Dựa theo trước đây Ngao Hưng sở thiết định, đem tất cả tu vi, ký ức trong nháy mắt liền hoàn trả đến Ngao Hưng thể nội. Từ đó, Tuệ Chỉ liền triệt để dung nhập Ngao Hưng trong trí nhớ. Mà xem như Tuệ Chỉ cái này trên trăm năm, cũng đã trở thành Ngao Hưng trong đầu ký ức. Tâm nguyện tâm kinh. Ngao Hưng bây giờ vẫn như cũ xâm chiếm lấy Tất Bát La thân thể, nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân mất đi ký ức không hơn trăm năm thời gian, đúng là có như thế thành tựu. Ngao Hưng vốn định bản thân đem Tất Bát La thân thể thần hồn hoàn toàn mất diệt, nhưng lại không nghĩ tới, làm Tuệ Chỉ một bộ phận, đúng là cũng ở đây trong cơ thể mình tạo thành một nửa độc lập nhân cách. Tại Tuệ Chỉ phản đối phía dưới, Ngao Hưng liền coi như là bỏ ý nghĩ này, gián tiếp khiến cho Tất Bát La sống tiếp được. Ngao Hưng đem Tất Bát La thân thể nhét vào Ma Ha Thành một tòa phong bế trong phòng, đem tính tạm thời phong ấn, đồng thời từ Phật bảo xá lợi bên trong thả ra thân thể của mình. Tinh tu hơn trăm năm Phật pháp, khiến cho Ngao Hưng rất dễ dàng liền thu liễm khí tức của mình, đem chính mình rất dễ dàng dung nhập vào cái này Ma Ha Thành trong phạm vi. Làm thủy tặc, làm hòa thượng đoạn này tuế nguyệt đối với hắn mà nói, liền cơ hồ coi là toàn bộ nhân sinh rồi. Trước đây tuế nguyệt, chính mình cũng là bị khốn tại trong hải thần điện, khó thấy mặt trời. Chỉ là Ngao Hưng nhìn thấy, vậy cơ hồ đều là nhân tính mặt tối. Hắn chỉ là mỉm cười. Như vậy thế giới có lẽ chính là như thế, cũng chỉ có nhân tính hắc ám mới có thể trở thành bản thân lương thực. Vì vậy thế giới sắp hết nhập nô chi khẩu. Chỉ là thuộc về Tuệ Chỉ cố kia thân thể đột phá 6 cảnh khí tức, rất nhanh liền đã kinh động Ma Ha Thành bên trong mấy vị hộ pháp. Dù sao nếu là dự bị Phật tử đột phá, liền chứng minh luân chuyển đạo sẽ sinh ra một tên mới Phật tử. Tuy nói bây giờ Luân Vương đã xuất thế, một vị mới Phật tử toán không được cái gì, nhưng nếu là hắn có thể sống đến vòng tiếp theo lúc, cũng chưa chắc sẽ không là Luân Vương lại lần nữa hàng thế vật dẫn. Ngao Hưng phát giác rình mò, chính là lại lần nữa đổi lại thuộc về Tuệ Chỉ kia một bộ thân thể. Hắn được đưa tới Phệ Đà Pháp Vương trước mặt. Phệ Đà Pháp Vương đối vị này tròn giáo giáo chủ có thể nhanh như vậy đột phá tôn giả cảnh giới, cảm giác kinh dị. Nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hỏi Tuệ Chỉ có nguyện ý hay không đến bên cạnh mình làm hộ pháp đồng tử. Tại luân chuyển đạo bên trong, hộ pháp cùng đồng tử đồng cấp, trên cơ bản đều là tôn giả cấp bậc, hoặc là tương đối cường đại bái thần linh đem đảm nhiệm. Dương Thần Chân của nhóm thì bình thường nhâm vi một chỗ hương chủ, tương đương với luân chuyển đạo ngoại phái quan to một phương. Đến như bốn cảnh chân nhân, lại chỉ có thể vì thượng sư rồi. Ngao Hưng có thể cảm giác được, cho dù bản thân bây giờ hiện ra chân thần, vậy không nhất định là trước mắt vị này pháp vương địch thủ. Huống chi Ma Ha Thành bên trong còn có luân vương chính bế quan. Hắn trầm ngâm một lát, chính là gật đầu đáp ứng. Phệ Đà Pháp Vương đối với thủ hạ nhiều hơn một vị tôn giả, ngược lại là cực kỳ cao hứng. Chỉ là Tuệ Chỉ này danh đầu không dễ nghe. Trước đây bất quá một giới hương chủ, Phệ Đà Pháp Vương chính là để hắn tùy ý bây giờ đi theo bản thân, chính là không thể lại như vậy tùy ý vô luận như thế nào, cũng phải cần một cái vang dội danh hiệu. Hắn liền hỏi hắn, muốn gì xưng hảo? Ngao Hưng không khỏi nghĩ đến những cái kia tùy thời biến thành miệng mình lương tín đồ nhóm. Lại nhìn trước mắt Ma Ha Thành, những người tu hành kia có lẽ cũng đều sẽ là bản thân tu đạo trên đường tư lương. Không khỏi cười cười, nhẹ nói, liền gọi là nuốt Phật đồng tử đi. Phệ Đà Pháp Vương không có quát lớn hắn. Dù sao lấy luân chuyển đạo quy củ, Luân Vương thậm chí cao vô thượng. Cái khác hết thệ Phật Đà Bồ Tát đều bị Luân Vương biến thành mà thôi. Tuy nói tên này, có lẽ xen lẫn đối Luân Vương không tính trọng, nhưng ở cái này luân chuyển đạo bên trong, cho dù là thế tôn chi danh, cũng là có thể lấy ở đâu xem như pháp hiệu. Phệ Đà Pháp Vương chính là đáp ứng, còn trêu bừa, này danh đầu ngược lại là văng rồi, nhìn ngươi ngày sau thật có thể nuốt vào hai tôn thần Phật. Ngao Hưng nghe vậy, chỉ là cười mà không nói. Hắn biết rõ, Phệ Đà Pháp Vương lời nói thời gian sẽ không quá lâu, sẽ tới. Đi theo Phệ Đà Pháp Vương Ngao Hưng, thường ngày công việc không nhiều, nhưng từ từ, hắn cũng nghe thấy. Chương 399, chiến tranh 2 chương 399, chiến tranh 2 theo Luân Vương đã hàng thế, rất nhiều chuyện bây giờ đều là kỷ luật nghiêm minh. Như tại Ma Ha Thành bên trong tư đấu, lớn tiếng ồn ào. Mà Phệ Đà Pháp Vương cũng là điều khiển một chi Phật binh. Trong đó chân quân mấy ngàn, tôn giả cũng có trên trăm, dự định đợi Luân Vương sau khi xuất quan, thảo phạt cùng Vũ Hải Hải Thần. Ngao Hưng không chịu được đánh nổi lên chủ ý, hắn dự định tại Luân Vương xuất quan trước đó, liền đem Phệ Đà Pháp Vương tụ tập lại cái này một chi Phật binh đi. Chỉ là bây giờ bản thân có lẽ cũng không phải là Phệ Đà Pháp Vương đối thủ, nguyên nhân còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vẹn vẹn thời gian mấy chục năm, Ngao Hưng bởi vì làm việc chủ động mà lại hung ác độc ác không từ thủ đoạn, cũng là có phần bị Phệ Đà Pháp Vương tín nhiệm. Ngao Hưng cũng là đối Phệ Đà Pháp Vương dần hiểu rõ, chính là có chủ ý chủ động hướng Phệ Đà Pháp Vương lộ ra ánh sáng bản thân tu hành tâm nguyện tâm kinh. Phệ Đà Pháp Vương gặp một lần bậc này, liền biết được hẳn là một bộ tử mẫu kinh. Chỉ là hắn cũng không kỳ quái, như thế thu hoạch tín đồ tâm pháp, rất nhiều thần Phật đều có tại sử dụng. Chỉ là làm hắn lau mắt mà nhìn chính là, vị này nuốt Phật đồng tử đúng là tại không có tu hành thời điểm, liền đem vết thương lập ra. Phệ Đà Pháp Vương nhìn xem Ngao Hưng, chỉ là cười nhạt, ngươi tròn dạy sự tình phát sinh ở ta giáo khu, ta đã sớm đối với lần này biết rõ. Ngao Hưng không khỏi giật mình, nhưng lại nghe Phệ Đà Pháp Vương nói, bất quá ta đối với mấy cái này tịnh không để ý, ngươi chỉ cần tại ngươi quản hạt giáo khu bên trong, tròn dạy lớn nhất cũng được. Nghe xong Pháp Vương lời nói, Ngao Hưng chính là nở nụ cười, hắn chủ động xin đi, ta đến tôn giả cảnh giới về sau, này kinh bây giờ phạm vi bao trùm đã không đủ ta tiếp tục hướng phía trước rồi. Nhưng nếu là lại hướng bên ngoài khuyết trương đi, chính là ngài tự mình quản hạt giáo khu. Ta ngày xưa muốn đem này kinh văn vải vu Đông Bộ giáo khu. Đông Bộ giáo khu thuộc về Xích Long Pháp Vương, là tứ đại giáo khu bên trong lớn nhất một khối. Mà lại bây giờ còn có rất nhiều khu vực chưa từng khai khẩn, đều vẫn như cũ ở vào Phật đạo tranh chấp, hoặc là đạo môn, thiền tông độc đại cục diện. Phệ Đà Pháp Vương nheo lại mắt, hắn đối Xích Long Pháp Vương đã là cực kỳ bất mãn. Mà lại cái này nuốt Phật đồng tử nhập bản thân dưới trướng thời gian không dài, hắn cũng không thể đầy đủ tin tưởng. Nhưng ở có thể diễn hóa kẻ này mẫu kinh, cùng với tròn dạy một chuyện xử lý bên trên, vậy tin tưởng năng lực tuyệt đỉnh. Bởi vậy hắn chính là cho Ngao Hưng binh phủ khiến cho làm việc cẩn thận. Ngao Hưng gật đầu, chính là hóa thân lẹn vào đến Đông Bộ giáo khu. Mượn nhờ Phệ Đà Pháp Vương thủ hạ Phật binh, trong vòng 3 năm, hắn liền đem tâm nguyện tâm kinh chăn nệm ở một mảnh phạm vi trăm vạn dặm khu vực. Chỉ là lúc này, Tất Bát La cũng là phá quan mà ra. Hướng Xích Long Pháp Vương tố giác liên quan tới tròn dạy, tâm kinh cùng với tuệ chỉ hết thảy. Xích Long Pháp Vương trải qua bí mật điều tra, rất nhanh liền đem đầu mâu chỉ hướng bây giờ nuốt Phật đồng tử. Hắn tự mình xuất thủ, chỉ là một chiêu ở giữa, liền đem Ngao Hưng trọng thương. Ngao Hưng bất đắc dĩ, trực tiếp rút lấy tròn tài liệu giảng dạy cơ bản vây bên trong vạn vạn trong lòng thể nội đoán nghiệm, đem người sở hữu tu hành tâm kinh nhiều năm tu vi đều biến thành hư ảo. Chỉ là hắn lưu lại một tay, không có trực tiếp rút ra những người kia tính mạng hồn phách. Mượn nhờ bực này lượng rất lớn đoán nghiệm, Ngao Hưng từ Xích Long Pháp Vương trong tay thoát đi, trở lại khung vũ hải bên trên. Hắn không có nghĩ đến, đúng là tuệ chỉ một cái ý niệm trong đầu, liền nhường cho mình thất bại trong gang tấc. Chỉ là một giây lát, hắn liền ma diệt thuộc về tuệ chỉ ý thức cùng suy nghĩ, khiến cho hắn triệt để dung nhập Ngao Hưng cái thân phận này. Xích Long Pháp Vương tức giận, chính là lại quát lớn Phệ Đà Pháp Vương. Hao tốn thời gian mấy chục năm, vừa rồi quét sạch tâm nguyện tâm kinh tại Đông Tây hai bộ giáo khu lưu lại. Mà giờ khắc này, Luân Vương vậy cuối cùng xuất quan. Một thế này Luân Vương, bởi vì điện binh bảo không còn, mà tu vi không có viên mãn, không thể trực tiếp mở ra đời sau. Mà lại bởi vì thiếu khuyết một bảo nguyên nhân, một thế này Luân Vương ký ức cũng không có mở ra. Dẫn đến hắn vẫn như cũ chỉ là có được thế này ký ức, vẫn chưa có viên mãn cấp bậc uy năng thần thông. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này vòng lúc Luân Vương là một không hoàn chỉnh tồn tại. Nhưng này vòng lúc cũng là muốn kết thúc. Nếu là Luân Bảo không đủ viên mãn, đợi vòng lúc kết thúc lúc, Luân Vương cũng là sẽ bị cưỡng chế mở ra đời sau. Nguyên nhân Luân Vương lòng nóng như lửa đốt, chính là trực tiếp triệu tập tứ đại pháp vương, liên hợp công tới khung vũ hải. Chính như Tạ Khuyết trước đây biết được kia phen, tứ đại pháp vương hiện thân thời khắc, liền bị cựu đầu trùng lấy một địch bốn, nháy mắt ngăn trở. Nhưng không nghĩ tới chính là, Luân Vương đích thân tới về sau, chỉ là đơn giản phật lửa, liền đem cựu đầu trùng đốt thần niệm mất diệt. Thấy vậy hình, Ngao Hưng chính là cũng không còn cách nào nhẫn lại. Hắn nuốt vào này Phật bảo xá lợi, nháy mắt hóa ra tám đầu bản tướng. Nuốt vào Phật bảo xá lợi Ngao Hưng, thực lực nháy mắt leo lên không biết bao nhiêu. Mà lại mấy lớn pháp vương tuy nói quét sạch tâm nguyện tâm kinh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Ngao Hưng sớm đã tại những người kia trong lòng lưu lại liên quan tới tâm kinh hạt giống. Đây chính là Ngao Hưng cao minh nhất một chiêu. Nương tựa theo viên này hạt giống, hắn liền có thể tùy thời thu hoạch. Nháy mắt, hắn thu hoạch vô số những cái kia tu hành đa nghi kinh người hồn phách sinh mệnh. Lực lượng cũng không ngừng bạo tăng, đúng là nương tựa theo Phật bảo cùng tâm kinh hai trọng giá trị. Thực lực đúng là có thể so với thần Phật. Ngao Hưng phụ tử liền trên cung vũ hải cùng Luân Vương triển khai trận chiến cuối cùng. Luân Vương thực lực tuy mạnh nhưng không có viên mãn tu vi, tăng thêm thế này chỉ có Phật tử lưu lại thần thông tu vi, dẫn đến hắn đúng là có vẻ hơi không địch lại. Nhưng tứ đại pháp vương lại là sớm có kinh nghiệm, bọn hắn bày ra trận pháp để Luân Vương mượn nhờ trước mấy vòng lúc lưu tại trong cơ thể của bọn họ thần niệm dùng để tác chiến. Trận chiến kia kéo dài thời gian 3 tháng, cựu đầu trùng 4 còn sót lại 7 cái đầu lâu bị chém tới 3 cái, mà Ngao Hưng hóa thành 8 đầu ma long cũng là hiếm hoi còn sót lại một cái đầu lâu. Luân Vương cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, cơ hội là trực tiếp hút khô tứ đại pháp vương thể nội thần niệm, dẫn đến hắn toàn bộ đều lâm vào ngủ say. Kết quả sau cùng, đúng là tuệ chỉ suy nghĩ sẽ ở Ngao Hưng thể nội quay phá, khiến cho Ngao Hưng phản bội, đúng là quay đầu tổn thương cựu đầu trùng. Nguyên nhân Luân Vương có thể chiến thắng, nhưng Ngao Hưng phẫn nộ thời khắc, cũng là đem kia xá lợi uy năng mở ra hoàn toàn. Tạ Khuyết cũng ở đây trong trí nhớ thấy được cái này Phật bảo chân chính chỗ kinh khủng, cho dù là thân Phật, cũng không thể chống cự kia Phật bảo mang tới uy lực. Đứng núi chịu sào, chính là Ngao Hưng thân thể bị kia xá lợi trải tản ra đến lỗ đen vẫn diệt. Cho dù là Luân Vương chuyển thế thân, đều không thể chống cự cái kia đáng sợ hấp lực. Cựu đầu trùng càng là trực tiếp trốn rất xa. Luân Vương trung pin là bỏ qua kia điện binh bảo, cưỡng ép lấy tứ đại pháp vương, trở lại Ma Ha thành. Không lâu sau đó, Luân Vương liền viên tịch, mở ra vòng tiếp theo lúc, cũng chính là Tạ Khuyết bây giờ vị trí một vòng này lúc. Nhìn thấy nơi đây, Tạ Khuyết vậy cuối cùng biết được, Luân chuyển đạo vì sao đem liên quan tới khung vũ hải hết thảy tư liệu đều niêm phong tích chữa tiêu hủy, đồng thời cũng không nhìn thấy liên quan tới Ngao Hưng hết thảy. Đây đối với Luân chuyển đạo mà nói, không khác là vô cùng nhục nhã. Tuy nói là chiến thắng, nhưng kỳ thực lưỡng bại câu thương. Mà Ngao Hưng thân thể tại bị vẫn diệt về sau, hắn thần hồn vậy cơ hồ là bị kia Phật bảo xá lợi hấp thu hầu như không còn. không có một tia chân linh vẫn còn tồn tại Phật bảo bên trong, nhưng là không còn khôi phục. Nguyên nhân hải thần vợ chồng chính là vì Ngao Hưng tại hư không trung lập phần mộ. Chương 400, Tâm nguyện tâm kinh lại xuất hiện thế. Chương 400, Tâm nguyện tâm kinh lại xuất hiện thế. 2024-0130 tác giả Phạm A Lâm. Cứ việc Ngao Hưng sát hồn đều diệt, nhưng hắn chân linh lại tồn giữ lại một tia hơi yếu đèn đuốc. Hư không cùng minh giới đoạn tuyệt làm hắn chân linh vô pháp bị thiên địa quy tắc nắm trong tay, chỉ có thể ở trong hư không bồi hồi, vô pháp tìm kiếm chuyển thế đầu thai cơ hội. Vì bảo đảm hộ Ngao Hưng chân linh, cựu đầu trùng ở hắn trong mộ địa bày ra một tòa bảo vệ chân linh đại trận. Nhưng mà tòa trận pháp này cần một tôn giả cấp bậc thi thể trấn thủ trận nhãn, lấy bảo đảm chân linh không tiêu tan bất diệt. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, Vạn Thánh Lão Long Vương cảm thấy đối tôn nhi yêu thương, chủ động bỏ ra bản thân di hải. Hắn cũng không có ý thức được, quyết định này đem liên lụy chính hắn tiến vào một cái không cách nào tưởng tượng của diện. Đại trận hạn chế bên dưới, dẫn đến chân linh cùng thi hải ở giữa không thể cách xa nhau quá xa, nếu không sẽ dẫn phát chân linh suy kiệt. Ý vị này Lão Long Vương bản thân chân linh cùng thi hải nhất định phải chặt chẽ tương liên, vô pháp rời đi hư không. Cái này trở thành cựu đầu trùng cho Lão Long Vương vẽ xuống một đạo không thể vượt qua lồng giam. Vạn Thánh Lão Long Vương mặc dù là bảo hộ tôn nhi mà trả giá, lại chưa từng ngờ tới phần này bảo hộ lại biến thành một loại họa địa vi lao giam cầm. Chỉ là Lão Long Vương bây giờ bản thân vui thanh tịnh, cũng không có đi so đo như thế nhiều. Vòng tiếp theo lúc mở ra, vậy khiến cho Hải Thần Điện cùng Luân Chuyển Đạo không còn gấp mắc. Như thế kéo dài vài vạn năm về sau, thẳng đến Tạ Khuyết đến vừa rồi phá vỡ yên tĩnh này. Tại Lão Long Vương trong trí nhớ, trước đó không lâu lúc, Vạn Thánh Công chúa quyết định lần nữa lấy được kia Phật bảo xá lợi, cử động của nàng cũng không có để Lão Long Vương biết được, mà là Lão Long Vương sau đó mới biết được. Đồng thời không lâu sau đó, Lão Long Vương liền tại trong mộ thấy được khiếp sợ một màn. Ngao Hưng kia một sợi chân linh đúng là khôi phục, trong nháy mắt liền khôi phục pháp tướng chân thân. Nhưng ở trong mắt Lão Long Vương, phục sinh Ngao Hưng trong mắt, nhưng không có một tia lý trí cùng tình cảm vết tích, chỉ có bạo ngược cùng khát máu. Lão Long Vương mắt thấy, Ngao Hưng xé nát phụ thân của hắn bày ra trận pháp, tùy ý xé rách phá hư bản thân thi hải thi huyết. Ở nơi này điên cuồng hành động bên trong, Ngao Hưng phá vỡ trận nhãn, thành công từ trong mộ lớn thoát khốn. Rít lên một tiếng phía dưới, cả tòa hư không trong Long Cung sinh linh đều được Ngao Hưng lương thực. Bất kể là máu thịt thần hồn vẫn là thần hồn, tất cả đều bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Điều này cũng giải thích vì sao Tạ Khuyết tới đây sau tìm không thấy bất luận cái gì sinh linh tung tích nguyên nhân. Cái này tàn nhẫn hành động khiến cho toàn bộ hư không Long Cung biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, đã không còn sinh mệnh vết tích. Trận này tàn phá bừa bãi, để cái này đã từng huy hoàng địa phương biến thành một mảnh hoang vu cùng yên tĩnh. Nhưng mà đoạn này trong trí nhớ còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, làm cho người ta chú ý nhất chính là liên quan tới Ngao Hưng chân linh nơi phát ra. Tại thần quỷ giao hợp, dẫn phát vạn yêu huyết thịt tinh hoa thời khắc, kia máu thịt vậy mà tự phát ra đời chân linh. Cựu đầu trùng lúc trước bản ý là muốn thông qua dẫn ra địa phủ, thu hút một sợi đại năng chân linh tới đây chuyển thế, lại bất ngờ chứng kiến chân linh ở trên không không một vật tình huống dưới sinh ra. Cái này một sợi chân linh nơi phát ra trở thành bí ẩn lớn nhất, cho dù là cựu đầu trùng làm thần linh, cũng vô pháp giải khai bí ẩn này để. Chân linh thần bí tính nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Cho dù là Vạn Thánh Công chúa làm quỷ tu, đối chân linh hiểu rõ cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Cái này chân linh lai lịch vô pháp khảo sát, giống như một cái vô pháp bị chạm đến mê. Cho dù là thần linh cùng quỷ tu, cũng ở đây cái vấn đề trước mặt thúc thủ vô sách. Theo Tạ Khuyết rời khỏi Vạn Thánh Lão Long Vương ký ức, đại bộ phận liên quan tới Ngao Hưng trải nghiệm cơ hồ đều là liên quan tới hắn trở về Hải Thần Điện sau sự tích. Ngao Hưng đem bản thân ký ức truyền đạt cho cha mẹ cùng ngoại tổ phụ, có chút bộ phận thì là do Ngao Hưng cầu thuật. Những ký ức này đối với Tạ Khuyết mà nói đều rõ mồn một trước mắt, để hắn đối Ngao Hưng trưởng thành có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Hắn lật ra Tâm Nguyện Tử Mẫu Tâm Kinh nội dung, phát hiện pháp thuật này đối với tu hành người tới nói quả thật có thể nhanh chóng tấn thăng thực lực, nhưng trả ra đại giới lại là hy sinh bản thân tương lai tiềm lực, tiêu hao thọ mệnh để đổi lấy lực lượng. Càng là tinh tu pháp thuật này, lại càng sẽ bị Tâm Nguyện Tâm Kinh thôn vệ tự thân thất tình dục, cuối cùng dẫn đến triệt để đoạn tuyệt nhân tính. Tạ Khuyết hít sâu một hơi, đối với rất nhiều người tu hành tới nói, những này hy sinh đều tính không được cái gì. Trong mắt bọn hắn, cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất tồn tại. Hắn meo lại mắt, hồi tưởng lại Lão Long Vương trong trí nhớ một đoạn mấu chốt tin tức. Tại Ngao Hưng cùng Luân Vương trận chiến cuối cùng lúc, hắn bị Hải Vương tìm đúng hắn thần hồn bên trong một nơi thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này là âm dương hòa hợp tiết điểm, là Ngao Hưng không cách nào tránh khỏi một cái nhược điểm. Lúc trước cựu đầu trùng tại sáng tạo Ngao Hưng thần hồn lúc liền suy xét đến nơi này một điểm, nhưng cho dù là làm thần linh, ý nguyên vô pháp giải quyết vấn đề này. Đây chính là tại Ngao Hưng thể nội lưu lại một cái nhược điểm, một cái cho dù là thần linh cũng vô pháp hoàn toàn giải quyết được điểm. Nhưng là bị Luân Vương tìm ra. Luân Vương tìm đúng điểm này, trực tiếp đánh tan Ngao Hưng lấy vô tận oán niệm ngưng tụ to lớn thân thể. Điểm này tương đương với Ngao Hưng ngưng tụ vô tận oán niệm một cái cháo môn vị trí. Chỉ là Ngao Hưng thực lực tu vi, tại Lão Long Vương trong trí nhớ, biểu hiện ra ngoài cơ hồ là nhường cho mình căn bản là không có cách chống cự, thậm chí ngay cả Xích Long Pháp Vương cũng khó khăn cản hắn trong hiệp. Cái khác Tam Đại Pháp Vương càng không phải là đối thủ. Cứ việc Tạ Khuyết hiện tại biết được Ngao Hưng được điểm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngao Hưng vốn có Phật bảo xá lợi, thậm chí ngay cả Luân Vương chuyển thế thân đều không thể nhất thời giải quyết. Tạ Khuyết mệnh lệnh Nan Đà Long Vương, phất tay đem cái này hư không ở giữa đại mộ dung sụp, cũng lập tức rời đi hư không. Hắn nhìn trời bên cạnh liệt dương, cảm nhận được phía tây ẩn ẩn chuyển tới một cô oán niệm tà khí. Kia chắc hẳn tất nhiên là Ngao Hưng truyền lại tới. Cho dù là cách xa nhau trăm vạn dặm, nhưng cũng có thể để thế nhân rung động. Tạ Khuyết thật sâu hút vào một hơi. Cứ việc Tạ Khuyết biết do Ngao Hưng được điểm, nhưng muốn chân chính giải quyết vấn đề này vẫn cần trả một cái giá thật lớn. Ngao Hưng lực lượng mạnh mẽ quá đáng. mà Tạ Khuyết vậy bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại không hy sinh quá nhiều giá cao tình huống dưới, hữu hiệu đối kháng cố này tà khí. Hắn biết rõ trận chiến đấu này cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình, mà hắn nhất định phải tại trả giá cùng thu hoạch ở giữa lấy được cân bằng. Tạ Khuyết tự giác vô pháp giải quyết Ngao Hưng, chính là chuẩn bị trước về một chuyến Ma Ha Thành. Chương 400, Tâm Nguyện Tâm Kinh lại xuất hiện thế 2 chương 400, Tâm Nguyện Tâm Kinh lại xuất hiện thế 2 Ngao Hưng xuất thế, nhưng lúc này Luân Vương chưa lâm. Cũng không biết Tứ Đại Pháp Vương tăng thêm bản thân, có thể hay không làm gì được Ngao Hưng. Mà lại cũng là bởi vì Luân Vương không có hàng thế nguyên nhân, Tứ Đại Pháp Vương cũng chưa chắc đồng tâm. Phá lệ là Phệ Đá Pháp Vương. Ở nơi này một vòng lúc đến nay thực lực tăng nhiều, càng là cùng Xích Long Pháp Vương ly tâm. Nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, Tạ Khuyết cũng vô pháp biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hắn suy nghĩ sâu xa, không khỏi trở lại nguyên bản vị trí trụ sở. Lại là chưa từng lường trước, đúng là lại có một vị người quen đến. Tất Bát Phật Tử. Kỳ thật Tất Bát Phật Tử với hắn mà nói, chỉ là có gặp mặt một lần. Nhưng bởi vì Xích Long Pháp Vương nguyên nhân, hai người ngược lại là so sánh mà nói, coi như thân cận. Quen thuộc nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì liên quan tới Ngao Hưng ký ức. Tạ Khuyết mặc dù không biết, Tất Bát Phật Tử phải chăng biết hiểu Tuệ Dừng thân phận chân thật. Nhưng hắn cũng là cảm thấy, lấy Tất Bát Phật Tử thiên phú thực lực, có lẽ đối với mình có thể có chỗ trợ giúp. Dù sao Tất Bát Phật Tử thế nhưng là danh xưng Pháp Vương phía dưới đệ nhất nhân. Liền ngay cả trước mấy cái vòng lúc còn sống sót rất nhiều Phật tử, bây giờ che giấu rất nhiều hộ pháp, cũng đều không nhất định đến Tất Bát Phật Tử tình cảnh như vậy. Tạ Khuyết nghĩ đến, cũng là không khỏi thổn thức. Lúc trước Tất Bát La, tại Tuệ Chỉ trong suy nghĩ ấn tượng chính là người thơ, tinh khiết. Cái này vài vạn năm đến, Tạ Khuyết nghĩ đến đám người đối Tất Bát Phật Tử đánh giá, cũng là trong lòng phức tạp. Hắn làm việc trượng nghĩa hiệp ý, phản phất giang hồ thế tục bên trong hào kiệt. Cho dù là vì Tuệ Chỉ chỗ lừa dối hãm hại, hắn lại là vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm. Tạ Khuyết khẽ thở dài một cái, chính là đến Phật cung bên trong. Lúc này Tất Bát Phật Tử chỉ là mặt mỉm cười, uống trà lời nói, xem ra Pháp Vương đối ngươi trở mong, cũng không tư giả. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi cơ hồ là sắp siêu việt ta rồi. Trong mắt của hắn sáng tỏ, chỉ là giấu giếm vẻ cô đơn. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, cũng là ô quyền, lúc trước đa tạ Phật Tử để điểm rồi. Người ta xem như đồng liêu, này chút vốn là nên làm, huống hồ đều vì Pháp Vương làm việc, chính là gọi nhau huynh đệ liền có thể. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Tất Bát huynh. Tạ Khuyết chắp tay. Tất Bát Phật Tử bưng lên trà đập uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, tiểu tăng này đến, chính là có một số việc thích hợp, muốn cùng hiền đệ đồng loạt giải quyết. Cái gì? Tạ Khuyết không khỏi sửng sở, chính là nói, Tất Bát huynh, thế nhưng là liên quan tới yêu long sao? Tất Bát La trong mắt vẻ phức tạp lóe lên mà đi, không sai. Tạ Khuyết biết được nguyên do trong đó. Có lẽ là Ngao Hưng cái này thân phận cùng Tâm Nguyện Tử Mẫu Tâm Kinh quan hệ trong đó quá mức khắc sâu, khiến cho Tuệ Chỉ thân phận chân thật bạo lộ ra cũng không thể coi là cái gì. Hắn trầm ngâm nói, kia yêu long thực lực, ta hơi có nghe, sợ là vẹn vẹn có người ta, khó là hắn đối thủ. Tất Bát La nhẹ gật đầu, hai người chúng ta, bất quá tiên phong. Việc này trọng đại, Tứ Đại Pháp Vương đã biết. Xích Long, Phệ Đà hai tôn cũng là dự định đi đầu thả ra trong tay đơn đoán, liên thủ giải quyết yêu long tai họa. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, đối với Ngao Hưng thực lực, hắn xem như lòng dạ biết rõ, nhưng mình làm một người mới, cũng là không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao liên quan tới Ngao Hưng cùng Khung Vũ Hải hết thảy, lúc trước đều là bị Niêm Phong tích chữ lên, không phải bên trên một vòng lúc sống sót cường giả, căn bản đều không thể biết được việc này. Hắn chính là mặt ngoài lại có chút do dự, nhưng này yêu long, cần thiết dẫn tới Hưng sư động chúng như vậy sao? Có, cho dù là toàn bộ luân chuyển đạo dốc toàn bộ lực lượng, cũng là tính không được cái gì. Tất Bát La thanh âm trở nên hơi trầm thấp lên. Tạ Khuyết nói, xin lắng hay nghe. Hiền đệ cũng biết, lần trước ngươi ta một mặt về sau, ta đi hướng nơi nào? Tất Bát La không nhịn được hỏi lại lên. Tạ Khuyết hơi nghi hoặc một chút, không phải nói cần Phật huynh trấn thủ Đông Bộ giáo khu, không chỉ là đơn giản như vậy. Tất Bát La thở dài, hiền đệ có từng nghe nhất pháp, tên gọi làm Tâm Nguyện Tử Mẫu Tâm Kinh. Tạ Khuyết không khỏi sửng sở, chính là lắc đầu. Tất Bát Phật Tử chính là cho trang không biết Tạ Khuyết giải thích một phen về sau. Tạ Khuyết cũng là cố ý giả ra giật mình bộ dáng, lại có lần này tà pháp. Tất Bát La gật đầu, kia yêu long chân thần, có lẽ chính là lúc trước sáng chế chi pháp tà tăng. Tạ Khuyết đến hút vào một luồng lương khí. Kia tà tăng chính là ân sư của ta, gọi là Nuốt Phật Đồng Tử. Hắn ánh mắt trở nên hơi phức tạp, cũng là lắc đầu, vậy có lẽ không phải hắn. Ân sư của ta, có lẽ sớm đã bị này yêu long đoạt xá, hồn tiêu phách tàn đi. Hắn tựa hồ là vẫn như cũ vô pháp vứt bỏ lúc trước, nửa đêm canh ba đốt đèn dầu, truyền thụ bản thân phản văn lão giả kia. Không tin hắn đúng là biến thành cái kia không chuyện ác nào không làm tròn giáo giáo chủ. Trầm mặc nửa ngày về sau, Tất Bát La rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nghiêm túc nói, ta ẩn hiện nơi đây, không vì cái khác, chỉ là bởi vì Tâm Nguyện Tử Mẫu Tâm Kinh lại lần nữa xuất hiện. Tạ Khuyết không khỏi khẽ giật mình, không phải là bị diệt tuyệt sao? Diệt tuyệt, bất quá là lúc trước tròn giáo đồ cùng với rất nhiều tín đồ. Tất Bát La cao mày, nhưng chúng ta không nghĩ tới chính là, ở nơi này Khung Vũ Hải bên trong, còn có rất nhiều vị trí, vẫn như cũ có Tâm Nguyện Tử trải qua lưu truyền. Chỉ là kia yêu long chết đi, ai lại sẽ là mẫu kinh chủ nhân? Tất Bát La có chút không hiểu. Tạ Khuyết tâm từ không khỏi khẽ động. Lúc trước bản thân cùng bạn Thánh Công chúa tác chiến thời điểm, chính là phát giác hắn thể nội kia thất tình lục dục lực lượng, cùng với vô tận đoán hận, chính hắn một phỏng đoán dần dần tạo ra. Hắn không khỏi trầm giọng, có lẽ ta biết rõ ai là mẫu kinh người nắm giữ rồi. Ai? Tất Bát La lúc này liền là thần sắc chấn động. Vài vạn năm đến, liên quan tới điều này ký ức đã sắp muốn trở thành Tất Bát La ác ngộng. Hắn đối với Tâm Nguyện Tử Mẫu Kinh cơ hồ là căm thù đến tận xương tủy, đồng thời cảm thấy chính là này kinh thay đổi lúc trước tuyệt chỉ. Bạn Thánh Công chúa, Tạ Khuyết chậm rãi nói ra một cái tên. Lấy nó bề ngoài hiện đến xem, Tạ Khuyết cảm thấy mình cái suy đoán này vô cùng có khả năng. Hắn làm quỷ tu, đối với thần hồn trưởng không có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Do nó tu hành mẫu kinh, tạo thành uy lực chỉ có thể so với lúc trước Ngao Hưng càng cường đại hơn. Vạn Thánh công chúa chính là kia yêu long mẹ đẻ. Người cái này suy đoán, vô cùng có khả năng. Tất Bát La trong mắt tinh quang bắn ra. Trước hết giết cái này Vạn Thánh công chúa, lại diệt yêu long. Hắn quyết định tâm tư, chính là đối Tạ Khuyết lời nói. Nếu để cho kia Vạn Thánh công chúa đem rút ra đến cảm xúc lực lượng, đều rót vào nhập yêu long thể nội, chỉ sợ là sẽ lại lần nữa nhấc lên một trận thiên tai. Tạ Khuyết trầm mặc một hồi, chính là nói với Tất Bát La, "Phật huynh, ta đã xem Vạn Thánh công chúa chân linh ma diệt. Hắn bây giờ ẩn thân hải thần thể nội, sợ là rất khó diệt đi thần hồn." Chân linh diệt. Tất Bát La nghe vậy, không khỏi sửng sở. Lập tức đúng là cuồng hỉ cười ha hả, lời ấy nhưng là thật. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu. Tất Bát La lúc này liền là giắt lấy cánh tay của hắn, nô tu hành vào năm, cũng có một pháp. Tên gọi Bồ Đề Chiếu Tâm, chính là quỷ tu thiên địch. Tạ Khuyết nhíu mày, thế nhưng là kia Vạn Thánh công chúa trốn ở hải thần thể nội, người ta sợ là không có cách nào đem dẫn xuất. Không cần dẫn xuất. Tất Bát La cười thần bí. Nô truy tìm cái này tâm nguyện tâm kinh người nắm giữ nhiều năm, pháp này chính là vì đó sáng tạo. Chỉ cần một con kinh người tu hành cùng hắn có luyện tập, nô liền có thể dùng phương pháp này mà diệt linh hồn. Tạ Khuyết cũng là có chút kinh hỉ lên, nhưng lại có chút sầu lo, Vạn Thánh công chúa thực lực ngập trời, lực lượng thần hồn hùng hậu cơ hồ là không thấy đáy. Đạo huynh thật có nắm chắc. Đương nhiên. Tất Bát La nhẹ gật đầu, hắn nếu là chân linh vẫn còn tồn tại, ta cái này nhất pháp chỉ là có thể ngăn cản những cái kia bán niệm không bị hắn hấp thu thôi. Nhưng bây giờ không còn chân linh, giống như là lục bình không dễ. Ta cũng là có thể dùng phương pháp này diệt tuyệt hắn thần hồn. Chương 401, Vạn Đèn Liên Giới. Chương 401, Vạn Đèn Liên Giới. Ngươi đáng sợ sợ giết sinh. Tất Bát La ánh mắt khẽ động, cũng là nhìn về phía Tạ Khuyết. Tạ Khuyết lắc đầu. Như thế rất tốt. Hắn sơ sơ cười cười, hai người chúng ta, tăng thêm những thủ hạ của ngươi, chia ra hành động. Nô cần ngàn con cự kình yêu thi thể, tối thiểu đều cần chiều cao 10 trượng, lại tu vi tại 4 cảnh cấp bậc. Có khác 10 vạn bình thường cự kình, không cần thánh yêu. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, hắn không có đến hỏi đối phương công dụng, mà lại dựa theo Tất Bát La yêu cầu, hắn cũng không sợ bản thân đã từng đợi quang lịch kích kình tộc đàn gặp nạn. Dù sao lịch kích kình có thể sinh trưởng đến 5 trượng liền có thể coi là thật dài rồi, mà lại đại đa số thành tinh lịch kích kình cũng đều mượn che chở tại Vạn Tượng Thương Hội môn hạ. Tạ Khuyết chính là lập tức phân phó tu thiện chân quân một hàng dưới tay cường giả, bắt đầu hành động. Khung Vũ Hải tuy nói vô cùng mênh mông, đối với thường nhân mà nói, muốn đụng phải bất luận cái gì sinh mệnh cơ hồ đều dựa vào bất khí. Nhưng Tất Bát La lại là truyền xuống nhất pháp, có thể chuyên tìm loại này tình yêu. Cơ hồ là sở hữu am hiểu thủy tính, am hiểu liệp yêu chi thuật người đều phát động rồi. Dù là như thế, nhưng cũng là tốn hao thời gian cực kỳ lâu dài. Chỉ là Ngao Hưng tựa hồ tại hủy diệt một đám lớn khu vực về sau, chính là tựa hồ trở nên yên lặng. Tạ Khuyết cùng thủ hạ đám người, chính là nắm chặt cơ hội, công việc lưu đủ lên rồi. Bóng đêm bao phủ ven biển trấn nhỏ, tinh không lấp loé. Kia sóng gợn lăn tăn mặt biển, tại gió nhẹ phất động bên dưới nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng. Tựa như ngàn vạn vì sao nhảy vọt tại bầu trời đêm sóng ánh sáng bên trong. Tạ Khuyết đứng tại bên bờ, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên quyết. Ở nơi này yên tĩnh ban đêm, thân ảnh của hắn như một tòa trầm ổn hải đăng, đứng sừng sững ở sóng gió bên trong. Sau lưng, một đội thân mang tăng bảo hành tăng lặng im mà có thứ tự xếp hàng. Bọn họ tăng bảo tại trong gió nhẹ phiêu động, phản phất là khoan thai phiêu đãng đám mây. Tu thiện chân quân đứng tại đội ngũ phía trước, tay cầm một viên cổ xưa la bàn, chuyên chú nhìn chằm chằm kim đồng hồ chuyển động. La bàn định. Tu thiện chân quân thanh âm trầm ổn mà du dương, kim đồng hồ dần dần dừng lại, ổn định ở một cái trên phương hướng. Tây nam phương hướng. Đi thôi. Thanh âm của hắn theo gió biển truyền bá, thẩm thấu tiến bóng đêm trong yên tĩnh. Ngón tay của hắn cũng là chỉ hướng xa xa hải vực, thanh âm của hắn như gió lạnh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo một tia không cho phép kháng cự uy nghiêm. Các tăng nhân nghe mệnh lập tức hành động, bọn hắn giống màu đen đũ ảnh bình thường, lặng yên không một tiếng động đạp lên bãi cát, nhảy vào trong biển. Bọn hắn mỗi một bước đều mềm nhẹ mà mạnh mẽ, hoàn mỹ dung nhập bóng đêm ôm ấp. Màn đêm buông xuống, tinh quang vẩy vào trên bờ cát. Gió biển nhẹ phẩy, mang đến nhàn nhạt vị mặn. Trong màn đêm, nơi xa sóng biển đập lấy đáng ẩm. Tu thiện chân quân cung kính lời nói, tăng thêm đầu này, chính là trọn vẹn đầy 1000 số lượng rồi. Chỉ là này đầu đại yêu, chính là gần tôn giả. Lại hắn ra dày thịt béo, chúng ta khó mà đem đánh chết. Đã làm cho hắn tử trong tay đào thoát mấy lần. Hiện tại, chỉ sợ là cần bệ hạ tự mình động thủ. Tạ Khuyết khẽ gật đầu, hắn ánh mắt thâm thúy, thấm nhuần biển cả. Ở hắn trong con mắt, tình yêu tại sóng biết ở giữa tới lui, tựa như một tòa to lớn di động dây núi, ngang qua vô tận mặt biển. Biển cả mênh mông trong mắt hắn có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới, hết thảy vào hết hắn mắt. Tạ Khuyết trong tay Phật quang dần dần trở nên sáng tỏ, giống như một vòng minh nguyệt dâng lên tại bầu trời đêm. Ánh mắt của hắn ném hướng phương xa, một đầu to lớn long kình trong mắt hắn chậm rãi trở nên nguy nga lên. Kia long kình thân thể to lớn như núi, bọt nước tại thân thể nó bên dưới tóe lên, như là ngàn vạn quả tinh thần trên mặt biển lấp lóe. Long kình thân thể ở trong nước chập chờn, phát ra trầm thấp vịnh thanh âm, giống như long ngâm. Tại trong màn đêm, thanh âm này xuyên thấu mênh mông hải vực, làm cho cả hải dương cũng vì đó rung động. Đỉnh đầu nơi bây giờ đã là sinh ra một góc, mặc dù không quá dễ thấy, nhưng đủ để khiến người mơ màng và phần. Tạ Khuyết tin tưởng, tiếp qua ngàn vạn năm, có lẽ cái này long kình liền có thể hóa thành chân long, nhất phi chủ tiên, xuyên qua vân tiêu. Đống nhiên ở giữa, những cái kia luân chuyển đạo tăng nhân ảo ảo xuất thủ, từng đạo quang mang từ trong bầu trời đêm sẽ qua, như mưa rơi vương bay xuống. Trừ kia long kình vị trí bên ngoài, địa phương khác, đều là máu tươi phiêu hồng. Cái này Long Kình vị trí tộc đàn cũng là nhận được đổ sát. Tạ Khuyết biết được, giờ phút này tuyệt không phải mềm lòng lúc. Kia Long Kình phát ra rên rỉ một tiếng, chính là trở lại một đôi quất hướng một vị luân chuyển đạo chân quân. Tạ Khuyết ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ quyết tuyệt, trong tay lập tức Phật quang lưu chuyển. Thiên Phật hàng thế. Trong bầu trời đêm sáng chói Phật quang bạch phá hắc ám, như là ngàn vạn quả tinh thần giống như chiếu sáng hải vực. Một đầu khổng lồ Long Kình ở trong nháy mắt này cảm nhận được không giống bình thường lực lượng, phát ra rung trời gầm rú. Thanh âm khuấy động tại bầu trời đêm cùng mặt biển ở giữa, nháy mắt nhấc lên vô tận sóng lớn. Phật quang chiếu rọi, Long Kình thân thể đúng là hiện chiếu ra một tia kim sắc, tựa như yêu thần giáng lâm, trang nghiêm mà thần bí. Chỉ là Long Kình phát ra một tiếng này rung trời gầm rú, lại là tràn đầy vô tận thống khổ và diễn dị. Theo kia rung trời long ngâm quanh quẩn, Long Kình trên thân đã tuôn ra số lớn máu tươi, giống như một đầu tinh hồng dòng sông ở tại trên thân trào lên mà xuống. Kia huyết dịch tựa như thác nước bình thường phun ra ngoài, đem nguyên bản yên tĩnh hải vực nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Máu tươi ở trong nước biển lan tràn ra, khuyết tán thành một mảnh thương mang biển đỏ, đem xung quanh sóng ánh sáng chiếu rọi được càng thêm thâm trầm. Thủy triều ở nơi này huyết hải bên trong sôi trào mãnh liệt, sóng lớn một cái tiếp theo một cái hướng lấy bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Toàn bộ hải vực phảng phất đều ở đây vì Long Kình dãy rủa mà chấn động, tựa như kêu rên đại địa. Long Kình thân hình khổng lồ tại trong thống khổ không ngừng lăn lộn, mỗi một lần lăn lộn đều kích thích ngàn tầng sóng lớn, đem biển máu quấy đến càng thêm hỗn loạn. Sóng cả mãnh liệt, sóng lớn lăn lộn, phản phất là biển cả phẫn nộ đang phát tiết. Long Kình thân hình ở nơi này huyết hải bên trong run không ngừng, cặp mắt của nó tràn đầy bất khuất cùng không hiểu. Mấy tháng trước đó, bản thân tộc đàn chính là bị tàn sát, chỉ còn sống mấy cái. Bản thân dẫn theo bọn hắn vượt mọi chông gai, mới miễn cưỡng đào thoát. Nhưng hiện tại xem ra, lại là vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Vào thời khắc này ở giữa, nó trên trán sừng rồng đống nhiên tỏa hào quang. Lôi hồ nổ tung, một đoàn mây đen ở tại đỉnh đầu dần dần ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, đúng là có gió bão ngưng tụ, mây mưa thành hình chi thế. Chương 401, vạn đèn liên giới 2 chương 401, vạn đèn liên giới 2 hiện tại. Hóa rồng rồi sao? Tạ Khuyết dương mắt nhìn bầu trời, lại là không hề lay động. Nếu là thật sự nhờ ngươi hóa rồng thành rồi, sợ ta liền bỏ qua ngươi. Hắn thở dài một tiếng, nhưng bây giờ, ngươi là cuối cùng một con. Ta cũng không muốn cản nữa như vậy thương thiên hại lý sự tình rồi. Theo Tạ Khuyết đưa tay, một con bàn tay lớn màu vàng nóng tức thời hướng lên chống ra. Sau một khắc, gió bao lắng lại, mây mưa tan đi. Long Kình phát ra cuối cùng một tiếng thảm liệt gào rú, chính là lại nên đón một trường Phật quang. Thân hình tại huyết hải bên trong run không ngừng, nó diễn dị, tựa hồ đang kêu gọi lấy một loại giải thoát. Tạ Khuyết lại lấy tay, trực tiếp từ hắn trong đầu móc ra yêu hạch, đem thi thể trở về đi, trước luyện ra hắn thể nội dầu mỡ. Hắn phân phó một tiếng về sau, chính là đi đầu dậm chân mà đi. Mấy tháng săn giết, khiến cho Tạ Khuyết tâm tình dần dần trở nên lênh khốc. Kình yêu vốn là thưa thớt, nguyên nhân mỗi lần làm việc thời điểm, cơ hồ đều là cần đi đổ tộc cử chỉ. Giết nhiều, thường thấy, tập cũng liền chết lặng. Tại một nơi to lớn trống trải đảo nhỏ bên trên, nơi đây nhiều năm trước tới nay cũng đã là không có một mảng cỏ, sinh linh diệt tuyệt. Chỉ vì nơi đây quanh mình dưới biển thường thường gặp phải núi lửa bộc phát, phun ra đến dung nham chính là tạo thành đảo này. Trên đảo bề mặt trái đất phơi bày cứng rắn huyền vũ nham, một lần lại một lần núi lửa phun trào vết tích lưu giữ ở trên vùng đất này. Mà ở mấy tháng trước đó, đảo nhỏ chính giữa chính là nên đón tất bát Phật tử cải tạo. Hắn ở vùng trung tâm mở ra một tòa to lớn địa tâm hỏa lò, dựa vào đáy biển bành đai núi lửa đến to lớn nhiệt lượng, tất bát Phật tử lại câu đại đội trường trời, dẫn động thái dương chân hỏa. Tại hai trọng thần hỏa phun trào bên dưới, tất bát Phật tử cuối cùng lấy xích long pháp vương ban thượng pháp khí lại bày ra một tam muội chân hỏa trận pháp, khiến cho vốn là hoang vu đảo nhỏ, bây giờ càng như nhân gian luyện ngục. Hơn ngàn độ nhiệt độ cao, cơ hồ là chỉ có dương thần chân quân mới có thể chỗ dựa pháp thân chi kỳ đặc biệt ở trên đảo lâu dài trú lưu. Nếu không, không lâu liền sẽ ở đây nóng bỏng bên trong thành cho. Đảo biên giới là dốc đứng vách núi, quan sát bát ngát hải vực. Một tòa to lớn thạch lục vắt ngang ở trung tâm, thỉnh thoảng phun ra bụi núi lửa. Những người tu hành lui tới phức tạp, đều là cầm trong tay cá voi thi đầu nhập thạch lò. Không lâu sau đó, lại dẫn theo từng thùng sền sệt mỡ cá voi từ đó đi ra. Tình huống như vậy kéo dài mấy tháng thời gian, tính gộp lại lấy được mỡ cá voi gần gũi có mấy chục bạt dũng. Tất bát Phật tử điểm nhẹ một phen thùng số lượng, bốn nhíu lại lông mày vậy giãn ra. Hắn thở ra một hơi, hai đầu lông mày kia vệt vất vả vậy cuối cùng tiêu tán. Lo liệu lấy ba nổi giận trận, cho dù là đối Phật tử cấp bậc cường giả mà nói, vậy cực kỳ vất vả. Chỉ có này linh hỏa mới có thể liếm lắp tận mỡ cá voi bên trong cuối cùng một sợi linh khí, nhưng lại muốn khống chế sự khủng bố nhiệt độ, dẫn đến mỡ cá voi không đến mức bị luyện đến quá mức. Những này mỡ cá voi tại luyện chế sau khi hoàn thành, tại tất bát Phật tử chỉ huy bên dưới, lấy mỡ cá voi vì nhiên liệu, lấy yêu kình hồn phách làm dẫn tuyến, đám người liền đem chế thành từng chiếc đèn trong. Đợi chừng nửa tháng sau, vừa rồi lại trăm vạn ngọn đèn trong chỉnh tề xếp tại ở trên đảo. Nhìn thấy đây, Tạ Khuyết trong lòng cự thạch vậy không hiểu rơi xuống đất. Vốn nhìn tất bát Phật miệng khí dễ dàng như thế, lại không nghĩ rằng trước đó công tác chuẩn bị lại vẫn như vậy rườm rà. Bất quá càng là rườm rà, Tạ Khuyết vậy càng là cảm thấy đánh chết vạn thánh công chúa thần hồn độ khả thi càng lớn. Tất bát Phật tử cùng hắn sóng vai lập vu trường không, hắn biểu lộ phức tạp, rất có cảm khái chi ý, tương truyền thời đại thượng cổ, có một cổ Phật bạn đèn mà sinh. Tạ Khuyết tâm tư thoáng động, chính là hỏi, cổ Phật. Phật huynh cũng biết hắn danh hiệu. Tất bát Phật tử không kín mày nhăn lại, ta tựa hồ có chút không nghĩ ra, nhưng là mơ hồ có chút ấn tượng. Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Xem ra năm đó nhiên đăng cổ Phật không chỉ có là diệt tuyệt bản thân đạo thống, vậy chân chính trên ý nghĩa làm được không ai có thể nhớ được hắn. Nếu không phải là Vũ Dực Tiên trên thuyền biển dục lưu lại ân ký, bản thân chỉ sợ cũng không biết được còn có nhân vật này tồn tại. lại nghe Tất Bát Phật tử tiếp tục lời nói liên quan tới kia cổ Phật. Ta biết rất ít, cũng là tại một quyển sách cổ bên trong, ta mới nhìn thấy hơi có đề cập. Tương truyền hắn có một trận, tên gọi Trăm Đèn Liên Giới, chính là lấy trăm ngọn đèn trong kết làm đại trận, có thể độ hóa giữa thiên địa hết thảy ma đầu. Nói, Tất Bát Phật tử thổn thức ra một hơi, chỉ là trận này thất truyền, ta lấy kia trong cổ tịch một chút làm dẫn, nghiên cứu ngàn năm, vốn định dùng cái này trận pháp độ hóa những cái kia tu hành tâm nguyện tâm kinh người, nhưng không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại là phát giác trận này không thể độ hóa người khác, lại là có thể diêu không bóp chết thần hồn. Tạ Khuyết trong mắt không khỏi nóng lên, nếu thật sự là như thế, hôm nay Vạn Thánh Công chúa chỉ sợ thật sự là khó có sinh cơ. Bất quá trận này, còn thiếu khuyết một trận mắt. Tất Bát Phật tử nhìn xem Tạ Khuyết, trận nhãn cần lấy sinh linh làm bằng, kẹp bạn đèn trưởng mình chi thế, vừa rồi đại phá thần hồn. Tạ Khuyết gật đầu, vậy đã hiểu đối phương ý tứ, vậy liền để ta tới khi này trận nhãn đi. Tất Bát Phật tử gật đầu, ta cần chủ trì đại trận, nguyên nhân vô pháp thoát thân, nhưng hiền đệ yên tâm, làm trận nhãn, thật cũng không sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hắn vươn tay ra, trong tay là một đạo mơ hồ hư ảo nhiệt lưu, trong đó hình như có long ngâm. Tất Bát Phật tử còn nói thêm, đây là hiền đệ chém giết kia long kình chi hồn, còn cần hiền đệ nuốt vào, lấy nạp trận nhãn, để phòng những cái kia cá voi hồn làm loạn. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, lập tức đem kia long kình hồn tiếp nhận. Hắn giống như một đạo thiêu đốt lưu, bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái này long kình hồn phách nhập thể về sau, liền hóa thành từng đạo phân tán ra đến mạch lạc. Nháy mắt quán triệt Tạ Khuyết trên thân thể bên dưới. Hắn biết được, này vô hại nơi, chỉ là vì để những cái kia kình yêu hồn phách tin là thật thôi. Cái này mỗi một đầu mạch lạc cấu tạo, tại thân hồn cảm ứng bên trong cơ hồ đều là cùng long kình không khác. Một cỗ nóng bỏng khí tức không ngừng tại Tạ Khuyết trong phế phủ lẫn trốn. Đèn làm dẫn, hồn làm bằng. Đợi hết thể sẵn sàng, Tất Bát Phật tử chính là tụng niệm lên. Chủ hồn dấu thai động, vạn hỏa chiếu thiên tinh. Bắt trước vì hoàng pháp, minh thế liền minh tâm. Tạ Khuyết không khỏi dựa theo Tất Bát Phật tử phân phó, bắt đầu vận công. Lưỡi chống đỡ lên hàm, ngậm tân nuốt dịch, nhắm mắt xem tâm, tâm cùng ý hợp. Hắn đem tâm niệm hoàn toàn đặt ở thể nội long kình hồn phách bên trong. Mà ở thể nội, kia nhiệt lưu đông nhiên bắt đầu cấp tốc xuyên qua lên. Ở trên đảo, trăm vạn đèn trong cũng là cùng nhau sáng lên. Long kình hồn phách tại Tạ Khuyết thể nội phát ra gầm lên giận dữ, vốn di Tạ Khuyết tu vi, hắn nhưng là như thế nào cũng không thể đột phá tầng kia trở ngại, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Đảo nhỏ chính giữa, Tất Bát Phật tử ngồi ngay ngắn trong đó. Ở tại dưới thân, ba lượng nghịch xoáy, một lát hóa thành một đầu long kình giống như bộ dáng, chỉ là hắn toàn thân như cũ lại xích diễm đúc thành. Cái này hỏa diễm long kình chậm ung dung nhốn nháo lên. Tối tâm miểu miểu, Tạ Khuyết ý thức đột nhiên hoảng hốt. Hắn không khỏi tâm niệm vừa động, đúng là bản thân ý thức thoát thể mà ra, bám thân tại ngọn lửa kia long kình bên trong. Dựa theo Tất Bát Phật tử cho mình truyền âm, Tạ Khuyết chậm rãi bắt đầu ở trên đèn xuyên qua lên. Chỉ là hắn mỗi lần đi ngang qua một chén đèn trong, trên đó đèn diễm đều sẽ mãnh liệt phun trào một lần, mà ngọn lửa kia long kình thân thể cũng là sẽ lại lần nữa lớn mạnh một điểm. Nương theo lấy Tất Bát Phật tử kinh văn tụng niệm, đèn đuốc bay tán loạn, mỡ cá voi thiêu đốt phía dưới. Tạ Khuyết chỗ điều khiển long kình tham lam hấp thu hỏa diễm, không ngừng lớn mạnh. Thẳng đến kia trăm vạn ngọn đèn trong, toàn bộ đều bị Tạ Khuyết hấp thu qua một lần về sau. Tất Bát Phật tử phương mới từ bên hông lấy ra một viên ngọc thạch. Đây là Vạn Thánh Công chúa thiếp thân mang theo, ta tốn hao to lớn đại giới mới từ một hải thần điện đại yêu trong tay đổi được. Hiện tại, ta liền muốn gọi Vạn Thánh Công chúa tới đây, ngươi lại cẩn thận. Tạ Khuyết cẩn thận gật gật đầu. Chương 402, chú sát chương 402, chú sát sau một khắc, lôi âm nổ vàng, giữa thiên địa phảng phất vang dội Phật đà tư âm. Hơi nhũ vô hình sợi tơ từ Tạ Khuyết biến thành long kình hồn phách bên trên bắn ra. Những sợi tơ này vô hình, lại tựa như Phật quang ngưng tụ, xuyên suốt ra một loại siêu thoát trần thế cảm giác thần bí. Bọn chúng trên không trung xen lẫn, hình thành một đạo phảng phất liên tiếp lấy thiên đường cùng nhân gian hiện lộ. Mỗi một sợi tơ tuyến đều ẩn chứa linh động Phật lực, như có thể đem giữa thiên địa sở hữu oan hồn mang đi minh phụ chuyển thế. Cái này sợi tơ, giống như một đạo thiên cương thiểm điện, có ánh lóa mắt, bạch phá thương cùng. Sợi tơ bên trên lóe lên một cái rồi biến mất quang mang xuyên thấu qua tầng mây, chiếu sáng cả bầu trời. Lập tức, cái này sợi tơ lại phá tan rồi một đạo đen nhánh vết rách, bắn về phía sâu trong hư không. Tại Tạ Khuyết tâm linh chỗ sâu, một cỗ trực giác như là bàn tay vô hình khẽ bước qua, đưa tới trong lòng hắn vận sóng. Kia sợi tơ bên trên khí tức nóng rực nhưng lại đẫm máu vô cùng, sắc ý giống như một cỗ như thủy triều mãnh liệt mà tới, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Trực giác nói cho Tạ Khuyết, đây cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể đối kháng thần thông. Chắc không được Tất Bát Phật tử có thể có nắm chắc đi diện sát Vạn Thánh Công chúa. Đây là hắn thấy qua thuần túy nhất một cái thần hồn diện sát thần thông. Sợi tơ xuyên qua hư không nháy mắt, hết thảy phảng phất lâm vào trong yên tĩnh. Vạn Thánh Công chúa con ngươi khẽ nhúc nhích, ánh mắt lập tức trở nên vừa kinh vừa sợ lên. Ở tại trong mắt, kia sợi tơ dùng tốc độ khó mà tin nổi lao thẳng tới mà tới, như là trong bầu trời đêm xẹt qua một viên sao băng. Giữa sát na này, thời gian phảng phất ngưng kết, không gian bị xé nứt. Thần tính không gian bên trong toàn bộ sinh linh cũng không khỏi cảm thấy một cỗ thuần túy đến cực điểm sát ý, không khỏi treo lên dùng mình. Giờ này khắc này tại cựu đầu trùng thể nội, kim sát thần tính như biển, thần niệm tựa như ngàn năm cổ tuyển, bành trướng mà không cạn kiệt. Những lực lượng này ở tại trong thân thể luân hồi, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Bởi vì là cựu đầu trùng lâm vào ngủ say, Vạn Thánh Công chúa nếu không tận lực, hắn thân thể cũng sẽ buông xuống bản thân hệ thống phòng vệ. Vì vậy thì phương mới khiến cho cái này sợi tơ chui chỗ trống, phá tan rồi nơi đây không gian. Kia sợi tơ vô thanh vô tức rơi trước mặt Vạn Thánh Công chúa, tựa như một cây kết nối thiên địa ràng buộc. Lại hắn đúng là sau đó một khắc, lấy Vạn Thánh Công chúa vô pháp phản ứng cùng tốc độ, xuyên phá linh hồn thân. Vạn Thánh Công chúa không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đau, nhưng trong lòng là dâng lên đáng buồn ý vị. Nàng từng trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng ở giờ khắc này, lại là nhất làm cho bản thân tiếp cận tử vong một lần rồi. Quả thật là, làm bản cung không còn chân linh, liền có thể đánh chó mù đường rồi sao? Vạn Thánh công chúa có chút ngửa đầu, nàng ánh mắt xuyên thấu hư không. Tạ Khuyết, nàng không cần đoán, liền biết được cái này sợi tơ bắt nguồn từ phương nào. Làm sợi tơ xuyên thấu Vạn Thánh công chúa hồn phách, một cỗ khủng bố tới cực điểm sát ý liền triển khai như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thần tính tràn đầy không gian phảng phất bị hắc ám thôn vệ. Nguyên bản kim quang sáng chói cảnh tượng nháy mắt ảm đạm phai mờ, một mảnh tĩnh mịch hắc ám bắt đầu ở cái này thần thánh lĩnh vực bên trong lan tràn. Bất kỳ tia sáng, giờ phút này phảng phất đều bị tia sợi tơ hấp thu. Nhất thời, trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này hắc ám cũng không phải là phổ thông, mà là sợi tơ trên giết ý chảy ra, bao phủ đối phía. Sát ý như là vĩnh dạ trời đông giống như bỗng nhiên giáng lâm, đem nguyên bản tráng lệ thần tính không gian thôn vệ thành rồi đen nhánh vực sâu. Vạn Thánh công chúa hồn phách cảm nhận được một cỗ sát ý truyền ra ngoài thấu xương rất lạnh, tựa như băng xương ngưng kết tại tâm linh của nàng chỗ sâu. Kinh khủng kia sát ý phảng phất là từ bạn niên hàn băng bên trong truyền tới âm lãnh, không để cho nàng do tự chủ run rẩy. Kia bị hổ phách bao khỏa màu trắng giao thi đột nhiên mở ra hai mắt. Giờ khắc này, giao thi trong con ngươi lưu chuyển lên một vệt thâm thúy tử khí, phảng phất minh phủ lưu chuyển. Nhưng mà, cái này tử khí bên trong lại chiếu rọi ra một vệt khó nói lên lời hoảng sợ. Màu trắng long đồng bên trong ẩn chứa một loại bất an cùng khủng hoảng, phảng phất tại đối mặt lấy không cách nào tưởng tượng của bố. Màu trắng giao thi nguyên bản an tĩnh thân thể tại thời khắc này run nhẹ nhẹ, sắc ngoài hổ phách phảng phất cũng ở đây có chút rung động. Từ chân linh cũng còn, Vạn Thánh công chúa liền đem hơn phân nửa thần hồn gửi lại thi hải bên trong. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này sợi tơ không chỉ có là công kích mình cố này thần hồn phân thân, đúng là còn có thể tác động đến chủ thể. Pháp này quỷ dị. Vạn Thánh công chúa cảm thấy tự thân suy nghĩ như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, sắp phá không mà đi. Nàng lập tức ý thức được, như lại như thế tiến hành tiếp, chỉ sợ bản thân sau cùng thần hồn cũng muốn tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng mình bây giờ lại là không có chân linh vững chắc, đúng là trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi cái này dẫn dắt lực lượng. Ý nghĩ của nàng chỉ có thể bị động từng đạo đi theo kia sợi tơ, không ngừng tuận hư không xa xa độ đi. Giống như thần hồn của mình đang bị từng chút bóc ra, nếu là kéo dài thời gian quá lâu, bản thân tất nhiên sẽ tiêu tán. Vạn Thánh công chúa lông mày cau lại, cảm nhận được cỗ này dẫn dắt lực lượng càng phát ra mấy liệt. Pháp này quỷ dị, nhưng cũng không thể để cho ta khoanh tay chịu chết. Nàng không khỏi cắn chặt hàm răng, không chút do dự giơ tay lên, ngón tay cấp tốc kết thành ấn quyết. Mà ở bên ngoài mấy vạn dặm, Tất Bát Phật tử thần sắc cẩn thận, trong mắt của hắn để lộ ra một vẻ trầm tư. Hắn ngắm nhìn Tạ Khuyết, trong giọng nói tràn đầy thận trọng, tinh khí thần tam bảo, đây là tu hành chỗ cốt lõi. Hắn chỉ mình trong ngực, tiếp tục nói, mất đi chân linh, này tam bảo tựa như lục bình không dễ, thiếu tu hành căn cơ. Cho dù lại như hà cường lớn, cũng chỉ có thể mặc cho chúng ta nhào nặn. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, tại sợi tơ cuối cùng, Vạn Thánh công chúa tựa hồ ngay tại dây rồi lấy. Tất Bát Phật tử ánh mắt tập trung ở phương xa trong hư không, phảng phất có thể nhìn thấy một loại nào đó không thể biết tồn tại. Hắn tiếp tục giải thích, pháp này chính là lấy một tia khí cơ bị dẫn dắt, thu hút thần hồn. Mượn nhờ khí cơ dẫn đạo, khiến cho đối phương thần hồn có thể bị luyện hóa. Miễn cưỡng, cũng coi như được là một loại chú giết chết thuật, nhưng lại so tầm thường chú sát pháp cường lớn quá nhiều. Nói đến đây, Tất Bát Phật tử tựa hồ là cảm giác được cái gì. Thần sắc của hắn dần dần trở nên nặng nề, lông mày cau lại, như là hám sâu râu rậm tắc bên trong. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như một tôn thiền định Phật đà, ngưng trọng mà an tưởng. Nửa ngày về sau, nơi khác mới mở mắt thở dài, này yêu quả thật cẩn thận. Hắn lại lần nữa nhắm mắt, tâm thần rơi xuống kia sợi tơ vị trí. Ý thức bám thân long kình hồn phách Tạ Khuyết, chỉ cảm thấy bốn phía biến thành sán lạng ngời ngời kim sắc. Mà ý thức bên trên, cũng là bỗng cảm giác cái này sợi tơ bên trên sức kéo bắt đầu tăng lớn. Hắn không khỏi dựa theo Tất Bát Phật tử lời nói, bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần, trấn thủ sợi tơ. Ngoài văn dặm, yêu này thần này, định ta hồn tâm. Thanh âm này như là hồng trung đại lữ, tiếng vọng tại thần tính không gian mỗi một nơi nhỏ lánh. Theo thanh âm này lan truyền, hữu đầu trùng thể nội thần tính không gian bắt đầu chấn động. Ở nơi này thanh âm uy âm bên dưới, nguyên bản ngưng tụ hắc ám từng cái tiêu tán. Một vệt kim quang dần dần ngưng tụ, hình thành một tôn cựu đầu trùng tượng thần. Cái này tượng thần trang nghiêm túc mục, cánh tuyệt trời mây, không nhịn được mang cho Vạn Thánh công chúa một cô yên tĩnh cùng an tâm. Chương 402, chú sát 2 chương 402, chú sát 2 tượng thần tại thần tính không gian bên trong uy nghi ngưng trọng, kim quang lấp loé. Nhưng mà, ngay tại thần tính chen chúc mà tới thời điểm, Vạn Thánh công chúa cảm giác được một cỗ lực lượng từ sợi tơ sinh ra, chui vào trong lòng. Cũng không dùng lại nàng có thể tập trung tinh thần, trưởng không thần tính. Thần tính vô chủ lo liệu, tựa như mãnh liệt hải triều, đúng là bắt đầu không khác biệt công kích. Lực lượng này xung kích tại Vạn Thánh công chúa tâm thần chỗ sâu. Hai cỗ lực lượng giáp công, khiến cho nàng cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào phong bạo bên trong, vô pháp ổn định thể xác tinh thần. Cái này xung kích để Vạn Thánh công chúa như muốn thất thần. Chỉ là sau một khắc, kia tượng thần lấp lóe, dần dần trở nên linh động. Tượng thần bên trên con người đúng là xẹt qua một đạo ánh sáng nhạt, phảng phất nhìn Vạn Thánh công chúa liếc mắt. Nàng hiển nhiên cũng là chú ý tới tình cảnh như vậy, không khỏi tâm thần thất thủ, phu quân. Hết thể giam cầm đều bị đánh vỡ, Vạn Thánh công chúa cảm giác mình một lần nữa bắt về đối sở hữu thần tính trường khống. Nàng không chỉ có dâng lên mỉm cười, nên ta phản công. Nàng chỉ là một búng tay, liền có vô tận tạp niệm thuận sợi tơ mà đi. Trong lúc nhất thời, tại Tất Bát Phật tử quanh thân, nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ đèn trong đột nhiên trở nên u ám không chắc. Trăm vạn ngọn đèn trong chập chờn quang mang tựa hồ bị một cỗ vô hình khói mù bao phủ, để vốn nên nóng ánh sáng ngời đèn đuốc trở nên ảm đạm vô quang. Đèn đuốc lắc lư ở giữa, nguyên bản an ninh không khí dần dần bị một tầng quỷ dị bầu không khí tràn ngập. có biến nguyên nhân. Lên. Tất Bát La thanh âm như Phật âm giống như vang vọng hư không, mang theo kiên định sát ý hắn tại đầu ngón tay bước ra mấy giọt máu tươi, sau đó trong nháy mắt đem bắn vào Tạ Khuyết hóa thân hỏa diễm long kình thể nội. Theo máu tươi dung nhập hỏa diễm long kình thân thể, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu phun trào. Sau lưng Tất Bát La, một tôn to lớn Phật Đà hình tượng hiện ra, phản phất từ trong hư không giáng lâm. Cự đại Phật Đà khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng mà nhìn chăm chú lên Tạ Khuyết biến thành long kình. Hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, truyền đến một tiếng thâm trầm thở dài. Cùng lúc đó, một tòa cổ trung bị gõ vang, to lớn tiếng chuông vang vọng thiên địa. Tiếng chuông du dương, tựa như Phật Đà than thở hơi thở tại giữa thiên địa tiếng vọng. Tạ Khuyết đống cảm giác bản thân lực lượng đúng là nương theo này kéo dài vang vọng tiếng chuông đống nhiên cất cao. Không chỉ có như thế, nguyên bản đủ ám không chừng đèn trong, lúc này trên đó hỏa diễm vậy dần dần bắt đầu trở nên ổn định lên. Long kình trên thân Phật lửa cháy lên, sáng chói Phật quang bên trong, huyễn ảnh giao thoa, vô số Bồ Tát hình tượng như ẩn như hiện, hoặc nâng kinh luận đạo, hoặc phổ độ chúng sinh. Tràng cảnh tựa như Phật quốc tịnh thổ bình thường, mỗi một cái huyễn ảnh đều tản mát ra thâm thúy từ bi chi quang, tràn ngập tại lòng kình xung quanh. Tạ Khuyết cảm giác được trên người sợi tơ truyền tới áp lực dần dần giảm bớt. Tại Phật quang chiếu rọi, thần tính lực lượng bị nhất định chế ước. Cùng lúc đó, hán hóa thành hỏa diễm long kình thân thể bắt đầu không ngừng biến lớn. Ngọn lửa ở giữa xuyên suốt ra Phật quang, làm cho cả hải vực đều bị chiếu lên một mảnh sáng tỏ. Phật quang chiếu sáng bầu trời, đem nguyên bản bao phủ phía trên long kình mây đen xua tan, trên mặt biển phản xạ ra vô tận quang huy. Từ trên thân Tạ Khuyết phun ra ngọn lửa, liếm láp tận quanh mình ngàn dặm hết thảy linh khí. Tại Phật lửa chiếu rọi, long kình thân hình dần dần trở nên khổng lồ. Chỉ một thoáng bên trong, kia long kình hỏa thân đúng là làm lớn ra mấy lần có thừa, mà lại kia long kình hồn phách phía trên cũng là sừng rồng dần dần sinh trưởng, khí thế ngày càng cường đại, tựa như lúc nào cũng có hóa rồng khả năng ngô tu thần hồn hơn 40 vạn trở, tăng thêm phu quân vô tận thần niệm, người này đúng là như thế gan lớn, dám can đảm cùng ngô đối kháng chính diện. Vạn Thánh công chúa trong lòng hừ lạnh. Mấy bạn thần niệm sau đó một khắc hóa thành một cái cự đại so biển, đem Vạn Thánh công chúa thi hài tính cả thần hồn đồng loạt bao khỏa trong đó. Cái này so biển phía trên hoa văn lộc lẫy, nếu là nhìn thật kỹ, nhưng lại là đan sen đạo và lý vết tích. Lại trên đó đường vân bên trong không chỉ có thiên địa vạn vật cảnh tượng, càng có các tín đồ thành kính quỳ lệ chẳng cảnh. Một chút phù điêu giống như chi tiết miêu tả lấy hải thần hình tượng, sóng biển lăn lộn, vầy cá chơi đùa, tựa như rất sống động. Các tín đồ quỳ lệ tại thần linh trước đó, biểu đạt đối hải thần sùng tính cùng ý lại. Vạn Thánh công chúa lại điểm ngón tay, quỷ trên người khí lại là phun lên sợi tơ, đúng là muốn phản công mà đi. Tựa hồ bị khí tức ngăn cách, Tất Bát Phật tử trong lòng ẩn ẩn dâng lên run sợ một hồi, mày nhăn lại. Nhưng trong lòng thì không còn có cảm thấy được bất luận cái gì liên quan tới Vạn Thánh công chúa khí tức, tăng lớn cường độ. Hắn trong lòng không khỏi trở nên hơi cấp bách lên. Chủ trì trận này, chỗ hao phí tâm thần rất nhiều. Nếu là thời gian trì hoãn quá dài, chỉ sợ là bản thân rất khó kiên trì. Theo Tất Bát Phật tử quát khẽ một tiếng, vô hình hồn phách sợi tơ phía trên lập tức cháy lên kim sắc Phật lửa. Cái này Phật lửa một đường lan tràn, thẳng tới Vạn Thánh công chúa trước người. Trong nháy mắt, Phật lửa đúng là cùng vị khí địa vị ngang nhau. Một ngày nhất đang diệt. Thấy thế, Tất Bát Phật tử không khỏi khẽ đọc một tiếng. Lập tức đệ nhất ngọn sáng lên đèn trong bắt đầu cấp tốc thiếu đốt, hắn bên dưới mỡ cá voi số lượng tấn mạnh giảm bớt. Nhưng là nương theo lấy sợi tơ bên trên ánh lửa trở nên càng phát ra nóng bỏng sáng tỏ. Phật lửa một nháy mắt liền cắn nuốt trước mặt quỷ khí lực lượng, tiếp theo hướng phía trước phóng đi. Bất quá chu sát thần thông thôi. Vạn Thánh công chúa đột nhiên có cảm giác, đúng là chủ động đem cái này sợi tơ kéo tới, cuốn quanh tại một kim quang trên thân người. Đây là cựu đầu trùng mấy vạn suy nghĩ ngưng tụ mà thành. Nếu là có thể cải biến pháp này chú sát đối tượng, lấy cựu đầu trùng lực lượng mà nói, tất nhiên sẽ dẫn phát phản vệ. Dù sao chỉ dám lấy chú sát chi pháp đối phó mình ra hỏa, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không quá cao. Nếu không, cũng sẽ không trừ này hạ sách. Nàng cười lạnh, nghĩ điều này cũng không phải là bản thân lần đầu tiên nhìn thấy cái này chú sát thuật rồi. Chỉ là thân là quỷ tu mấy chục năm, một thân thần hồn tu vi đã cao không biên giới. Nếu không phải là chân linh mất đi, dẫn đến bản thân biến thành lục bình không dễ. Chỉ sợ là bản thân không cần ra tay, kinh khủng thần hồn phản vệ liền sẽ đem pháp này phá giải, thuật chủ thụ thương. Nhưng bây giờ, đối phương tuy là thừa dịp bản thân mất đi chân linh thời điểm, nhưng cũng may bản thân luôn luôn cẩn thận, trốn ở phu quân thể nội, liền có thể đoạn tuyệt này thuật, đồng thời lấy thần niệm đánh trả. Đến lúc đó, kia chú sát người nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Kim sát hình người đem này sợi tơ nắm trong tay, vốn tấn mãnh mà đến Phật lửa vậy một lát dừng lại. Tới thật đúng lúc. Ngoài vạn dặm, Tất Bát Phật tử đúng là mỉm cười, thanh thánh Phật khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lại lên sợi tơ. Tinh khiết Phật khí nháy mắt đem Tạ Khuyết hồn phách bao phủ. Hắn muốn hóa thành bản thân bộ dáng thần hồn, vào lúc này đúng là lại lần nữa khôi phục lúc trước tu hành Bồ Đề tâm chứng lúc cây Bồ Đề bộ dáng. Chỉ là nửa ngày, thanh thánh Phật khí liền đem bản thân thần hồn tính cả kia long kình hồn phách cùng nhau bao phủ. Đất bằng một tiếng kinh lôi lên, vô số sợi tơ vào lúc này bị đứt đoạn. Nhưng đối với những sợi tơ này gần gũi vô tận số lượng mà nói, lại không đáng giá được nhắc tới. Không được. So biển bên trong, vốn năm chắc phần thắng Vạn Thánh công chúa lại là sắc mặt đột biến. Đây là chân Phật khí tức. Nàng không nghĩ tới, đối phương kia đầu nguồn lực lượng, đúng là đưa tới một tôn chân chính Phật đà. Dùng cái này Phật khí mặc cho cựu đầu trùng thần tính như hà cường lớn, chỉ sợ đều là không chịu nổi. Chương 403, mất cân bằng. Chương 403, mất cân bằng. Phật khí dặn dạo, tựa như một mảnh tịnh thổ. Vạn Thánh công chúa cảm nhận được cố khí tức này tinh khiết, lại một nháy mắt áp đảo thần tính phía trên. Thậm chí ngay cả phu quân thần tính đối nàng tự thân che lấp đều bị trực tiếp che lại, Phật khí lấy sợi tơ làm vật trung gian trực tiếp dẫn vào trong cơ thể của nàng. Theo Phật khí rót vào, sắc mặt của nàng chớp mắt trở nên dữ tợn. Nguyên bản yêu dã trí cực ngũ quan vậy bắt đầu vặn mèo. Cái này thanh thánh Phật khí hiếm hoi còn sót lại tại một cái chớp mắt, lại đủ để mẫn diệt nàng gần gũi một thần hồn. Mặc dù cái tỷ lệ này cũng không tính nhiều, nhưng cái này thần hồn số lượng lại là góp nhặt hơn 40 vạn năm tinh tu thành quả. Bây giờ chỉ vì nhiễm Phật khí, lại bị mẫn diệt gần gũi 5000 năm tu vi, cái này làm nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Con ta cũng không khả năng hấp dẫn đến những này tặc ngốc lực chú ý. Bọn hắn thật sự là muốn đem vốn cùng chiêu tử lộ bức a. Đã như vậy, ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Vạn Thánh công chúa phảng phất là hạ quyết tâm bình thường, đúng là chủ động cháy lên trên người âm u quỷ khí. Những này quỷ khí hóa thành từng sợi, phân biệt chui vào cựu đầu trùng thần niệm ở trong. Vạn Thánh công chúa ý niệm phân hóa thành ngàn và nói, bằng vào kia không có gì sánh kịp thần hồn khống chế sức mạnh, nàng dần dần hội tụ mấy vạn đạo thần tính chi lực. Tại Vạn Thánh công chúa dưới sự thao túng, kia mấy vạn đạo thần tính như tỏa ra ánh sáng lung linh, hội tụ thành từng đầu hư áo kim sắt chín đầu đại điểu. Bọn chúng xông ra mảnh này thần tính không gian, giương cánh bay thẳng trời cao, tốc độ cực nhanh, cũng như núi sóc bình thường đạch phá đêm tối yên tĩnh. Cựu linh quần đảo phía trên, vô số tín đồ thấy trên đỉnh đầu cự điểu lướt qua, đều là cúi đầu quỳ lạy, thỉnh cầu hải thần ban phúc. Những cái kia kim sắc cự điểu phát ra cao sáng kêu to, thanh âm như chuông khánh giống như khuấy động ở trong trời đêm, lập tức liền một cái đáp xuống. Thấy vậy chẳng cảnh, một ngư yêu đỉnh lấy đầu lâu to lớn ngước nhìn bầu trời, kinh ngạc mà vui sướng kêu lên, thần, đáp lại ta rồi. Chín đầu cự điểu lướt qua chân trời, tựa hồ mang theo thế gian cường đại nhất thần lực. Này ngư yêu liền thấy hắn thuận thế mà xuống, bắt đầu tưởng tượng lấy, thần minh cuối cùng đáp lại chính hắn một chân thành tín đồ cầu nguyện. Thế nhưng là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy kia cự điểu lao xuống đến trước chân, lập tức mở ra nó huyết buồn đại khẩu, lộ ra tùm răng nhọn. To lớn thần tính chi lực tựa hồ cũng không phải là vì ban phúc mà giáng lâm, mà là mang theo hủy diệt ý vị. Đuốt chim phía trên, quang mang chớp nhấp nháy, như hàn tinh điểm điểm, chiếu rọi tại ngư yêu trong đồng tử. Kim sắc đại điểu đuốt chim để lộ ra một loại vô tình mà sắc bén sắc ý, lạnh lùng ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Để ngư yêu nội tâm vui vẻ nháy mắt chuyển biến làm kinh hoàng, sợ hãi trong khoảnh khắc tràn đầy hắn toàn bộ tâm linh. Vô pháp bảo trì trấn định, ngư yêu thân thể phảng phất mất đi tất cả linh động, bị kinh ngạc ăn mòn. Sinh mệnh kết thúc như là vô tình bàn thạch đặt ở trong lòng hắn, khiến cho hắn cảm nhận được không thể vượt qua thật sâu sợ hãi. Run rẩy dưới chân phảng phất muốn chống đỡ không nổi, để nén nội tâm khủng hoảng. Hắn liều mạng ý đồ thoát đi, lại không cách nào khống chế lại thân thể của mình. Ngư yêu thanh âm mang theo giọng khàn khàn, truyền lại ra sâu đậm bất an cùng bất lực, không không không. Này ngư yêu vốn thành kính tín ngưỡng, tại đối mặt sinh tử thời khắc, chính là nháy mắt sụp đổ. Ngư yêu nguyên bản kiên định tâm linh tại loại săn mồi khí tức trước mặt run rẩy không ngừng. Cánh chim màu vàng nóng vô thiên cái địa, trực tiếp đem toàn bộ thân hình che đậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, sắc bén cự trảo giống như tử thần liêm đao, không chút lưu tình giữ lại ngư yêu thân thể. Loài săn mồi vô tình lực lượng nháy mắt đem một mực trộn vào chảo bên trong, sinh mệnh sắp đang sợ hãi kêu khóc bên trong lặng yên kết thúc. Thần, vì sao ngươi như thế đối đãi con dân của ngươi? Cá yêu vô pháp đào thoát một kích trí mạng này, hắn thành kính tín ngưỡng cuối cùng tại loài săn mồi hung manh khí tức trước mặt không còn sót lại chút gì. Cái kia kim sắc phong mang xuyên thấu ngư yêu da rẻ, vậy đâm vào nó kia từng thành kính linh hồn. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới, làm ngư yêu khó mà chống đỡ được hắn sinh mệnh. Trong chớp mắt, hắn chính là khí tức tan rã, đã sắp gặp tử vong biên giới. Theo cự điệu dùng sức, móng nhọn xâm nhập hắn trái tim. Kim sắc thần tính cũng là ăn mòn linh hồn phách, đem tín ngưỡng còn sót lại chi hỏa triệt để thôn vệ. Tất cả thành kính tín ngưỡng, tại lúc này hóa thành sợ hãi thật sâu cùng hối hận. Lập tức cái này thần tính hóa thành vô tận đặc niệm, đương theo linh hồn phách cùng nhau nổ bể ra tới. Huyết dịch tích tắc rơi xuống, hỗn tạp vỡ vụn bảy cá, ngư yêu thét lên cũng là quanh quẩn ở mảnh này giữa thiên địa. Cá yêu đồng lỗ phóng đại, trong mắt không khỏi trở nên hoảng hốt. Giống như bản thân ngày xưa thành kính tín ngưỡng đúng là biến thành hôm nay tử vong. Bản thân cũng là đem chính mình đưa lên tế đàn, trở thành tế phẩm của thần linh. Hồn phách phân ly đang tràn ngập lấy mùi huyết tinh không trùng, quanh mình tín đồ đều cảm giác sâu sắc một trận hàn ý, nhưng bọn hắn không kịp đi nghĩ kỹ những này cự điệu lai lịch, phải chăng cùng mình tín ngưỡng có quan hệ? Chỉ có thể là trốn. Mặc dù bọn hắn chạy tứ phía, nhưng lại như thế nào là cái này kim sắc đại điểu đối thủ? Cái kia kim sắc đại điểu đem ngư yêu xé thành chia năm xẻ bảy, lập tức hú lên quái dị, liền tìm được hắn mục tiêu kế tiếp. Mà cái kia kim sắc cự điểu, hình thể cũng là nhỏ đi ba phần. Nếu là Tạ Khuyết ở đây, liền biết được Vạn Thánh công chúa lần này cử động như thế nào. Lấy thần tính lực lượng giết chết tín đồ, có lẽ không lâu sau đó liền có thể tỉnh lại cựu đầu trùng. Vô số tín đồ ảo ảo hóa thành kim sắc cự điểu thủ hạ vong hồn, tử vong tại cựu linh quần đảo bên trong bắt đầu lan tràn. Vô số thủy yêu hoặc là nhân tộc, mỗi bị cái kia kim sắc cự điểu đổi tới, liền sẽ hóa thành chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Cho dù là hồn phách, cũng không thể an giấc. Chỉ có bị hoàn chỉnh đoạn diệt trong lòng tín ngưỡng, vừa rồi đạt được giải thoát. Cũng có bộ phận tín đồ dường như lấy được hải thần chỉ lệnh, đúng là đột phát cuồng nhiệt đứng dậy. Tín đồ trong lúc nhất thời trở nên dị thường ngang ngược, mất đi lý trí. Thân hình của bọn hắn như ma quỷ giáng lâm, máu đỏ trong con ngươi để lộ ra một cỗ cuồng nhiệt khí tức. Cái này trong mắt cuồng nhiệt là tín ngưỡng không sai, nhưng lại phảng phất là tín ngưỡng mà chiến tiên điên. Ở đây trạng thái dưới, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, phát ra tràn ngập cuồng dã cùng cuồng liệt tiếng giống. Bọn hắn phảng phất bị ác linh phụ thể, từng cái đều lộ ra con ngươi huyết hồng, đột nhiên liền đối với bên cạnh các đồng liêu động thủ chém giết. Trận này tàn khốc nội loạn liên lụy toàn bộ cựu linh quần đảo. Nam cảnh phía dưới tín đồ đều là vì thần tính chỗ thao túng, bắt đầu trở nên lạnh lùng mà điên cuồng. Bọn hắn đã từng có đồng dạng tín ngưỡng, nhưng ở thư này ngựa phía dưới, nhưng lại không thể không bắt đầu lẫn nhau chém giết. Gầm thét, rên rỉ, thút thít cùng rên rỉ tạo thành nhỏ máu khúc giao hưởng, tàn nhẫn quét sạch chiến đấu liên tiếp không ngừng. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, máu tươi liền che kín phiến đại địa này. Mà những cái kia năm cảnh phía trên linh tướng đại tế ti hoặc là chân của nhóm, vốn có tâm ngăn cản. Nhưng từng đạo truyền âm rót vào thần hồn về sau, bọn hắn liền dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn mỗi một cái đều là ánh mắt hờ hững, phản phất trận này nội loạn cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Chương 403, mất cân bằng 2 chương 403, mất cân bằng 2 ở nơi này đảo nhỏ phía trên, vị Vu Sơn đỉnh trong địa đường. Một thân lưng vỏ rùa chân quân nương theo lấy một đầu cá tế ti, cộng đồng chứng kiến trước mắt kỳ biến. Chân quân nhịn không được liếc qua bên cạnh tế ti. Kia đầu cá tế ti thẳng trang trọng, thần sắc khiêm tốn cung kính. Hắn thân mang trường bào màu vàng nõn, nhưng không có một tia yêu khí, ngược lại tản mát ra một cô đoan trang thần thánh khí tức. Mà ở trong ánh mắt của hắn, lại là hiện lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Chân quân có chút do dự lên tiếng dò hỏi, "Tế ti đại nhân, cái này..." Nơi khác mới vốn định xuất thủ ngăn cản cái này bạo loạn, nhưng lại bị kia tế ti ngăn lại. Đầu cá tế ti khẽ thở dài một cái, ngữ điệu trầm thấp, "Đây là điện hạ chỉ lệnh, người ta chờ yên lặng theo dõi kỳ biến là được." Kia chân quân có chút cấp bách hỏi, "Điện hạ cớ gì nơi này?" Đầu cá tế ti không khỏi giải thích, "Điện hạ có lời, có số lớn luân chuyển đạo yêu tăng chui vào thánh đạo, xung làm tín đồ. Cử động lần này chính là vì đại cục, nếu như dị đoan không bị quét sạch, chỉ sợ sự tình lần trước lại đem tái diễn." Kia chân quân trầm mặc nửa ngày, hắn mặc dù là yêu, nhưng không phải kẻ bái thần, vô pháp hoàn toàn đi thể hội vị này tế ti nội tâm. Nhưng hắn cũng biết, bản thân cái này một thân tu vi vậy đồng dạng là Hải Thần Điện ban cho. Làm đảo này trấn thủ, hắn dù mặt ngoài là thân phận kẻ cao nhất, nhưng hắn cũng biết, đảo này trên thực tế khống chế người chính là trước mặt cái này tế thi. Cho dù hai người tu vi tương tự, nhưng ở Hải Thần lĩnh vực bên trong, đối phương chính là bất tử bất diệt tồn tại. Hắn không khỏi chỉ có thể gật đầu, chết cũng chỉ là chút thường nhân thôi, bằng vào ta tộc sinh sôi lực, tăng thêm từ ngoại giới dẫn tới tín đồ, chắc hẳn không ra 30 năm, lại có thể một lần nữa phụ thịnh phồn hoa. Tế thi cũng là thở dài, người ta không cần quản quá nhiều, trở về uống trà là được. Cái khác đông đảo đảo nhỏ, loại sự kiện này vẫn là không ngừng phát sinh. Đẫm máu bao phủ toàn bộ Cựu Linh quân đảo, vài vạn năm đến góp nhặt thành kính tín đồ. Ngắn ngủi một lát, cơ hội liền chết lại một nửa. Mà ở đáy biển cựu đầu trùng trong bụng, đây cũng là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm chuyện. Vạn Thánh công chúa hai mắt trở nên đỏ bừng. Ý thức phân hóa làm mấy bạn, phân biệt ký thác tại mỗi một đầu cự điểu thể nội, ngay tại ngoại giới không ngừng tàn sát tín đồ. Đối nàng mà nói, có lẽ bản thân chết đi không có trọng yếu như vậy. Dù sao nàng sớm đã là chết qua một lần người. Nhưng nếu là bản thân chết đi, mà Hải Thần Điện lại là biến thành vật vô chủ, phu quân lâm vào ngủ say thân thể cũng chỉ có thể mặc người vũ đụng, mới là nàng không thể nào tiếp thu được. Đã là này ngủ say duyên cớ, bắt nguồn từ tín ngưỡng. Vậy liền hủy diệt tín ngưỡng. Đây cũng là nàng không thể làm gì, vừa rồi làm ra rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Dù sao nếu là tín ngưỡng không đủ, chỉ sợ cho dù là cựu đầu trùng tỉnh lại, cũng chỉ có thể là trạng thái hư nhược. Trước đây suy nghĩ, chính là chậm một chút dần dần hóa đi thần tính, tỉnh lại phu quân. Hiện tại xem ra, bản thân muốn bỏ mình, thời gian cũng là không chờ người. Nhưng nếu là kế này có thể thành, phu quân thức tỉnh. Đến lúc đó không chỉ chính là địch nhân tai nạn, bản thân cũng là có thể mưu cầu một tia sinh cơ. Dù sao đến Hải Thần một bước kia, tuy nói không thể là bản thân tái tạo chân linh, nhưng bảo vệ một cái sắp sụp đổ thần hồn lại là dư xài. Lúc trước bản thân cho dù xác hồn đều diệt, nhưng chỉ có một tia chân linh lưu giữ. Vừa rồi khiến cho phu quân bảo vệ mình, nhường cho mình cũng là có cơ hội chuyển thành vị tu. Xa ngoài bản dặm, tất bát la cũng là thể nội bồ đề thánh tâm tuân ra Phật khí. Sợi tơ truyền miên, hắn có thể cảm giác được, đối phương lực lượng đang không ngừng bị Phật khí mất diệt. Tuy nói tốc độ cực chậm, nhưng cái này sợi tơ lại là chỉ cần dưới đài có một ngọn đèn còn sáng liền sẽ không đoạn. Tạ Khuyết không ngừng hấp thu đèn trong nội hỏa diễm, sợi tơ số lượng cũng biến thành càng phát nhiều. Nhưng hắn lại là cảm giác được một loại cảm giác quái dị. Hắn có thể cảm nhận được, sợi tơ đầu kia dễ dội lực lượng ngay tại dần dần trở nên yếu ớt. Nhưng là hắn lại là cảm thấy một loại dùng mình chính chạy lên não. Mà ở Vạn Thánh công chỗ, thân hồn của nàng bị sợi tơ bên trên Phật khí không ngừng suy yếu lúc, nàng mi tâm đúng là tràn ra một điểm hoa mai. Phu quân, Vạn Thánh công chúa tựa hồ cảm giác được cái gì, thân hình không khỏi run lên. Đây là bản thân khi còn sống còn chưa bỏ mình chuyển thành quỷ tu thời điểm, cựu đầu trùng ở trong cơ thể mình lưu lại một đạo bùa hộ mệnh. Chẳng qua là ban đầu kia kinh thiên một côn, bản thân lại là thân tử hồn tiêu, mà cái này bùa hộ mệnh cũng căn bản không kịp có phản ứng. Ký ức đột nhiên xông lên đầu, tỉnh lại nàng thâm tàng chuyện cũ. Trong óc nàng không khỏi nhớ lại phu quân lúc trước lưu lại kia bùa hộ mệnh. Một tia ấm áp phun trào, như là đầu mùa xuân ánh nắng rải đầy trong lòng. Chỉ thấy hắn mi tâm kia hoa mai như máu, một cô mênh mông thần lực từ lên giữa trán giãn ra. Chỉ là nháy mắt, liền đem toàn thân trên dưới lực lượng thần hồn triệt để bao trùm. Một giấc chiêm bao vừa tỉnh, Vạn Thánh công chúa chỉ cảm thấy bản thân cũng là vô pháp hành động, càng không cách nào thao túng ngoại giới những cái kia thần niệm cự điểu. Theo cái này sức mạnh cầm cố lan tràn toàn thân, Vạn Thánh công chúa tự hỏi năng lực vậy dần dần bị đông cứng. Nhưng này sợi tơ cũng là không cách nào nữa diệt hắn thần hồn. Vĩnh kết hoa mai ấn sao? Đây là suy nghĩ của nàng tại lâm vào đỉnh chỉ trước đó, nghĩ cái cuối cùng suy nghĩ. Này ấn có thể đem hắn thần hồn triệt để phong cấm, khiến cho hắn vô pháp bị ngoại giới lực lượng quấy nhiễu, hủy diệt. Cho dù là thần vật, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng tệ nạn chính là hắn như lâm vào đóng băng, vô pháp làm ra bất luận cái gì hành động, thậm chí vô pháp suy nghĩ. Cựu Linh quần đảo phía dưới, một nơi biển bực sâu danh mương. Mảnh này trải nghiệm vô số tuế nguyệt mưa gió tang thương về sau hoang vu chi cảnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Duy nhất làm người khác chú ý chính là trên mặt đất hai màu đen trắng hào quang đang lóe lên, phát họa ra phức tạp mà tinh diệu trận văn. Như lấy vi mô thị giác đến dò xét, toàn bộ hẻm núi giống như một cái khổng lồ tế đàn, mà trận pháp thì vừa lúc ở vào tế đàn chính trung tâm. Ở nơi này trận pháp phía trên, hai đầu âm dương ngư chậm chậm lưu động, giao hội tại một đợt. Bọn chúng vận động khi thì chậm chạp, khi thì tấn mãnh, gọi lên trận văn ba động, duy trì lấy cơ sở này cân bằng trận pháp. Nhưng mà, tình huống dưới mắt nhưng có chút khác biệt. Trong đó hắc ngư thân thể dần hiện suy vi, nguyên bản tràn ngập sinh cơ âm tính lực lượng dần dần tiêu tán, khiến cho toàn bộ trận pháp xuất hiện vi diệu bất ổn. Hắc bạch ở giữa cân bằng tựa hồ tại phát sinh biến hóa vi diệu, biểu thị một loại nào đó trọng đại biến cố sắp phát sinh. Mà ở xa vô số bên trong bên ngoài, gió báo càng quái, lôi đỉnh chân không. Vô biên hắc vân phun trào, nương theo lấy tia chớp xẹt qua, giống như nhân gian địa ngục. Tám đầu yêu long cũng là phát ra rên rỉ một tiếng kêu thảm. Hắn vốn màu xám cho da rẻ đúng là trong lúc nhất thời trở nên trắng loãng không tì vết, nhưng trong nháy mắt nhưng lại khôi phục lại. Thứ 16 đôi con ngươi đều là trở nên đỏ như máu. Một tiếng liệt gọi, vốn hỗn độn trong đầu đúng là trong lúc nhất thời trở nên thanh minh. Nương, hình như có một tiếng khóc lóc âm thanh từ hắn thể nội phát ra, nhưng đảo mắt hắn trong đầu lại lần nữa trở nên hỗn độn. Chỉ có giết chóc cùng hủy diệt mới là hắn trong lòng hàng lĩnh chủ đề. Ở tại sau lưng, một đôi màu đen cánh lớn mở ra, đem thân thể khổng lồ cao cao nâng lên. Hắn đúng là bỏ qua trước mắt vốn nên hủy diệt đối tượng, hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi.